Chương 1. Ngươi tiếp nhận hắc thổ thôn hiến tế chung, sáng sớm trên. Đồng hồ báo thức đã vang lần thứ 3. Vương Mặc cố gắng mở to mắt, ngáp xoay người rời giường. Tối hôm qua hắn đao loạn một cái làm ruộng trò chơi nhỏ, bất chi bất giác chơi đến rạng sáng 3 giờ, hoàn toàn quên ngày thứ 2 còn phải đi làm. Kỳ thật, cái kia khoản làm ruộng trò chơi rất phổ thông, cùng với những cái khác làm ruộng trò chơi không có gì khác biệt. Ngay từ đầu đều là thành lập thôn trang, sau đó gieo hạt bón phân, một khóa thu hoạch hoa màu. Nhưng làm một cái gánh vác 30 năm thế chấp phòng đô, cùng 007 sa súc. Vương Mặc cực kỳ hướng tới loại kia điển biên mục ca sinh hoạt. Tuy nói hắn xuất sinh nông thôn, tại quê nhà có ruộng đất, nhưng hắn không thể nào hồi hương xuống làm ruộng. Cho nên, chỉ có thể ở những cái kia làm ruộng trò chơi bên trong tìm kiếm an ủi. Tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt lúc, trong gương đột nhiên có văn tự xuất hiện. Có tiếp nhận hay không hấp thụ thôn hiến tế là không ngay từ đầu, Vương Mặc cho là mình hoa mắt. Thế mà, hắn lau ánh mắt, đồng thời lắc qua một bên đầu. Những cái kia văn tự, thế mà có thể theo hắn ánh mắt tiến hành di động. Hấp thụ thôn, đúng là hắn tối hôm qua tại làm ruộng trò chơi bên trong thành lập thôn làng. Ta sẽ không phải còn không có tỉnh, còn đang nằm mơ a. Vương Mặc ôm lấy thử một lần tâm thái. Hắn điểm kích trong không khí là tiếp nhận hấp thụ thôn hiến tế. Lơ lửng trong không khí văn tự chậm rãi biến mất. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh, một con còn đang chảy máu heo xuất hiện trên mặt đất. Không đợi Vương Mặc phản ứng lại, trên mặt đất lần lượt xuất hiện những vật khác. Lô sạch lông gà bị ngỗng, cùng một bàn trái cây, mấy đĩa bánh ngọt cùng rượu. Nhất làm cho Vương Mặc không nghĩ tới chính là, trong không khí thế mà xuất hiện một cái tuổi gần 7-8 tuổi, cột hai đầu bím tóc, thân mang áo vải thô tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải kia ngay tại ố ô thút thít. Nhìn thấy Vương Mặc trong nháy mắt, nàng bị dọa đến toàn thân trên dưới đều đang run sợ. Nàng cuộn thành một đoàn, đóng chặt mắt, cố gắng áp lực sợ hãi trong lòng cùng tiếng khóc. Vương Mặc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, trong không khí lại lần nữa xuất hiện văn tự. Người tiếp nhận hấp thổ thôn hiến tế xin mau sớm trợ giúp hấp thổ thôn giải quyết lợn rừng thai ương hiến tế. Nói cách khác, theo cùng gà vịt ngỗng bao quát tiểu nữ hài kia đều là tế phẩm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Mặc hiếu kỳ cực kỳ. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút tối hôm qua cái kia khoản làm ruộng trò chơi. Không nghĩ tới, cái kia trò chơi vậy mà biến mất. Lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một cái cực giống bảng trò chơi đồ vật. Vương Mặc, tiên thần lĩnh vực, hấp thổ thôn năng lực, vạn vật sinh trưởng thùng vật phẩm, không chờ làm hạng mục công việc. 1-1, người tiếp nhận hấp thổ thôn hiến tế, xin mau sớm trợ giúp hấp thổ thôn giải quyết lợn rừng thái ương. Ta trở thành tiên thần. Xác định đây không phải đang nằm mơ, Vương Mặc phá lệ mừng rỡ. Hắn đã sớm chịu đủ loại này, liếc một chút có thể nhìn chấm dứt sinh hoạt. Hắn tuyệt đối sẽ cố mà chân quý cái này kỳ ngộ. Thế nhưng là, Vương Mặc ánh mắt rơi tại cái kia đôi ngựa tiểu nữ hài trên thân. Gà vịt ngỗng loại hình tế phẩm rất dễ xử lý, có thể tiểu nữ hài kia nên làm cái gì à? Vương Mặc đi đến tiểu nữ hài kia trước mặt, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình có thể tùy ý khống chế tiểu nữ hài này. Đừng khóc, không cần phải sợ. Vương Mặc vươn tay, sờ lên tiểu nữ hài đầu. Nhất thời, tốc tốc phát run tiểu nữ hài không lại sợ hãi cùng thút thít. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, dùng đen trắng rõ ràng đôi mắt, hiếu kỳ dò xét Vương Mặc. Quả nhiên, chính mình có thể đối tiểu nữ hài này luôn xuất phát tùy. Nói cách khác, chính mình để cho nàng làm gì, nàng liền sẽ làm cái gì. Dù sao, chính mình là tiên thần, mà nàng là mình tế phẩm. Vương Mặc ôm lấy thử một lần tâm thái, hắn đầu tiên là đối với những khác tế phẩm hạ lệnh. Mở ngực một bụng. Nhất thời, một cỗ vô hình lực lượng đem cái kia còn đang chảy máu heo mở ngực một bụng. Vương Mặc không cần nói ra mệnh lệnh, chỉ cần tâm lý một cái ý niệm trong đầu, bao quát gà vịt ngông ở bên trong tế phẩm, tất cả đều bị lực lượng vô hình mở ngực một bụng, nội tạng tách rời. Đôi ngựa tiểu nữ hải bị cái này thần kỳ một màn cả kinh nối rộng ra miệng nhỏ. Đây là thần tiên mới có thủ đoạn, mà trước mắt người này tuyệt đối là thần tiên. Đã gặp được thần tiên, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Thần đại nhân. Nàng run run rẩy rẩy mở miệng. Gần nhất có lợn rừng xuất hiện, không chỉ có phá hư hoa màu còn đả thương rất nhiều người, mà lại trong thôn rất lâu không có trời mưa. Thần đại nhân. Tiểu nữ hải quỳ trên mặt đất, thân thể phụ phục hướng Vương Mặc hành đại lễ, van cầu ngươi lòng từ bi, mau cứu người trong thôn a. Yên tâm. Vương Mặc đem tiểu nữ hải nâng đỡ, đã ta thu tế phẩm, tự nhiên sẽ trợ giúp thôn làng vượt qua nguy cơ. Nghe được Vương Mặc nói như vậy, tiểu nữ hải phá lệ vui vẻ. Thế mà Vương Mặc tâm lý đang bồn chồn, hắn cũng không rõ ràng cần làm như thế nào trợ giúp hát thổ thôn. Bất quá hắn có được vạn vật sinh trưởng năng lực, hẳn là có thể làm chút gì. A Vương Mặc nhìn hướng trong nhà trưng bày cây trầu bà, hắn thử vận dụng vạn vật sinh trưởng năng lực. Vạn vật sinh trưởng, hắn niệm chú giống như ở trong lòng nói nhỏ, gốc cây kia cây trầu bà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh trong chỗ nhánh lá dài. Trong nháy mắt, gốc cây kia cây trầu bà biến đến xanh mơn mận, phá lệ tươi tốt. Tình cảnh này nhường Vương Mặc phá lệ kinh hỉ, nhưng cũng âm thầm lo lắng. Hắn vạn vật sinh trưởng năng lực hơi yếu a. Mặc dù hắn có thể để cho một gốc cây trầu bà sinh trưởng tốt, nhưng loại năng lực này tựa hồ không giải quyết được lợn rừng thái ương. Từ tiểu nữ hài áo vải thô ăn mặc, cùng không đối phó được lợn rừng tình huống đến xem. Hắc thổ thôn hiển nhiên là ở vào cổ đại thế giới. Suy tư một phen, Vương Mặc làm ra quyết định. Hắn có thể không giải quyết được lợn rừng thái ương, cũng không giải quyết được trời mưa sự tình. Nhưng mình làm tiên thần, có thể ban cho hắc thổ thôn một ít gì đó. Tỷ như chịu hạn khoai lang loại đồ vật này, tại cổ đại thế nhưng là đại sát khí a. Quyết định tốt sự kiện này, Vương Mặc dắt nhỏ nữ hài tay, chúng ta đi trước mua sắm một phen. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Về thần đại nhân nói, ta gọi Huyền Huyền. Huyền Huyền đúng không? Ở bên ngoài không cần gọi ta thần đại nhân, gọi ta Ổn Nhị Chan. Ổn Nhị Chan. Huyền Huyền ngựa đầu nhìn về phía Vương Mặc, cảm thấy thần đại nhân tên có chút kỳ quái. Vương Mặc cười hì hì rồi lại cười, đây bất quá là một cái trạch nam ác thú vị mà thôi. Ngồi dưới thang máy lầu, đi ra tiểu khu. Đông nghịt đường đi, san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, cả kinh nguyện nguyện ngây ra như phỗng. Ôn Nhị Chan, cái này, đây chính là tiên giới sao? Không muốn ngạc nhiên. Vương Mặc luôn xuất phát tùy. Nguyện nguyện lập tức biến đến bình tĩnh. Trên đường, thân mang áo vải thô nguyện nguyện hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Những người qua đường kia một bên đồng tình nguyện nguyện, một bên hướng Vương Mặc bằng tới tức giận ánh mắt. Những người đi đường đều cảm thấy, phấn điêu ngọc trác nguyện nguyện ăn mặc giống như là nạn dân. Nàng khẳng định là bị Vương Mặc ngược đãi. Vương Mặc không nhìn những người kia, hắn sớm liền định cho Uyển Uyển thay quần áo khác. Hắn đầu tiên là mang Uyển Uyển tiến về trang phục trẻ em cửa hàng, sau đó tiến về siêu thị. Trừ khoai lang, các loại vật tư hắn đều mua chút. Về đến nhà, hắn mở vòi bông sen thả mấy thùng lớn nước uống. Nương theo hắn một cái ý niệm trong đầu, các loại vật tư bị thu nhận tiến vào bảng trong hòm hải tèm. Tiếp đó, hắn đều sẽ làm thần mình, bung xuống tại lĩnh vực của hắn bên trong. Chương 2. Thôn dân càng thành kính, chính mình càng cường đại hắc thổ thôn. Bị chói chang mặt trời gay gắt bao phủ, thôn làng chung quanh một mảnh thảm đạm, khe suối khô cạn, hoa màu khô héo, đại địa nứt ra. Mặc dù trong thôn gặp phải khô hạn, nhưng đây không phải đáng sợ nhất vấn đề. Dù sao bọn hắn an bài người đi hướng nơi khác vận nước, mà lại nói bất định qua một thời gian ngắn sau đó mưa. Thế mà lợn rừng tàn phá bừa bãi thôn làng một chuyện phá lệ chí mạng. Hung mãnh lợn rừng không chỉ có phá hủy hoa màu, hơn nữa còn phá hư nhà, thậm chí còn ăn hết mười mấy người. Các thôn dân đã từng vây quét qua đầu kia lợn rừng, nhưng không chỉ có không thể thành công, ngược lại tạo thành trọng đại thương vong. Thôn trưởng vì để cho đại gia sống sót, nhịn đau lấy tôn nữ tiến hành hiến tế, khẩn cầu hắc thổ thôn đời đời cung phụng hắc thổ thần hạ phàm, trợ giúp thôn làng diệt trừ lợn rừng, vượt qua nguy nan. Lúc này, hắc thổ thôn đầu thôn giữ lấy tròm dâu dê Vương lão đầu, chính xuất lĩnh mấy trăm vị thôn dân quỷ gối bàn thờ trước. Tận mắt nhìn thấy cống phẩm hư không tiêu thất, các thôn dân kích động bạt phần. Có thể chờ đợi thật lâu, hắc thổ thần chậm chạp không có hiện thân dấu hiệu. Cha, Vương lão đầu bên cạnh một tên tráng hán, nhịn không được mở miệng phàn nàn. Hắc thổ thần có thể hay không thu chúng ta cống phẩm không làm được a? Im ngay. Vương lão đầu sụ mặt gầm nhẹ, không cho phép nghi vấn hắc thổ thần. Trong truyền thuyết, chúng ta hắc thổ thôn thế nhưng là hắc thổ thần thành lập. Cho dù hắn không giúp chúng ta cho hắn cống phẩm cũng là nên. Đối mặt phụ thân quá lớn, khôi ngô tráng hán chỉ có thể im miệng. Thế mà, không chỉ là một mình hắn đang chất vấn. Mấy trăm vị thôn dân bên trong, có không ít người đang hối hận. Sớm biết liền không cầm ra nhà vật tư, những cái kia vật tư thế nhưng là có thể để cho người trong nhà ăn khá lâu đây. Bây giờ, những vật kia bị hắc thổ thần cầm đi, hắc thổ thần thế mà không nguyện ý hiện thân giúp đỡ. Vì trên mặt đất mọi người tất cả đều mồ hôi đầm địa, hai chân run lên. Trong đám người đoán thanh nổi lên bốn phía, hai đồng không ngừng khóc nỉ non. Vương lão đầu không người thân thể đang run rẩy. Thân là thôn trưởng hắn, đã nhận lấy lớn lao áp lực. Hắn biết rõ, lần này như thế, tiêu hao người cả thôn sống sót vật tư. Giả dụ hắc thổ thần không muốn hạ phàm tương trợ, như vậy, hắn chỉ có thể xuất linh thôn dân di chuyển. Hắc thổ thôn thế nhưng là bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương, bọn hắn tiên tổ táng ở chỗ này, bọn hắn cũng là ở chỗ này ra đời. Không có bất kỳ người nào bỏ được từ bỏ mảnh đất này. Vương lão đầu không muốn đi đến một bước kia. Hắn ở trong lòng thành tín cầu nguyện. Hắc thổ thần a, thỉnh cứu lấy chúng ta. Vương lão đầu cầu nguyện, Vương Mặc nghe thấy được. Hắn thuận theo Vương lão đầu khẩn cầu, chậm rãi buông xuống cái thế giới này. Hắn nắm huyền huyền tay, chống rông xuất hiện tại bàn thờ trên, nhìn đến một đám quần áo tả tơi thôn dân. Vương Mặc có thể cảm nhận được, tại chỗ mấy trăm người bên trong, có người nội tâm lấp đầy thành kính, có người thì đang chất vấn cùng phàn nàn, cũng có trái tim con người đã sớm chết lặng. Ra ra, thần kỳ trở về hắc thổ thôn, huyền huyền nhịn không được hướng về trên mặt đất Vương lão đầu hô to, ta trở về. Nghe thấy huyền huyền thanh âm, Vương lão đầu không thể tin được ngẩng đầu, hắn đầu tiên là thấy được thân mang váy xuề, tựa như tiên nữ tôn nữ. Sau đó, hắn nhìn đến một cái thân mặc hoa lệ phục sức, anh tư bộ phát tuổi trẻ tuấn giật nam tử. Không cần phải nói, nam tử kia tuyệt đối cũng là hắc thổ thôn đời đời cung phụng hắc thổ thần. Vương thôn trưởng không dám nhìn thẳng hắc thổ thần. Hắn tranh thủ thời gian dập đầu, khẩn cầu hắc thổ thần đại nhân chiếu cố chúng ta. Những thôn dân khác cũng đều thấy được huyền huyền cùng Vương Mặc. Các hải tử bị huyền huyền trên thân y phục hoa lệ, cả kinh quên đi thút thít. Các thôn dân tận đều là không dám tin vào hai mắt của mình, nghĩ không ra thật sự có tiên thần hạ phàm. Lấy lại tinh thần, bọn hắn đuổi theo sát lấy thôn trưởng cùng một chỗ dập đầu, khẩn cầu tiên thần chiếu cố. Vương Mặc rõ ràng cảm giác được, dân chúng nội tâm nghi vấn biến thành thành kính. Giữ lấy tròm dâu dê Vương lão đầu, hắn nội tâm thành kính biến thành cung nhiệt. Bọn hắn thái độ chuyển biến, nhường Vương Mặc như gió xuân ấm áp. Trong cơ thể hắn hiện lên rất nhiều lực lượng. Xem ra, các thôn dân càng tin tưởng mình, lực lượng của mình sẽ càng cường đại. Không chỉ có như thế, Vương Mặc đi xuống bàn thờ, dẫm ở trên vùng đất này. Hắc thổ thôn là lĩnh vực của hắn, hắn có loại có thể ở trên vùng đất này làm đến mọi chuyện cảm giác. Đều đứng lên đi. Vương Mặc cũng không quen bị người quỳ bái. Giữ lấy tròm dâu dê Vương lão đầu, hắn run run rẩy rẩy đứng người lên, hắn kích động đến nước mắt đan sen. Hắc thổ thần đại nhân, ta, thôn chúng ta bị lợn rừng tàn phá bừa bãi, lợn rừng ăn thật nhiều người, hủy thật nhiều nhà cùng hoa màu. Ta biết. Vương Mặc đi đến lão Vương đầu bên cạnh, ta nghe thấy được cầu nguyện của ngươi, ta chính là tới giúp các ngươi vượt qua nguy cơ. Vương Mặc nói lời, khiến thôn trưởng kích động đến nhanh ngất đi. Trước mắt đám thôn dân này, không chỉ có quần áo tả tơi mà lại xanh xao vàng gọn. Môi của bọn hắn khô nước bạo ra, hiển nhiên thật lâu không có uống qua nước. Vương Mặc đi đến một chiếc vại lớn bên cạnh, hắn mỉm cười nhìn về phía các thôn dân, các ngươi trước uống nước à? Tại các thôn dân nhìn soi mói, Vương Mặc vung tay lên, ba thước lớn vại bên trong lập tức xuất hiện tràn đầy một vạc nước. Mọi người mừng rỡ vạn phần tiến lên, nếu không phải tiên thần còn đứng ở một bên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi tiến lên uống thả cửa. Vương lão đầu kích động đến tròm râu dê đều đang run rẩy, hắn tranh thủ thời gian bắt chuyện mọi người, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau về nhà cầm vật thu thập, sau đó tới chế nước. Mọi người tranh thủ thời gian hướng trong nhà chạy, trai trai hài tử thì bị Uyển Uyển hấp dẫn. Các nàng vờn quanh tại Uyển Uyển bên cạnh, nhìn lấy Uyển Uyển trên thân xinh đẹp váy xuề. Vương lão đầu nhi tử, cũng chính là cái kia khôi ngô hắn tử, hắn chạy về trong nhà không có lấy thùng nước, mà chính là mở ra đã khóa lại gian phòng, một tay lấy một cái tóc thai bù xù nữ nhân ôm lấy. Vương cầu thạo, ngươi trả cho ta nữ nhi, đem Uyển Uyển trả lại cho ta. Tóc thai bù xù nữ nhân liều mạng dãy rủa. Khôi ngô hắn tử không có mở miệng giải thích. Hắn cười hắc hắc, ôm lấy nữ nhân đi ra ngoài. Nữ nhân còn đang dãy rủa, ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi cũng phải đem ta hiến tế sao? Ồ. Đi tới cửa thôn, Khôi Ngô Vương cầu thẳng đem nữ nhân để xuống, sau đó chỉ cách đó không xa, Thúy Hoa, ngươi nhìn đó là ai? Nữ nhân mơ hồ nhìn đến một cái quen thuộc bóng người, nàng cuống quýt lau khô nước mắt, lúc này mới nhìn rõ tiên nữ giống như Uyển Uyển. Mẹ. Uyển Uyển nhìn đến mẫu thân, lập tức hướng về mẫu thân chạy tới. Uyển Uyển. Nữ nhân đôi mắt lần nữa ấp ức. Uyển Uyển một thanh nhào vào mẫu thân trong ngực. Nữ nhân không thể tin được, Uyển Uyển ngươi không phải biến mất sao? Mẹ, ta đi tiên giới thật thần kỳ. Thúy Hoa, ngươi thật sự là thật có phúc a. Những người khác chia nước, ào ào vây quanh. Trước đây không lâu, các nàng phá lệ đồng tình Thúy Hoa, các nàng cảm thấy thôn trưởng thật sự là quá tàn nhẫn, thế mà nhường Uyển Uyển trở thành tế phẩm. Bây giờ, các nàng vô cùng hâm mộ Thúy Hoa, sớm biết Uyển Uyển sẽ trở thành tiên nữ, các nàng tuyệt đối sẽ chủ động cống hiến nhà mình nữ nhi. Uyển Uyển, ngươi thật biến thành tiên nữ sao? Thúy Hoa khó mà tin được sự kiện này. Ta cũng không biết, nhưng ta gặp được thần đại nhân, là thần đại nhân mang ta trở về. Thúy Hoa hướng cái kia cái tài trí bất phàm nam tử nhìn qua, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong bạc xuất hiện xếp thành tiểu sơn trắng bóng gạo. Tình cảnh này thần kỳ như thế, có thể làm được loại chuyện đó người, không phải tiên thần còn có thể là cái gì à? Vương Mặc cung cấp cho thôn dân nước, đương nhiên là nước uống. Đến mức những cái kia gạo, là hắn theo tạp hóa cửa hàng mua sắm tiện nghi gạo. Những vật kia cất giữ trong thùng vật phẩm, hắn theo thùng vật phẩm lấy ra những cái kia vật tư, tại dân chúng trong mắt chính là thần tích. Chứ nước cùng gạo, Vương Mặc còn lấy ra bông tuyết giống như muối mịn, cùng khoai lang. Giờ này khắc này, không có người hoài nghi Vương Mặc thân phận. Thôn dân trong lòng đối Vương Mặc càng phát thành kính. Bọn hắn càng thành kính, Vương Mặc cảm giác trong cơ thể mình lực lượng càng cường đại. Mọi người ở đây vui mừng hớn hở chia nước chia gạo thời khắc, cách đó không xa trên núi hoang, truyền đến một đạo sét đánh giống như gào thét. Chương 3. Yêu đàn cùng hô phong hoán vũ giống. Tiếng gầm gừ truyền đến, liên đại địa đều tại có chút rung động. Cho dù Vương Mặc cái này thần minh đứng ở một bên, nhưng các thôn dân ý nguyên bị dọa đến thất kinh, sắc mặt trắng bệnh. Vương Mặc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa núi hoang, sinh ra ở nông thôn hắn, không phải không gặp qua heo rừng. Thế mà, tập kích quay rối hắc thổ thôn cái kia con lợn rừng, hình thể của nó thật sự là quá lớn. Chiều cao của nó hơn 1 mét gần 2 mét, khổ người to đến giống như là đại tượng. Hắc thổ thôn bốn bề toàn núi, bây giờ đầy khắp núi đổi một mảnh khô vàng. Đoán chừng lợn rừng trong núi tìm không thấy ăn, cho nên mới sẽ xuống núi. Bây giờ, nó đánh hơi được trong không khí tràn ngập hơi nước. Nó để mắt tới đầu thôn bạc lớn bên trong nước. Ầm ầm. Toàn thân mọc ra cương châm giống như lông cứng lợn rừng. Nó giống như một chiếc xe buýt, ầm ầm từ trên núi chạy nhanh đến. Mặt đất rung chuyển đến càng thêm kịch liệt, phù cận trên phòng ốc mảnh ngói tại gì rào rơi xuống. Hắc thổ thần đại nhân, mới vừa rồi còn vui mừng hớn hở Vương lão đầu, lúc này bị dọa đến nhanh linh hồn xuất hiếu. Đầu kia lợn rừng thật sự là quá kinh khủng, nó không chỉ có phá hủy trong thôn nhà, càng là ăn hết mười mấy người nhiều. Các thôn dân đã từng khai quật bấy dập, nỗ lực vây khốn đầu kia lợn rừng, nào biết được lợn rừng căn bản không mắc mưu. Hiện tại, lợn rừng lại lần nữa xuống núi kiếm ăn, thế tất lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tới hát thổ thôn trước đó, Vương Mặc không xác định mình liệu có thể giải quyết lợn rừng thái dương. Hiện tại, trong cơ thể hắn tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng cường đại. Hắn 100% xác định, chính mình có thể giải quyết đầu kia lợn rừng. Hắn hít mắt, nghi hoặc nhìn chằm chằm đầu kia lợn rừng. To lớn đầu sơn chữ trên, lại có một hàng chữ biết. Level 3, chưa mở linh trí chưa yêu level 3, hiển nhiên là lợn rừng thực lực. Vương Mặc không nghĩ tới, con hàng này lại là yêu quái. Nói đến, tại cái này làm ruộng trò chơi bên trong, chính mình hóa thân trở thành thần minh. Bây giờ toát ra một đầu chưa mở linh trí chưa yêu, đây không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Mắt thấy chưa yêu giống như là đầu tàu như thế mạnh mẽ đâm tới, ầm ầm sắp xâm nhập trong thôn. Tại các thôn dân hoảng sợ chờ mong dưới, Vương Mặc cuối cùng xuất thủ. Vạn vật sinh trưởng. Nương theo Vương Mặc vận dụng năng lực, phu cận dây leo khô bỗng nhiên sinh trưởng tốt. Vương Mặc phát hiện mình không chỉ có thể nhường thực vật trưởng thành, còn có thể khống chế những thực vật kia. Lúc này, mấy quả dây leo cấp tốc sinh trưởng kéo dài, đem chư yêu bốn đầu tráng kiện chân quấn chặt lấy. Tứ chi bỗng nhiên bị trói buộc, đang chạy trốn chư yêu ầm vang ngã xuống đất, lại là dẫn tới đại địa phát sinh chấn động. Mắt thấy tình cảnh này, các thôn dân mừng rỡ như điên, nhưng sau một khắc, chư yêu kịch liệt dãy rủa, trói buộc nó tứ chi dây leo đều bị kéo đứt. Các thôn dân vừa triển lộ nét mặt tươi cười, lần nữa biến thành hoảng sợ. Thế mà, dây leo có thể trói buộc chư yêu một lần, tự nhiên có thể trói buộc nó lần thứ hai. Trung quanh dây leo lại lần nữa tăng gọn, giống như cự mãng đem chư yêu cuốn chặt lại. Cho dù là phổ thông heo rừng, da dày thịt béo đến nỗi ngay cả súng cũng không sợ. Bây giờ đầu này chư yêu, đồng dạng vũ khí tuyệt đối không đối phó được nó. Huống chi, Vương Mặc tay bên trong căn bản không có vũ khí. Hắn khống chế dây leo, cấp tốc đem chư yêu cuốn quanh thành làm một cái bánh trưng. Dây leo không chỉ có gắt gao bóp chặt cổ của nó, một số thật nhỏ dây leo, theo lỗ tai của nó cùng lỗ mũi, điên cuồng chui vào bên trong. Giờ này khắc này, chư yêu cảm giác được sợ hãi, nó phát ra thê lương tiếng gào. Vương Mặc biết nó là tại yêu cầu tha, nhưng nó không thể không chết. Chư yêu da dày thịt béo, mà lại mọc đầy cương châm giống như lông đen. Nó phần ngoài lực phòng ngự kinh người, nhưng trong cơ thể nó có thể không có cái gì lực phòng ngự. Chui vào trong cơ thể nó dây leo, điên cuồng tại nó các loại nội tạng trên cắm rễ quấn quanh. Sau đó, Vương Mặc khống chế những cái kia dây leo lôi ra ngoài. Chư yêu các loại nội tạng, sống sờ sờ bị dây leo theo thể nội lôi kéo đi ra. Bị trọng thương như thế, chư yêu trong nháy mắt mất mạng. Hắc thổ thôn các thôn dân, bị tình cảnh này bị sợ ngây người. Đủ để đem thôn xóm bọn họ phá hủy khủng bố lợn rừng. Tại hắc thổ thần trước mặt, lại như vậy yếu ớt. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Thật lợi hại, hắc thổ thần đại nhân thật lợi hại. Cảm ơn hắc thổ thần đại nhân bảo hộ. Có không ít người tranh thủ thời gian quỳ xuống, quỳ bái lên. Những người kia, tất cả đều bởi vì chư yêu mà đã mất đi người nhà. Hiện tại, Vương Mặc giết chết chư yêu chẳng khác gì là giúp bọn hắn báo thù, bọn hắn cảm kích và phần. Các ngươi đem thịt của nó phân đi. Vương Mặc một bên nhắc nhở bọn hắn, một bên tiếp tục khống chế dây leo, đối chư yêu tiến hành tách rời. Trước đó, hắn một cái ý niệm trong đầu có thể đem heo cùng gà vịt nấu tách rời. Bởi vì những vật kia là hắn tế phẩm, cho nên hắn có thể tùy ý bài bố. Còn có, Luyện Luyện là hắn tế phẩm, hắn có thể đối Luyện Luyện ngôn xuất phát tùy. Nhưng hắn không cách nào đối hắc thổ thôn thôn dân ngôn xuất phát tùy. Đồng dạng đạo lý, chư yêu không phải tế phẩm, cho nên hắn chỉ có thể động thủ tách rời. Các thôn dân tươi cười rạng rỡ, ào ào mang theo đao tới chia thịt. Vương Mặc khống chế dây leo, cứ thế mà đem chư yêu xé rách thành vì làm hai nửa. Tuyệt đối không nghĩ đến, theo yêu thể nội lại có một viên màu đen trân châu bộ dáng đồ vật. Chư yêu yêu đan hấp thu có thể đạt được lợn rừng chi lực, Vương Mặc đôi mắt có thể tự động phân biệt vật kia. Cùng lúc đó, trong không khí chậm rãi xuất hiện văn tự. Ngươi giải quyết hắc thổ thôn lợn rừng thai ương, chúc mừng ngươi, thu hoạch được hô phòng hoán vũ. Hô phòng hoán vũ thế nhưng là rất nghịch thiên thực lực. Thật không nghĩ tới, chính mình chỉ là tiêu diệt một con lợn yêu, liền thu hoạch được lợi hại như thế năng lực. Vương Mặc thu hồi chư yêu yêu đan, không kịp chờ đợi vận dụng hô phòng hoán vũ năng lực. Khô nóng trong không khí xuất hiện gió mát. Ngay sau đó, trên bầu trời mây đen hiện lên. Nóng rực thái dương bị nồng đậm mây đen che lại. Các thôn dân ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời có từng giờ từng phút óng ánh sáng long lanh giọt nước rơi xuống. Hắc thổ thôn rất lâu không có vừa mới mưa, bây giờ không hề có điểm báo trước trời mưa. Cái này rất hiển nhiên là tiên thần thủ đoạn. Cảm tạ hắc thổ thần đại nhân thương hại. Vương lão đầu kích động bị giảm xuống Vương Mặc trước mặt, hắn thật sự là quá cảm kích. Vốn là hắn hướng hắc thổ thần hiến tế, chủ yếu là vì giải quyết đầu kia kinh khủng lợn rừng. Chỗ đó muốn lấy được, hắc thổ thần hiện thân về sau, không chỉ có giải quyết lợn rừng, còn thuận tay ban cho bọn hắn một trận mưa to. Trước mắt vị này tuổi trẻ tuấn giật hắc thổ thần, hắn thật sự là quá thiện lương, thật sự là quá tốt. Trừ thôn trưởng, những thôn dân khác bọn họ cũng ào ào quỳ xuống dưới đất. Ngay từ đầu, thôn trưởng muốn đối hắc thổ thần tiến hành hiến tế. Rất nhiều thôn dân đều là cầm bán tín bán nghi thái độ. Bây giờ, tất cả thôn dân đều đối trước mắt vị này hiền lành hắc thổ thần cảm kích và phần. Nội tâm của bọn hắn không chỉ có lấp đầy thành kính, mà lại biến đến cùng nhiệt. Có người quỳ bái tại trên mặt đất, nhịn không được kêu la: "Hắc thổ thần đại nhân, khẩn cầu ngài vĩnh viễn che chở lấy chúng ta." Những cái kia cầu vật, bọn hắn đây là tại lòng tham không đáy a. Vương lão đầu lòng nóng như lửa đốt, lo lắng như thế lời nói sẽ làm phát bực hắc thổ thần. Thế mà, nghe được như thế lời nói, Vương Mặc cũng không có sinh khí, ngược lại cười rộ lên. Hắn đã làm rõ ràng một số việc, hắn chính là cái này địa phương thần. Dân chúng đối với hắn càng thành kính, lực lượng của hắn liền càng cường đại. Cho nên, hắn sao lại cự tuyệt dân chúng khẩn cầu đây? Vương Mặc cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Chỉ muốn các ngươi thờ phụng ta, ta sẽ vinh thế che chở các ngươi, cam đoan hắc thổ thôn mưa thuận gió hòa. Dạng này một phen lời nói, khiến hắc thổ thôn các thôn dân vô cùng an lòng. Bọn hắn phát ra từ nội tâm hướng Vương Mặc dập đầu. Vương Mặc cũng không thích bị người quỳ bái, nhưng hắn không có ngăn cản. Hắn quay người hướng thôn đi ra ngoài. Hắn dự định thăm dò một chút cái thế giới này. Thế mà, rời đi hắc thổ thôn phạm vi, hắn lực lượng trong cơ thể từng bước suy yếu. Khoảng cách hắc thổ thôn càng xa, hắn lực lượng trong cơ thể càng nhỏ, cuối cùng biến đến cùng người bình thường không có khác nhau. Dạng này một cái phát hiện, nhường hắn âm thầm kinh hãi. Cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Vương Mặc quyết định về sau lại nghiên cứu. Hiện tại, hắn nghĩ trở về thực tế. Cũng không biết muốn như thế nào mới có thể trở về. Không chờ hắn suy nghĩ hoàn tất, hắn lăng không về tới trong nhà. Chương 4. Ô Nhi Chan, thỉnh ngươi mệnh lệnh ta đi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Chính mình không chỉ có thể buông xuống tại hắc thổ thôn, còn có thể dễ như trở bàn tay trở về trong hiện thực. Vương Mặc nắm chặt lại quyền, phát hiện trong cơ thể mình lực lượng suy giảm rất nhiều. Loại tình huống này, hẳn là rời đi hắc thổ thôn quan hệ. Hắn tại hắc thổ thôn bên trong, có thể dễ như trở bàn tay chế tạo một trận mưa to. Nhưng ở trong hiện thực, Vương Mặc vươn tay, hắn lòng bàn tay chỉ là xuất hiện một đoàn hơi nước, cũng không có nước mưa xuất hiện. Dù vậy, hắn y nguyên phá lệ vui vẻ, hắn hiện tại đã không phải là một người bình thường. Ô Nhi Chan, thật lợi hại, kỳ hỉ. Ừm. Vương Mặc xoay người sang chỗ khác, thấy được toàn thân nước nhẹ Huyền Huyền. Hắn không có ý định đem Huyền Huyền mang về, nghĩ không ra Huyền Huyền vẫn là về đến rồi. Đây là vì cái gì? Bởi vì gia hỏa này là mình tế phẩm sao? Vương Mặc tạm thời không hiểu rõ loại sự tình này. Hắn không có đi suy nghĩ, mau đem Huyền Huyền kéo vào phòng tắm. Vừa mới trời mưa ngươi làm sao không trốn đi, ngươi không sợ cảm mạo sao? Kỳ hỉ. Bị quan tâm, Huyền Huyền ngẩng đầu lên, lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Vương Mặc cầm máy sấy tóc lên, vốn định giúp nàng thổi khô tóc. Không nghĩ tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bẩn giống như là mèo hoa lớn. Nói đến, hắc thổ thôn thiếu nước, cũng không biết giá hỏa này bao lâu không có tắm rửa qua. Mặc dù nàng xem ra phấn điêu ngọc trác 10 phần đáng yêu, nhưng trên người nàng khẳng định vẫn chết. Ngươi vẫn là tắm rửa đi. Vương Mặc để xuống máy sấy, hướng trong bồn tắm nhường. Thật lợi hại. Nhìn thấy nước nóng xuất hiện, Uyển Uyển bị kinh đến liên tục tán thưởng. Đây là vòi nước, đây là nước gội đầu, đây là sữa tắm. Vương Mặc đơn giản giảng giải một phen, hắn có thể đối Uyển Uyển tiến hành ngôn xuất phát huy, Uyển Uyển trong nháy mắt nắm giữ tương quan tri thức. Đóng lại cửa phòng tắm, trong túi quần điện thoại di động đúng lúc vang lên. Biểu hiện trên màn ảnh lấy lão bản hai chữ. Hiện tại là buổi sáng hơn 9 giờ. Vương Mặc không có xin phép nghỉ cũng không có đi công ty. Lão bản gọi điện thoại tới, thế tất sẽ đem hắn mắng cái máu chó đầy đầu. Vương Mặc không chút do dự cự tuyệt điện báo, đồng thời đưa di động tắt máy. Hắn hiện tại cần an tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó chính mình phải làm gì. Hắn đã sớm chán ghét không ngừng nghỉ 007, cùng đáng ghét văn phòng đấu tranh. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể tiến vào hắc thổ thôn thế giới đang ở sinh hoạt. Đương nhiên, hắn không nỡ xanh xanh đỏ đỏ hiện thực thế giới. Như thế nào mới có thể lợi dụng hắc thổ thôn kiếm tiền đâu? Vương Mặc trong đầu, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thực hiện tài phú tự do biện pháp. Tỷ như, theo hắc thổ thôn bên trong thu hoạch được hoàng kim, sau đó đem hoàng kim lấy ra hiện thực thế giới bán. Tỷ như, lợi dụng vạn vật sinh trưởng năng lực, dễ như trở bàn tay nhường hắc thổ thôn trở thành nông nghiệp sản phẩm nơi sản sinh. Hắn có thể đem hắc thổ thôn nông nghiệp sản phẩm lấy ra trong hiện thực bán. Đương nhiên, Vương Mặc không có vội vã đi làm loại chuyện đó. Hắn trong túi quần còn có chút tiền tiết kiệm, đầy đủ hắn sinh sống một đoạn thời gian. Trong lòng của hắn lấp đầy hiếu kỳ, dự định trước tiên đem hắc thổ thôn thế giới đang ở làm rõ ràng. Vừa mới, hắn nhưng là gặp một đầu chưa mở linh trí chưa yêu. Rất có thể, thế giới kia tồn tại mở linh trí yêu quái. Chứ yêu quái bên ngoài, còn có hay không những vật khác đâu. Loại sự tình này, chỉ là suy nghĩ một chút liền để Vương Mặc kích động. Đúng, còn có một việc. Vương Mặc tranh thủ thời gian kiểm tra trên cổ tay đồng hồ. Trước đó tiến vào hắc thổ thôn lúc, hắn cố ý nhớ kỹ thời gian. Hắn tại hắc thổ thôn đợi hơn nửa giờ, nhưng trong hiện thực, vẻn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ. Nói cách khác, hắc thổ thôn thời gian lưu tốc so sánh nhanh, mà đồng hồ phía trên thời gian cùng trên tường đồng hồ điện tử biểu hiện thời gian nhất trí. Nói cách khác, chính mình không nhận hắc thổ thôn thời gian lưu tốc ảnh hưởng. Làm rõ ràng những việc này, Vương Mặc cảm thấy một trận an lòng. Lấy ra cái viên tiêu ngọc trai đen bộ dáng yêu đan, đem nắm ở lòng bàn tay. Vương Mặc ở trong lòng mặc niệm hấp thu. Nhất thời, yêu đan hóa thành một dòng nước ấm chui vào trong cơ thể hắn. Vương Mặc rõ ràng cảm giác, cái kia dòng nước ấm làm dịu tứ chi bách hải của hắn, nhường hắn biến đến cường đại. Giang hai tay, yêu đan đã biến mất, nắm chặt lại nắm đấm, Vương Mặc rõ ràng cảm giác mình lực lớn vô cùng. Chính mình đây là thu được lợn rừng chi lực sao? Mở ra tư liệu bảng, năng lực cái kia một cột, vẫn chưa xuất hiện lợn rừng chi lực. Nhưng Vương Mặc có thể cảm giác được, lực lượng của mình thu được to lớn tăng trưởng. Lúc này, Uyển Uyển tắm rửa xong, nàng toàn thân trên dưới thơm ngào ngạt đi ra phòng tắm. Nàng đời này còn chưa từng có thơm như vậy qua. Không chỉ có như thế, nàng mặc vào một bộ khác quần áo đẹp đẽ. Nàng bây giờ thật sự là quá hạnh phúc, thần đại nhân đối nàng thật sự là quá tốt. Uyển Uyển cảm thấy, chính mình nhất định phải làm chút gì mới có thể. Ô Nhi Chan, thỉnh ngươi mệnh lệnh ta đi. Ta làm cái gì đều có thể. Năm gần 7-8 tuổi Uyển Uyển, có thể làm cái gì đây? Nàng ở độ tuổi này, vốn nên lên tiểu học 2 năm thứ 3 mới đúng. Rất đáng tiếc, nàng không có cách nào đến trường, dù sao nàng không có hộ khẩu. Người quét rất ra. Ừ mừng. Thu hoạch được mệnh lệnh. Uyển Uyển tranh thủ thời gian cầm lấy cái chổi bắt đầu quét dọn trong nhà. Mặc dù nàng tuổi tác còn nhỏ, nhưng loại chuyện lặt vặt này đối với nàng thật sự mà nói là quá dễ dàng. Nàng tại hắc thổ thôn thời điểm, nhưng là muốn đi trong ruộng làm việc nhà nông đây. Quét dọn xong, nàng tìm tới khăn lau đối mặt đất tiến hành lau. Uyển Uyển nhớ đến, gia gia có cái 10 phần quý giá bình sứ thanh hoa. Thế mà, nơi này mặt đất, so gia gia bình sứ thanh hoa xinh đẹp gấp trăm lần. Uyển Uyển tin tưởng không nghi ngờ, nơi này tuyệt đối cũng là trong truyền thuyết tiên giới. Tay chân lanh lẹ Uyển Uyển, nhẹ nhõm hoàn thành sàn nhà lau làm việc. Nàng nhìn thấy chồng chất tại nhà bếp tế phẩm, lập tức nhấc tay hướng Vương Mặc đề nghị, "Ô Nhi Chan, ta nấu cơm cho ngươi đi." Đã Uyển Uyển nhiệt tình chân đầy, Vương Mặc vẫn chưa cự tuyệt, trên giá sách có bản sách dạy nấu ăn, ngươi xem hết lại làm cơm. Ừ mừng. Uyển Uyển cẩn thận từng ly từng tí đem sách dạy nấu ăn mở ra trên bàn, chỉ là mở ra tờ thứ nhất, nước bọt của nàng liền kém chút chảy ra. Trong sách hội họa thức ăn phảng phất là thật, Uyển Uyển cảm giác mình đánh hơi được mùi thơm. Mặt khác, nàng tại hắc thổ thôn căn bản không có đọc qua viết qua chữ, nhưng nàng phát hiện mình có thể xem hiểu trên sách văn tự. Tiên giới thư, thật thần kỳ a. Nhìn thấy Uyển Uyển đối sách dạy nấu ăn như thế chuyên chú, Vương Mặc mỉm cười, bắt đầu tiến hành một số nhỏ thí nghiệm. Lần này hắn không có mang theo Uyển Uyển, một mình hắn tiến về hắc thổ thôn. Hắn xuất hiện tại hắc thổ thôn phụ cận, đem Uyển Uyển lưu tại trong nhà. Hắn kinh hỉ phát hiện, hắn có thể thông qua Uyển Uyển biết được tình huống trong nhà. Đây quả thực quá tuyệt vời. Vương Mặc không có vội vã trở về hiện thực, hắn cũng không làm kinh động hắc thổ thôn dân chúng. Hắn lại một lần nữa tại hắc thổ thôn chung quanh triển khai thăm dò. Vương Mặc triệu hoán nước mưa, trọn vẹn xuống tốt mấy canh giờ, bây giờ rốt cục đình chỉ. Cống rãnh bên trong khe suối róc rách, từng nhà lợi dụng chậu gỗ thùng nước chứa hàng không ít nước mưa. Trong ruộng ố vàng hoa màu, rốt cục sẽ không bị khô chết rồi. Hắc thổ thôn các thôn dân tươi cười rạng rỡ, không lại tuyệt vọng. Có cái trung niên phụ nữ, tại lúc này rời đi hắc thổ thôn. Nàng là thượng hà thôn thôn dân, thượng hà thôn tình huống rất tồi tệ. Nàng cố ý đến hắc thổ thôn thân thích trong nhà, nhìn xem có thể hay không mượn một số lương thực. Tuyệt đối không nghĩ đến, hắc thổ thôn tình huống so thượng hà thôn còn muốn thảm. Nàng sớm liền định rời đi, kết quả gặp phải hắc thổ thôn thôn trưởng tổ chức hiến tế nghi thức. Hiến tế nghi thức nàng gặp qua rất nhiều, có thể nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, hiến tế nghi thức thế mà thật có thể nhường tiên thần hàng lâm. Nàng muốn đem cái tin tức tốt này mang về Thượng Hà thôn, nhường Thượng Hà thôn thôn trưởng cũng cử hành một trận hiến tế, từ đó nhường Thượng Hà thôn thoát khỏi tai nạn. Vương Mặc phát hiện cái kia cái trung niên phụ nữ, hắn cũng không để ý, hắn còn tại thăm dò. Hắc thổ thôn bốn bề toàn núi, trên núi thảm thực vật khô héo hoàn toàn hoang lương. Hắn phát hiện trên núi có từng cái heo rừng đào ra cái hố, nhưng cũng chưa phát hiện tương tự chư yêu loại hình yêu quái. Hắn thăm dò rất lâu, lúc này mới trở về hiện thực. Thời gian mới đi qua mười mấy phút. Huyền Huyền còn ở một bên chảy nước miếng, một bên nhìn sách dạy nấu ăn. Một bên khác, cái kia cái trung niên phụ nữ về tới Thượng Hà thôn. Chương 5. Chúng ta tiểu nữ nhi làm tế phẩm Thượng Hà thôn tình huống, cùng Hắc thổ thôn hoàn toàn ngược lại. Hắc thổ thôn bởi vì thiếu nước, thổ địa khô cạn, thu hoạch khô héo. Khoảng cách nó mấy chục dặm Thượng Hà thôn thì mắc lên lũ lụt. Thượng Hà thôn bên cạnh có một con sông lớn, đoạn thời gian trước nước sông không hiểu tăng gọn, sông phá con đê. Trong khoảnh khắc, cả tòa Thượng Hà thôn hóa thành một mảnh trạch quốc. Thượng Hà thôn ruộng đất cùng nhà đều bị chìm. Không chỉ có như thế, hồng thủy bên trong còn xuất hiện thủy quái. Cho đến tận này, dấu kín tại hồng thủy bên trong thủy quái nuốt chừng hơn 10 người nhiều. Dù vậy, Thượng Hà thôn dân như cũng không có ý định rời đi cái này, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Thôn trưởng mang theo thôn dân trốn đến phụ cận trên núi, đồng thời bắt chức cổ nhân dự định mở kênh thoát lũ. Thế mà, mặc dù mở rãnh mương quá trình rất thuận lợi, nhưng cho dù là ở trong núi, mỗi ngày như cũ có người mất tích. Trước đây không lâu, thôn trưởng cháu trai không biết tung tích, hiển nhiên là gặp phải bất hạnh. Con trai của thôn trưởng cùng con dâu đã sớm tại hồng thủy bên trong bị chết. Bây giờ thôn trưởng có thể nói là biến thành người cô đơn. Toàn bộ Thượng Hà thôn tràn ngập một cỗ tuyệt vọng khí tức. Hồng thủy chậm chạp không cách nào biến mất. Thôn làng hiển nhiên là trở về không được. Sớm đã có người đề nghị, dứt khoát đem Thượng Hà thôn dọn đi địa phương khác. Thế mà, rất nhiều thế hệ trước không muốn đáp ứng, bọn hắn cũng không phải là không nỡ tổ tông sinh hoạt địa phương, mà chính là trận này hồng thủy thôn vệ thân nhân của bọn hắn muốn chiến thắng trận này hồng thủy. Thế nhưng là, mỗi ngày đều có người mất tích. Không có đợi mọi người đem thoát lũ cống danh đục thông. Đoán chừng Thượng Hà thôn tất cả thôn dân đều sẽ bị trong nước thủy quái nuốt rơi. Ngay tại các thôn dân tuyệt vọng thời khắc, tiến về Hắc thổ thôn mượn lương thực trung niên phụ nữ về đến rồi. Thôn trưởng, nàng trước tiên tiến về thôn trưởng chỗ nhà lá. A Khánh Đầu, người trở về a. Vừa mới mất đi cháu trai Thượng Hà thôn trưởng, cả người dàn mua rồi mười mấy tuổi. Thôn trưởng, ta thành công mượn đến lương thực. A Khánh Đầu từ trong ngực lấy ra một cái túi, nàng đem cái túi mở ra, trắng bóng gạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này một túi gạo cũng không nhiều, nhưng dùng để nấu cháo lời nói, đồng thời thêm vào cỏ dại loại hình đồ vật, đủ để cho người cả thôn ăn xong một bữa tốt. Nhìn đến gạo, Thượng Hà thôn trưởng phá lệ giật mình. Ta nghe nói Hắc thổ thôn cũng gặp hay, bọn hắn làm sao còn có lương thực dư? Thôn trưởng, Hắc thổ thôn đích thật là gặp hay. A Khánh Tẩu hưng phấn mà giảng thuật. Thôn bọn họ không chỉ có bị lợn rừng tàn phá bừa bãi, mà lại rất lâu không có trời mưa, hoa màu đều nhanh chết héo. Thế mà, bọn hắn thôn trưởng tổ chức một trận hiến tế nghi thức, kết quả thật mời tới tiên thần. Tiên thần hạ phàm về sau, ban cho bọn hắn nước cùng mét, còn có muối cùng kẹo. Ngay sau đó, tiên nhân đánh chết tập kích quấy rối Hắc thổ thôn hung ác lợn rừng, hơn nữa còn mang đến một trận mưa xuống. A Khánh Tẩu giảng thuật, khiến nhà lá bên trong mọi người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi tin tưởng ta, ta câu câu là thật, tiên thần hạ phàm ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Các ngươi nhìn, các ngươi gặp qua tuyết một dạng muối mịn sao? A Khánh Tẩu vốn là không muốn đem những cái kia muối mịn lấy ra. Bây giờ, vì để cho đại gia tin tưởng, nàng không thể không biểu hiện ra thân thích cho nàng một túi nhỏ muối mịn. Nhìn thấy cái kia bông tuyết giống như trắng loáng muối mịn, chúng người tin tưởng A Khánh Tẩu giảng thuật sự tình. Có thể Thượng Hà thôn trưởng như cũ lắc đầu. Các ngươi quên rồi sao? Chúng ta thế nhưng là tiến hành nhiều lần hiến tế, nhưng không có cái nào một lần hiến tế có hiệu quả. Xác thực như thế, mọi người vừa mới dấy lên hy vọng, lại lần nữa dập tắt. A Khánh Tẩu lo lắng bất phần, chúng ta hiến tế sai đối tượng, chúng ta coi là xúc phạm Liễu Hà thần, cho nên cầu xin Hà thần tha thứ, chúng ta hẳn là hướng Hắc thổ thần hiến tế mới đúng. Hắc thổ thần? Nghe tên hẳn là Hắc thổ thôn cung phụng thần minh a. Hắc thổ thôn thần sẽ ở Thượng Hà thôn hiển linh, sau đó trợ giúp chúng ta Thượng Hà thôn sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, loại sự tình này dù ai cũng không cách nào đánh được, dù sao mỗi lần hiến tế đều muốn hao phí đại lượng vật tư. Thôn trưởng, A Khánh Tẩu gấp đến độ nhanh khóc, thử một lần có được hay không, ta nguyện ý dùng ta tiểu nữ nhi làm tế phẩm. A Khánh Tẩu đây là không thèm đếm xỉa a, hiến tế nhưng là muốn người chết đó a. Trước đó vì trấn an Hà thần, Thượng Hà thôn thế nhưng là hiến tế mấy cái đồng nam đồng nữ, không có cái nào gia đình nguyện ý đem nhà mình hài tử lấy ra hiến tế cho tiên thần. Hiện tại, A Khánh Tẩu lại chủ động giao ra hài tử. Thượng Hà thôn trưởng bị A Khánh Tẩu cho lây nhiễm. Tốt, chúng ta lại hiến tế một lần. Ta cũng không tin, chúng ta cầm trận này hồng thủy không có cách. Nương theo thôn trưởng hạ lệnh, từng nhà lập tức động viên. Các nhà các hộ tất cả đều lấy ra các loại vật tư, vì hiến tế làm chuẩn bị. Mẹ, mẹ ngươi không cần ta nữa sao? Mẹ, biết được chính mình phải làm tế phẩm, năm gần 12 tuổi Vân Thư phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Mặc dù nàng tuổi tác không lớn, nhưng nàng biết làm tế phẩm hậu quả là cái gì. Đoạn thời gian trước, nàng tận mắt nhìn thấy những cái kia làm tế phẩm người bị trói rừng tay chân vứt xuống sông. Nàng không hiểu, mẫu thân vì cái gì nhẫn tâm như vậy, vậy mà chủ động đề nghị để cho nàng làm tế phẩm. Ngốc hài tử, ngươi đừng sợ, ngươi nghe lời của mẹ, ngươi không có việc gì. Mẹ, ngươi không nên gạt ta. Ô ô. Nhìn thấy nữ nhi khóc thành người mít ướt, A Khánh Tẩu tim như bị đao cắt. Dưới tình huống bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không nhường nhà mình nữ nhi trở thành tế phẩm. Thế nhưng là, trước đó tại Hắc Thổ thôn, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thôn trưởng tôn nữ biến mất. Làm cái kia đầy bụi đất tiểu nữ hài lúc xuất hiện lần nữa, nàng thế nhưng là biến thành tiên thần bên người tiên nữ. Những sự tình này A Khánh Tẩu không dám nhường người khác biết, không phải vậy đại gia sẽ tranh cướp giành giật, đem hài tử nhà mình đưa đi làm tế phẩm. Nhìn thấy A Khánh Tẩu không quan tâm, đem nhà mình nữ nhi trói lại. Các thôn dân âm thầm tắt lưỡi, cảm thấy A Khánh Tẩu quả thực là điên rồi. A Khánh Tẩu đem khóc choáng nữ nhi dẫn tới thôn trưởng trước mặt. Những người khác cũng chuẩn bị xong các loại tế phẩm. Thôn trưởng đem vừa khắc xong Hắc Thổ thần bài vị đặt ở bàn thờ trên. Hắn bắt chuyện những người khác cùng một chỗ quỳ xuống, hướng Hắc Thổ thần quỳ bái cầu nguyện. Trong hiện thực, Huyền Huyền đã tiến vào nhà bếp, chuẩn bị thi thố tài năng. Nàng cũng không biết vì cái gì, cảm giác đầu của mình biến đến rất linh hoạt. Thực đơn phía trên các đạo món ăn cách làm, nàng toàn đều nhớ tinh tường. Vương Mặc Chính soát điện thoại di động, hắn hoàn toàn tìm không thấy trước đó cái kia trò chơi tồn tại vết tích. Đương nhiên, trước mắt hắn lần nữa có văn tự hiện lên. Có tiếp nhận hay không Thượng Hà thôn hiến tế là không Thượng Hà thôn. Vương Mặc đối cái thôn này không có ấn tượng. Dù sao, hắn chỉ ở trong game kiến tạo một cái Hắc Thổ thôn. Hắn hướng trong phòng bếp Huyền Huyền hỏi thăm, "Huyền Huyền, ngươi biết Thượng Hà thôn sao?" "Biết nha." Huyền Huyền từ trong phòng bếp dò ra cái đầu nhỏ, cười hì hì giải thích, "Thượng Hà thôn cách chúng ta Hắc Thổ thôn có chút xa, nhưng chúng ta thôn có rất nhiều người gả đi nơi nào." "Đúng rồi, nghe nói Thượng Hà thôn phát lũ lụt bị chìm, trong khoảng thời gian này, gia gia bọn hắn thường xuyên tổ chức nhân mã đi Thượng Hà thôn chuyển nước đây. Hắc Thổ thôn dọn mưa không dưới, dòng sông khô cạn, mà Thượng Hà thôn thế mà phát lũ lụt. Ở trong đó có tồn tại hay không cái gì liên quan đâu?" Vương Mặc tiếp nhận Thượng Hà thôn hiến tế, nhưng một giây sau, hắn trợn tròn mắt. Chương 6. Theo giờ khắc này, bọn hắn muốn thay đổi lề lối Vương Mặc rất rõ ràng. Tiếp nhận hiến tế về sau, tế phẩm đều sẽ trống rông xuất hiện, nhưng hắn không nghĩ tới, Thượng Hà thôn vậy mà hào phóng như vậy. Một đầu còn đang chảy máu màu đen chấu nước, trống rông xuất hiện trong phòng khách. Nhìn thấy một màn này, Huyền Huyền cũng mắt tròn váng, "Ta vừa lau sạch sẽ đất." Mặc dù phòng khách trên mặt đất huyết thủy giàn giụa, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là một cái bị trói lấy thiếu nữ. Khá lắm, thật sự là khá lắm, mặc kệ là Hắc Thổ thôn vẫn là Thượng Hà thôn, làm sao đều ưa thích dùng người sống tiến hành hiến tế a. Huyền Huyền đã để hắn có chút đau đầu, hiện tại lại toát ra cái thiếu nữ. Thiếu nữ này xem ra so Huyền Huyền lớn hơn một chút, ước chừng 11-12 tuổi. Lúc này, mặt mũi tràn đầy nước mắt nàng ở vào trạng thái hôn mê. Mở trói. Vương Mặc có thể đối tế phẩm luôn xuất phát tùy. Nương theo hắn mở miệng, thiếu nữ trên người dây thừng chốc ra. Huyền Huyền hiếu kỳ lại gần, sau đó hét lên kinh ngạc âm thanh, "Vân Thư tỷ, ngươi biết nàng?" "Ừm, Vân Thư tỷ thường xuyên theo mẫu thân nàng đến chúng ta Hắc Thổ thôn." "Ô Nhi Chan, Vân Thư tỷ nàng không sao chứ?" "Không có việc gì." Vương Mặc chiều Vân Thư vỗ tay phát ra tiếng, tỉnh lại. Nhất thời, Vân Thư lông mi rung động, nàng hoảng sợ mở to mắt, "Mẹ, ta không cần làm tế phẩm." Hô lên một câu nói như vậy, nàng trợn tròn mắt, nàng phát hiện mình không phải tại ở mức nhà lá bên trong, mà là tại một chỗ tráng lệ địa phương. Vương Mặc nhìn về phía Huyền Huyền, Huyền Huyền ngầm hiểu. Nàng trọng trọng gật đầu, phản phất tại nói, "Giao cho ta đi." Nương theo Vương Mặc một cái ý niệm trong đầu, nằm dưới đất châu nước bị gọn gàng tách rời tốt, đồng thời chứa vào trong túi. Cần làm như thế nào giải quyết những cái kia tế phẩm đâu, Vương Mặc còn chưa nghĩ ra. Hắn quyết định xử lý Thượng Hà thôn nguy cơ suy nghĩ thêm sự kiện này. Trước mắt của hắn đã xuất hiện tương quan nhắc nhở. Người tiếp nhận Thượng Hà thôn hiến tế xin mau sớm trợ giúp Thượng Hà thôn giải quyết lũ lụt hai ương. Vương Mặc hít thở sâu một hơi, tại trong lòng mặc niệm, tiến về Thượng Hà thôn. Một giây sau, hắn hư không tiêu thất. Hắn lần nữa đứng tại bàn thờ trên, đồng thời lại lần nữa nhìn thấy mấy trăm người quỳ bái hình ảnh. Vương Mặc trước tiên cảm giác được, tại chỗ không có mấy người tin tưởng hắn. Những thứ này người cung cấp cho lực lượng của hắn cũng không mạnh. Dù vậy, thực lực của hắn vẫn là thu được tăng cường. Không chỉ có như thế, hắn có thể cảm giác được, nơi này khoảng cách Hắc Thổ thôn cũng không xa. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được, Thượng Hà thôn biến thành của hắn lĩnh vực. Mở ra tư liệu bảng, quả nhiên, lĩnh vực Hắc Thổ thôn, Thượng Hà thôn thế mà, Thượng Hà thôn ba chữ này rất mơ hồ, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Xem ra, chỗ kia người tin phụng chính mình, khu vực kia liền sẽ trở thành vì lĩnh vực của mình. Mà lại, lĩnh vực của mình càng lớn, thực lực cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Tóm lại, chính mình phải nhanh một chút củng cố mảnh đất này. Nhường Thượng Hà thôn các thôn dân kiên định tín ngưỡng, vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Vương Mặc vừa làm ra quyết định, hiện trường quỳ bái người trong, có cái trung niên phụ nữ phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng khóc. "Hắc Thổ thần đại nhân." Người kia quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối hướng Vương Mặc đi tới, "Vân Thư đâu? Vân Thư nàng ở nơi nào? Nàng không có đổi thành tiên nữ sao?" Thượng Hà thôn thôn trưởng cùng các thôn dân, bọn hắn tận mắt nhìn thấy tế phẩm hư không tiêu thất. Bọn hắn ngay tại vì sự kiện kia kinh ngạc, không nghĩ tới A Khánh Tẩu như thế gan lớn. Nàng cũng dám chất vấn thần minh, hỏi thăm nàng tung tích của nữ nhi. "A Khánh Tẩu, ngươi mau trở lại." "Không sao cả." Vương Mặc ngăn cản thôn trưởng lôi kéo nữ nhân kia. "Vân Thư nàng không có việc gì, nàng đang cùng Nguyện Nguyện cùng một chỗ. Về sau ta sẽ để cho nàng về đến nhìn người." "Thật sao? Thật sự là quá tốt." A Khánh Tẩu nín khóc mỉm cười. Vương Mặc giải thích khiến người khác trợn tròn mắt. A Khánh Tẩu vừa mới hỏi thăm tiên thần, nói là Vân Thư không có đổi thành tiên nữ sao? Tiên thần nói Vân Thư không có việc gì, nàng và người nào đó cùng một chỗ. Chẳng lẽ Vân Thư biến thành tiên nữ? Các thôn dân cũng không đốc. Bọn hắn lập tức liên tưởng đến một số việc. A Khánh Tẩu là theo Hắc Thổ thôn trở về. Nàng khẳng định là biết được một số nội tình. Chắc không được, nàng chủ động đem nữ nhi cột tới làm tế phẩm. Nói cách khác, A Khánh Tẩu tự tay đem nữ nhi đưa đến tiên thần bên cạnh, nhường nhà mình nữ nhi biến thành tiên nữ. Ý thức được sự kiện này, mọi người ánh mắt đồng tình, biến thành đũ oán. Sớm biết sẽ phát sinh loại kia chuyện tốt, bọn hắn tuyệt đối sẽ tranh nhau chèn lấn, đem nữ nhi của mình làm tế phẩm. Thượng Hà thôn trưởng không để ý đến loại sự tình này, hắn đã trở thành người cô đơn. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là giải quyết quấy nhiều Thượng Hà thôn lũ lụt tai ương. Hắc thổ thần đại nhân à, khẩn cầu ngươi lòng từ bi, trợ giúp chúng ta Thượng Hà thôn giải quyết lũ lụt, để cho chúng ta có thể quay về thôn làng. Nghe được thôn trưởng khẩn cầu, các thôn dân không lo được cú oán, ào ào quỳ bái khẩn cầu tiên thần xuất thủ. Yên tâm. Vương Mặc trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp cười, đã ta nhận các ngươi tế phẩm, tự nhiên sẽ đáp lại các ngươi tố cầu. Nghe được Vương Mặc nói như vậy, Thượng Hà thôn các thôn dân tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Thế mà, các thôn dân thái độ vẫn như cũng là bán tín bán nghi. Đây đối với Vương Mặc mười phần bất lợi. Dù sao, nội tâm của bọn hắn phải trang thành kính. Thế nhưng là cùng thực lực của mình lẫn nhau móc nối đó a. Vương Mặc nhìn về phía xanh sao vàng bọn mọi người, hắn quyết định thi triển một số thần tích, từ đó bắt được thôn dân tín nhiệm. Các ngươi thật lâu chưa ăn qua một bữa cơm no đi. Ta trước giúp các ngươi nhét đầy cái bao tử. Vương Mặc vung tay lên, hắn theo thùng vật phẩm lấy ra một số gạo. Những cái kia gạo không có túi bọc, chống rông xuất hiện trực tiếp chất thành tiểu sơn. Thượng Hà thôn các thôn dân đều cho là mình hoa mắt. Bọn hắn rất muốn xác nhận một chút, cũng không dám tiến lên. Vương Mặc nhìn về phía cái kia cái trung niên phụ nữ, A Khánh Tẩu, ngươi đến đem gạo phân cho đại gia. Ừm. A Khánh Tẩu cũng không có sợ hãi Vương Mặc, nàng tại Hắc Thổ thôn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Hắc Thổ thần đại nhân là cái cực kỳ thiện lương lại thân dân tiên nhân. Nàng bước nhanh về phía trước, đem xếp thành như ngọn núi nhỏ gạo phân phát cho mọi người. Chạm đến những cái kia trắng bóng gạo, các thôn dân mừng rỡ như điên. Bọn hắn rốt cục ý thức được, vị này Hắc Thổ thần là vô cùng lớn người tốt. Vốn là, tới gần bờ sông bọn hắn là thờ phụng Hà thần. Thế mà, bọn hắn mỗi năm hướng Hà thần hiến tế, có thể Hà thần cho tới bây giờ không có đáp lại qua bọn hắn. Thậm chí đoạn thời gian trước, nước sông vỡ đê đem bọn hắn toàn bộ thôn làng đều bao phủ. Các thôn dân hạ quyết tâm, theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn muốn thay đổi lề lối. Bọn hắn không lại thờ phụng Hà thần, đổi tin Hắc Thổ thần. Nương theo gạo xuất hiện, Vương Mặc rõ ràng cảm giác, rất nhiều bán tín bán nghi người, đối với hắn biến đến tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Các thôn dân cải biến thái độ, cái này khiến Vương Mặc lực lượng trong cơ thể tại liên tục tăng lên. Lúc này, hắn đứng tại trên một đỉnh núi, hướng nơi xa nhìn ra xa. Hắn nhìn đến ba mặt núi vây quanh Thượng Hà thôn bị nước sông bao phủ, cũng nhìn thấy một đầu mới đào cống rãnh. Chỉ cần đục mở một tòa núi thấp, liền có thể dẫn nước nhập mương, nhường hóa thành một mảnh trạch quốc Thượng Hà thôn khôi phục nguyên dạng. Thế mà, lấy các thôn dân lực lượng, không có 1-2 năm công phu, tuyệt đối không cách nào đục mở ngọn núi thấp kia. Bây giờ, Vương Mặc vận dụng vạn vật sinh trưởng năng lực. Vạn vật sinh trưởng có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, đồng thời cũng có thể khống chế thực vật. Vương Mặc khóa chặt ngọn núi thấp kia trên một cái cây, để nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Sau đó, lợi dụng nó cực kỳ phát đạt bộ rễ xâm nhập núi thấp bên trong, đem bộ rễ chia làm hai bộ phận, tựa như là hai đầu cầm giữ có vô cùng lực lượng cánh tay. Ngay sau đó, đại thụ che trời phát đạt bộ rễ bắt đầu phát lực, đem núi thấp hướng hai bên trái phải tách ra. Chương 7. Ở trong đó khả năng tồn tại nguyên nhân nào đó đại thụ che trời trong nháy mắt trưởng thành. Tình cảnh này đã sợ ngây người Thượng Hà thôn thôn dân. Ngay sau đó, thiên băng địa liệt thanh âm xuất hiện. Cây kia đại thụ che trời lại dùng nó lít nha lít nhít bộ rễ, đem ngọn núi thấp kia vỡ ra đến. Nương theo ầm ầm trầm đục, nơi xa ngọn núi thấp kia bị một phân thành hai. Nhất thời, bao phủ Thượng Hà thôn hồng thủy có đột phá khẩu, ào ào tràn vào núi thấp lỗ hồng, theo các thôn dân mở mương nước chảy xuôi phát tiết. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn a, đây chính là tiên thần lực lượng. Dựa vào thôn dân lực lượng, tối thiểu cần đã nhiều năm mới có thể đục mở ngọn núi thấp kia, sau đó mới có thể dẫn nước nhập mương. Mà bây giờ, vị kia anh tư bất phàm Hắc Thổ thần, hắn dễ như trở bàn tay liền đem một ngọn núi tách ra. Thượng Hà thôn thôn trưởng, hắn kích động đến toàn thân run rẩy. Lần này hướng Hắc Thổ thần hiến tế, bọn hắn thế nhưng là lấy ra Thượng Hà thôn hết thảy. Thế mà, nỗ lực nhiều như vậy là đáng giá. Rất nhanh, bọn hắn có thể quay về trong thôn. Bọn hắn đều sẽ khôi phục bình tĩnh như trước sinh hoạt. Các thôn dân đều tại vì hồng thủy biến mất một chuyện mà cảm thấy cao hứng. Bọn hắn đem một món khác, cực kỳ trọng yếu sự tình quên mất. Lúc này, ba phủ Thượng Hà thôn đầm nước bên trong, xuất hiện quần quần dao động. Những cái kia gợn sóng đem Thượng Hà thôn nhà quét sạch, đẩy đưa đến núi thấp thoát lũ cửa xả lũ. Trong khoảnh khắc, cửa xả lũ bị ngăn chặn. Tình cảnh này, đem Thượng Hà thôn thôn trưởng tức giận đến hai mắt đỏ thẫm. Thủy quái, là đầu kia thủy quái. Đầu kia thủy quái nó xông mở đê, dẫn đến chúng ta Thượng Hà thôn bị dìm ngập. Nó theo dòng nước xâm nhập thôn chúng ta bên trong, nó ăn hết rất nhiều người. Hắc Thổ thần đại nhân a, khẩn cầu ngươi diệt trừ đầu kia thủy quái, cho chúng ta Thượng Hà thôn các thôn dân báo thù. Hắc Thổ thần đại nhân. Những thôn dân khác cũng ào ào quỳ xuống, khẩn cầu ngài thương hại chúng ta. Vương Mặc hướng bọn họ gật một cái, hắn tiếp nhận Thượng Hà thôn hiến tế, tự nhiên là muốn giúp Thượng Hà thôn bài ưu giải nạn. Theo tình huống trước mắt đến xem, hắn nghĩ giải quyết Thượng Hà thôn lũ lụt tai ương, nhất định phải diệt trừ trong nước thủy quái. Đầu kia thủy quái, đoán chừng cũng là yêu quái đi, nó thế mà biết lợi dụng nhà phế tích, đem cửa xả lũ chặn lại. Thế mà, thứ quỷ kia ẩn nút trong nước, nó không giống như là chưa yêu hành tẩu trên đất bằng. Cho dù trong nước có cây rong, lợi dụng bạn vật sinh trưởng năng lực có thể mượn nhờ cây rong chiến đấu. Có thể vật kia trong nước tất nhiên 10 phần linh hoạt, cây rong không nhất định có thể cuốn lấy nó. Mà lại, chính mình không có cách nào vào trong nước tác chiến. Căn bản vô pháp nắm giữ phương vị của nó. Vương Mặc cau mày, suy tư ứng đối biện pháp. Nơi xa, bao phủ Thượng Hà thôn đầm nước bên trong, phản phất là kình ngư lấy hơi hô hấp như thế. một vệt bóng đen hiện lên, ngay sau đó, một đạo hơi nước bị phun trên không trung. Sau đó, cái kia đạo hơi nước cấp tốc tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, thứ quỷ kia chủ động đánh ra. Trắng xóa hơi nước, cấp tốc tràn ngập đỉnh núi. Thượng Hà thôn thôn trưởng tranh thủ thời gian quát to lên, tất cả mọi người, tranh thủ thời gian nút kỹ. Nhất định muốn đem nhà mình hài tử xem trọng, tuyệt đối không nên bị thủy quái cho cuốn đi. Rất hiển nhiên, Thượng Hà thôn không phải lần đầu tiên gặp phải công kích như vậy. Trong không khí tràn ngập hơi nước cực kỳ nồng đậm, đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Vương Mặc tâm lý xuất hiện cảm giác nguy cơ. Một giây sau, một đầu đen nhánh chân mượn xúc tu xuyên qua hơi nước, hướng hắn đánh tới. Đầu kia xúc tu không phải bạch tuộc xúc tu phía trên không có giác hút, càng giống là miệng cá chép một bên cái chủng loại kia xúc tu. Xúc tu cũng không to, vẹn vẹn dây thường lớn nhỏ, nó nỗ lực quấn quanh ở Vương Mặc trên thân. Vương Mặc vận dụng vạn vật sinh trưởng năng lực, xung quanh xuất hiện một số đầu dây leo. Những cái kia dây leo cấp tốc đem xúc tu cuốn chặt lấy. Thế mà, xúc tu chân mượn, dây leo căn bản vô pháp đem trói buộc chặt. Xúc tu phát hiện không hợp lý, cấp tốc co vào. Vương Mặc vận dụng hô phong hoán vũ năng lực, hắn triệu hồi ra gió táp, tạm thời đem nồng đậm hơi nước thổi ra. Rốt cục, Vương Mặc thấy được đầu kia thủy quái hình dáng. Chỉ thấy trên mặt nước, giống như là lăng không nhiều hơn một hòn đảo. Nhưng đây không phải là hòn đảo, mà chính là một viên bằng phẳng to lớn màu đen đầu. Vương Mặc liếc một chút liền nhận ra, đó là một viên cá nheo đầu. Trong nước cái kia cá nheo, hình thể của nó có thể so với cỡ nhỏ tàu ngầm. Nhìn đến cá nheo đầu trong nháy mắt, Vương Mặc cũng nhìn thấy nó tương quan tin tức. Level 5, làm mưa làm gió cá nheo tinh thực lực của nó là level 5. Vương Mặc cảm giác được vấn đề không lớn. Mấu chốt là nó ở vào trong nước, khó đối phó. Bất quá, đây là ưu thế của nó, nhưng cũng là khuyết điểm chí mạng của nó. Đã chính mình không cách nào vào trong nước cùng nó chiến đấu, vậy liền đem bao phủ Thượng Hà thôn Hồng Thủy bãi không đi. Vận dụng vạn vật sinh trưởng năng lực, Vương Mặc khống chế vô số dây leo, đầu tiên là đem đê lỗ hồng chắn. Sau đó, hắn bắt chước làm theo, lợi dụng đại thụ che trời phát đạt có lợi bộ rễ, đem chung quanh núi lớn xé rách, từ đó hình thành cửa xả lũ. Âm ầm trầm đục, đương theo thiên diêu địa động cùng lúc xuất hiện. Thượng Hà thôn các thôn dân biết, đây là Hắc Thổ thần cùng trong nước thủy quái tại chiến đấu. Bọn hắn có quắp tại trong núi nhà lá bên trong, bọn họ biết rõ chính mình gấp cái gì đều không thể rút. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, Hắc Thổ thần nhất định muốn chiến thắng thủy quái a. Bọn hắn cũng không biết, cầu nguyện của bọn hắn cùng tín nhiệm, cho Vương Mặc cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Ào ào ào. Ba mặt núi vây quanh Thượng Hà thôn, xuất hiện mấy đạo cửa xả lũ. Tụ tập tại Thượng Hà thôn Hồng Thủy, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hàng mực nước thấp. Trong nước cá nheo tinh, ngay từ đầu muốn chắn những cái kia cửa xả lũ. Có thể cửa xả lũ thật sự là nhiều lắm. Nước bên trong căn bản không có nhiều như vậy ngăn chặn vật liệu. Nó rất rõ ràng, một khi không có dòng nước dựa vào, nó đem lại biến thành trên thất thịt. Nó mau thoát đi Thượng Hà thôn, nỗ lực thông qua đê lỗ hổng trở về trong sông. Lúc này thời điểm, nó mới phát hiện đê lỗ hổng bị lít nha lít nhít dây leo ngăn chặn. Nó lợi dụng thân thể cao lớn, nỗ lực đem những cái kia dây leo xông phá. Rất đáng tiếc, những cái kia dây leo cắm rễ tại trong đất bùn, vô cùng rắn chắc. Không chỉ có như thế, không đợi cá nheo tinh sông mở dây leo ngăn cản, từng cây dây leo giống như từng cái tay, hướng nó đánh tới. Nó một bên tránh né tập kích, vừa hướng dòng nước tiến hành khống chế. Bên cạnh trong lòng sông nước sông bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản. Nước sông không cách nào hướng phía dưới chảy xuôi, không ngừng tích xúc, cuối cùng bao phủ đê tụ hợp vào Thượng Hà thôn bên trong. Mắt thấy tình cảnh này, Vương Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Hắc Thổ thôn ở vào Thượng Hà thôn hạ du. Hắc Thổ thôn dòng sông chỗ lấy khô cạn, chính là nước sông bị cá nheo tinh cắt đứt. Mà lại Hắc Thổ thôn rất lâu không có trời mưa, khẳng định cũng là bị cá nheo tinh hấp thu hơi nước, dẫn đến nước mưa không cách nào hình thành. Vương Mặc rất ngạc nhiên, cá nheo tinh tại sao muốn sông phá đê, bao phủ Thượng Hà thôn? Nó là vì ăn người, hay là vì xây tổ, hoặc là cái gì khác mục đích? Đương theo nước sông tràn qua bờ đê, liên tục không ngừng tụ hợp vào Thượng Hà thôn. Vương Mặc tạm thời đối cá nheo tinh không có cách, hắn quyết định tìm thôn trưởng tìm hiểu một chút tình huống. Phu cận Hắc Thổ thôn bị một con chư yêu theo dõi, mà Thượng Hà thôn thì gặp phải một đầu hình thể to lớn cá nheo tinh. Vương Mặc mơ hồ cảm thấy khả năng này không phải cái gì trùng hợp, ở trong đó khả năng tồn tại nguyên nhân nào đó. Chương 8. Hắc Thổ thần đánh bại thủy quái thắng lợi tạm thời vứt xuống cá nheo tinh. Vương Mặc tìm tới trốn ở nhà lá thôn trưởng. Hắc Thổ thần đại nhân, Thượng Hà thôn thôn trưởng ngay tại run lẩy bẩy. Hắn rất muốn biết chiến đấu có hay không kết thúc, thủy quái có phải hay không bị đánh chết. Vương Mặc không nói nhảm, hành văn gãy gọn hỏi thăm, trong nước thủy quái là một đầu cá nheo tinh, ngươi có biết hay không, nó vì sao lại để mắt tới các ngươi Thượng Hà thôn? Cá nheo tinh? Thôn trưởng bị giật nảy, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, ta không biết vì cái gì sẽ bị để mắt tới. Chúng ta Thượng Hà thôn, mỗi năm đều sẽ hướng Hà thần hiến tế. Vương Mặc đem lời của hắn đánh gãy, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Cá nheo tinh dẫn đến nước sông vỡ đê, chìm không có thôn các ngươi trước đó, có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì? Cái này? Thôn trưởng Minh Tư khổ tưởng lên, hắn nhớ không nổi thôn làng bị dìm ngập trước đó, trong thôn phát sinh qua cái gì kỳ quái tình huống. A Khánh Tẩu cũng tại căn này nhà lá bên trong, nghe được Vương Mặc hỏi thăm. Nàng lập tức nghĩ đến một việc, phi tinh, nhất định là phi tinh. Ồ, Vương Mặc hiếu kỳ nhìn về phía nàng, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được đêm hôm đó, ta cũng không biết là giờ nào, ta đi tiểu đêm lúc vừa mới bắt gặp trong bầu trời đêm rơi xuống một viên phi tinh. Viên kia phi tinh sáng long lanh từ trên trời giáng xuống, rơi tại trong thôn một nơi nào đó, lúc ấy ta nhanh đi tìm kiếm, nhưng không có tìm được. Phi tinh rơi xuống không có qua mấy ngày, chúng ta thôn liền bị chìm. A Khánh Tẩu trong miệng phi tinh, hẳn là lưu tinh. Chẳng lẽ cá nheo tinh là hướng về phía viên kia lưu tinh mà đến? cho nên nó mới có thể ngăn chặn nước sông, nhường nước sông sông phá đê bao phủ Thượng Hà thôn. A Khánh Cẩu, ngươi cung cấp tin tức đối với ta rất trọng yếu. Vương Mặc không chỉ có là trên miệng cảm tạ A Khánh Cẩu, hắn trực tiếp theo thùng vật phẩm lấy ra một túi muối ăn, đem khen thưởng cho A Khánh Cẩu. Thu hoạch được dạng này khen thưởng, A Khánh Cẩu phá lệ vui vẻ. Những người khác mắt thấy tình cảnh này, tất cả đều hâm mộ. Đêm hôm đó, cũng có những người khác mắt thấy phi tinh vẫn lạc. Có cái gầy còm trung niên giơ tay lên, cả gan cung cấp tin tức. Hắc thổ thần đại nhân, ta cũng nhìn thấy phi tinh, ta tận mắt nhìn thấy, phi tinh chui vào đầu thôn đại dông thụ bên cạnh dưới mặt đất. Rất tốt. Tin tức này đối Vương Mặc giá 10 phần hữu dụng. Hắn không có keo kiệt, lấy ra một túi muối ăn khen thưởng đưa cho người kia. Vương Mặc sớm đã đem muối ăn túi bọc loại bỏ, sử dụng giấy dai túi đóng gói. Mặc kệ ở thời đại nào, muối ăn đều là cực kỳ trọng yếu, nhất là loại này giống như bông tuyết giống như muối ăn. Gầy còm trung niên cảm thấy, đem cái này túi muối ăn cầm lấy đi trong thành mua bán lời nói không chừng có thể bán ra một tỏi vàng giá cao. Thu hoạch khen thưởng hắn, tranh thủ thời gian túi đầu liền bái, điên cuồng cảm tạ hắc thổ thần đại nhân ban thưởng. Vương Mặc quay người rời đi nhà lá, hắn quyết định tìm tới viên kia lưu tinh, nhìn xem viên kia lưu tinh có tồn tại hay không chỗ kỳ lạ. Hít thở sâu một hơi, hắn trực tiếp nhảy vào trong nước. Trong nước có cá nheo tinh, cử động của hắn 10 phần nguy hiểm. Bất quá, một khi gặp phải nguy hiểm, nếu như không kịp chạy trốn, hắn có thể lựa chọn trở về trong hiện thực. Trong nước tầm nhìn cũng không cao, dù vậy, Vương Mặc vẫn là tại đáy nước phát hiện cái này đến cái khác cái hố. Tuy nói có chút cá sẽ dưới đáy nước xây tổ đẻ trứng, nhưng những cái kia cái hố sâu có nông có, mà lại hình dáng bất quy tắc, không giống như là dùng cho đẻ trứng. Vương Mặc càng xem càng cảm thấy, những cái kia cái hố là vì tìm một thứ gì đó, từ đó khai quật ra. Xem ra, cá nheo tinh bao phủ Thượng Hà thôn, chính là vì tìm viên kia phi tinh. Cũng không biết, đầu kia cá nheo tinh trước mắt ở nơi nào. Vương Mặc trong nước nhanh chóng du động. Rất nhanh, hắn thấy được gốc cây kia ở vào cửa thôn đại dông thụ. Cành lá rậm rạp đại dông thụ bị hồng thủy bao phủ, mà lại qua nhiều ngày như vậy, nó thế mà không có chết. Rất có thể là viên kia kỳ lạ phi tinh bảo vệ đại dông thụ. Đại dông thụ bốn phía cũng tồn tại các loại cái hố. Cá nheo tinh tại đại dông thụ chung quanh tìm qua phi tinh. Rất đáng tiếc, nó không có thể tìm tới phi tinh. Vương Mặc rơi vào đại dông thụ trên, hắn vận dụng vạn vật sinh trưởng năng lực, cấp tốc cùng đại dông thụ thành lập liên hệ. Hắn trước tiên cảm giác được, đại dông thụ phát đạt bộ rễ, đem thứ nào đó đoàn đoàn bao khỏa, thật sâu che đậy chôn dưới đất. Nó bị hồng thủy ngâm nhiều ngày như vậy, y nguyên cành lá rậm rạp không có chết đi, chính là vật kia công lao. Hắn khống chế đại dông thụ, đem viên kia đồ vật từ dưới đất đưa ra đến. Qua trong giây lát, Vương Mặc gặp được phi tinh chân diện mục. Đó là một viên to bằng nắm đấm trẻ con, sáng long lanh giống như thủy tinh bất quy tắc tảng đá. Theo đại dông thụ sợi rễ trên cầm qua viên kia đồ vật, nó phía trên xuất hiện tương quan tin tức. Cái này là một cái linh tinh hấp thu có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, thì ra là thế, đây quả nhiên là một cái đồ tốt. Xem ra, cá nheo tinh mắt thấy linh tinh rơi xuống tại Thượng Hà thôn bên trong, cho nên mới sẽ dìm nước Thượng Hà thôn. Vương Mặc vừa xác định sự kiện này, đục ngầu trong nước xuất hiện một đạo cự đại hắc ảnh. Cá nheo tinh cảm nhận được linh tinh xuất hiện, nó giết tới đây. Mấy đầu dây thường giống như xúc tu, hướng Vương Mặc của tới. Không chỉ có như thế, cá nheo tinh còn lấy lực lượng vô hình, phong bế Vương Mặc bốn phương tám hướng đường chạy trốn. Nó nhưng cũng biết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Vương Mặc liền có thể theo cái thế giới này rời đi. Thế mà, Vương Mặc không có vội vã rời đi, hắn nhìn thấy kình ngư lớn nhỏ cá nheo tinh, mở ra vực sâu miệng lớn. Vương Mặc đứng tại đại dông thụ trên. Cá nheo tinh trực tiếp tính cả đại dông thụ cùng một chỗ, đem Vương Mặc nuốt vào trong miệng. Đầu này cá nheo tinh, nó hiển nhiên cũng còn không có mở linh trí. Nó bao phủ Thượng Hà thôn nhiều ngày như vậy, mảy may không có phát hiện đại dông thụ không thích hợp. Mà lại, nó rõ ràng thấy được, Vương Mặc có thể khống chế cây cối khai sơn phá thạch, nó thế mà còn dám nuốt vào đại dông thụ. Bất quá, nó nuốt vào đại dông thụ, chính giữa Vương Mặc ý muốn. Vương Mặc trực tiếp vận dụng vạn vật sinh trưởng năng lực. Đại dông thụ tại cá nheo tinh thể nội sinh trưởng tốt. Giống. Ầm ầm. Thượng Hà thôn các thôn dân, bọn hắn nghe thấy được thủy quái phát ra gào rú, bọn hắn cũng nghe thấy dòng nước lăn lộn phát ra gấp rút thanh âm. Bọn họ biết rõ, khẳng định là hắc thổ thần cùng trong nước thủy quái tại chiến đấu. Có gan lớn người, thông qua nhà lá khe hở nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bị hồng thủy bao phủ đầm nước bên trong, có đạo không có gì sánh kịp bóng người to lớn đang lăn lộn. Có đại lượng huyết thủy chảy ra, đem đục ngầu dòng nước nhuộm đỏ. Nương theo thời gian trôi qua, đạo thân ảnh kia lăn lộn tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng, vật kia dần dần không cách nào động đậy, chậm rãi chìm vào đáy nước. Cùng lúc đó, hồng thủy chính đang nhanh chóng tối lui, đã có thể nhìn thấy Thượng Hà thôn một số nhà nóc nhà. Mắt thấy tình cảnh này, các thôn dân vạn phần hưng phấn, bọn hắn tranh thủ thời gian buôn tàu bẩm báo, hát thổ thần thắng lợi, hắn đánh bại thủy quái. Cái kia thủy quái là một đầu cá nheo, hình thể của nó thật lớn, so một số đại hình đội thuyền còn muốn to lớn. Thật sự là quá tốt, chúng ta rốt cục có thể trở về nhà. Dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Vương Mặc tâm tình cũng rất không tệ. Hắn không chỉ có đạt được một viên sáng long lanh linh tinh, có săn giết chư yêu kinh nghiệm, hắn theo cá nheo tinh thể nội cũng tìm tới một viên yêu đan. Cá nheo tinh yêu đan hấp thu có thể đạt được tị thủy chi lực vừa rồi tại trong nước, Vương Mặc một mực là ngưng thở. Bây giờ, hắn không chút do dự hấp thu cái này viên đen tu yêu đan. Rất nhanh, hấp thu song song, tư liệu bảng trên không có biểu hiện tị thủy chi lực. Nhưng Vương Mặc có thể cảm giác được, hắn nắm giữ trong nước hô hấp năng lực. Về sau tiến vào trong nước, hắn có thể tới lui tự nhiên. Chương 9. Làm cho các nàng trở thành thiếp thân tiểu nữ bộ trừ linh tinh cùng yêu đan. Vương Mặc trợ giúp Thượng Hà thôn tiêu trừ lũ lụt tai ương. Hắn tự nhiên là thu được tương ứng khen thưởng. Ngươi giải quyết Thượng Hà thôn lũ lụt tai ương, chúc mừng ngươi, thu hoạch được ngự không phi hành, thu hoạch được phi hành năng lực. Vương Mặc không kịp chờ đợi thi triển. Tại Thượng Hà thôn toàn thể thôn dân nhìn soi mói. Vương Mặc lưu lại một đầu khủng bố to lớn cá nheo tinh, chậm rãi bay lên không trung. Thôn dân ý thức được Hắc Thổ Thần dự định rời đi, bọn hắn cuống quýt quỳ xuống dưới đất, vì Hắc Thổ Thần vui vẻ đưa tiễn. Giờ này khắc này, Thượng Hà thôn các thôn dân đối Hắc Thổ Thần vô cùng thành kính. Bay lên không trung Vương Mặc, thấy được phương xa tình huống. Hắn nhìn thấy phụ cận có mấy cái thôn làng, dãy núi vạn khe bên trong, càng là có một tòa diện tích không nhỏ thành trì. Thế mà, hắn không có cách nào bay đến tòa thành trì kia kiểm tra tình huống. Dù sao, rời đi Hắc Thổ thôn cùng Thượng Hà thôn phạm vi, thực lực của hắn sẽ bỗng nhiên suy giảm. Chỗ lấy xuất hiện dạng này một loại tình huống, Vương Mặc đã làm rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Bởi vì, địa phương khác không có có người thờ phụng hắn tôn này Hắc Thổ thần. Có người thờ phụng hắn, liền có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Thu hồi thăm dò cái thế giới này lòng hiếu kỳ, Vương Mặc bay đến Hắc Thổ thôn trên không. Lúc này, tại thôn trưởng Vương lão đầu dẫn đầu dưới, các thôn dân đã đem đại tượng giống như chư yêu cho tách rời không còn. Không chỉ có như thế, Vương lão đầu chính chỉ huy trong thôn người trẻ tuổi lên núi lớn tuổi, chuẩn bị kiến tạo cung phụng Hắc Thổ thần miếu thờ. Vương Mặc chậm rãi từ không trung rơi xuống, Vương lão đầu một đoàn người tranh thủ thời gian quỳ bái. Ta nghĩ hỏi ý kiến hỏi các ngươi một số việc. Vương Mặc hành văn gãy gọn nói do ý đồ đến. Đoạn thời gian trước, các ngươi phải chăng gặp qua phi tinh vẫn lạc? Vấn đề này khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn chưa từng gặp qua cái gì phi tinh. Vương lão đầu nhi tử Vương Cầu Thạo, hắn hưng phấn mà giơ tay lên. Hắc Thổ thần đại nhân, đoạn thời gian trước cái nào đó buổi tối, ta gặp được phi tinh rơi xuống. Ta nhớ được, phi tinh rơi vào Hắc Thổ thôn hậu sơn bên trong, nhưng cụ thể rơi vào vị trí nào, ta không rõ ràng lắm. Nói xong, Vương Cầu Thạo ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngươi cung cấp tin tức rất trọng yếu. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Vương Mặc lấy ra một túi đường cát trắng. Không được không được. Vương Cầu Thạng cuốn quýt khoát tay. Hắc Thổ thần đại nhân ngài giúp chúng ta thôn nhiều như vậy, ta làm sao còn có thể muốn ngài đổ vào đây. Vương Mặc không có phí miệng lưỡi thuyết phục, hắn trực tiếp đem túi kia đường để xuống, sau đó bay hướng hậu sơn. Đưa mắt nhìn Hắc Thổ thần rời đi, mọi người xung tới. Đem túi giấy mở ra, bọn hắn đánh hơi được một cỗ nồng đậm mùi thơm. Đây là đường trắng, thật trắng thơm quá, nhất định rất ngọt. Có người vươn tay, muốn nếm thử. Vương Cầu Thạng mở ra tay của người kia, hắn mau đem túi kia đường cất kỹ. Đây chính là Hắc Thổ thần ban cho một mình hắn khen thưởng đâu. Cầu Thạng, không thể ăn một mình. Vương lão đầu sụ mặt nhắc nhở hắn. Đúng rồi. Những người khác kêu la, con gái của ngươi thế nhưng là đi theo Hắc Thổ thần bên người đại nhân, biến thành tiên nữ đâu. Nói cũng phải. Vương Cầu Thạng cười hắc hắc lên, ta đem đường trắng phân cho các ngươi tranh thủ thời gian đốn tuổi, mau chóng đem Hắc Thổ thần đại nhân sinh tử kiến tạo tốt. Mọi người cười hắc hắc gật đầu, bọn hắn không chỉ là bởi vì được phân cho đường trắng mà cao hứng. Hắc Thổ thôn nắm giữ Hắc Thổ thần che chở, về sau cái này đồ tốt tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Vương Mặc bay đến hậu sơn. Hắn liếc một chút liền thấy được một gốc không giống bình thường cây. Đoạn thời gian trước bởi vì khô hạn, trên núi cây cùng có tất cả đều biến đến khô cạn. Duy chỉ có một cái cây sinh cơ tràn đầy, nó lá cây bị thôn dân hái đi đỡ đói. Nó trên cây khô vào cây, tràn đầy bị dã thú gặm cắn va chạm vết tích. Tại gốc cây kia trung quanh có từng cái hố. Không cần phải nói, những cái kia cái hố khẳng định là chư yêu đào đi ra. Chư yêu phát hiện cây này không tầm thường, cho nên mới sẽ đối cây này ra tay đi. Vận dụng vạn vật sinh trưởng năng lực, Vương Mặc cùng gốc cây kia thành lập liên hệ. Hắn trước tiên cảm giác được, gốc cây kia sợi rễ quấn quanh lấy một viên linh tinh. Khống chế gốc cây kia sợi rễ, đem linh tinh từ dưới đất đưa ra. Lại là một viên, sáng long lanh giống như thủy tinh linh tinh. Lần nữa thu hoạch được một viên linh tinh. Vương Mặc không có cảm thấy cao hứng. Hắn cũng không cho rằng, thứ này là thiên thạch. Rất có thể, thứ này là có người cố ý từ không trung ném tới mặt đất. Đối phương làm như thế, rất có thể là lợi dụng linh tinh, có ý hấp dẫn yêu vật tàn phá bừa bãi thôn làng. Đương nhiên, cũng có thể là có người ở trên không trung phi hành, không cẩn thận rơi xuống hai viên linh tinh. Chỉ là hai viên linh tinh đúng lúc rơi vào thôn làng phụ cận, quả thực có chút khả nghi. Vương Mặc không nghĩ quá nhiều, nếu như đây quả thật là cái âm mưu, như vậy hắn khẳng định sẽ cùng hậu trường hấp thụ gặp gỡ. Trở về hiện thực, Viễn Viễn cùng Vân Thư ngay tại nhà bếp xử lý cơm trưa. Nhìn thấy Vương Mặc trở về, Viễn Viễn nhanh như chớp chạy tới, ô nhị chan. Tiểu gia hỏa này miệng rất ngọt, nụ cười rất chữa trị. Vương Mặc nhịn không được méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ô nhị chan. Vân Thư cũng đi ra nhà bếp, nàng rụt rè thật không dám nhìn Vương Mặc. Không cần khẩn trương. Vương Mặc trên dưới đánh giá Vân Thư một phen. Thiếu nữ này mặc dù đôi má dài đến coi như tinh xảo, có thể tóc nàng rất đầu tả, mà lại quần áo tả tơi giống như là nạn dân. Người tắm rửa đi. Vương Mặc hướng Vân Thư ra lệnh. Vân Thư tranh thủ thời gian vào đến phòng tắm, nàng phát hiện mình vô sự tự thông. Thế mà biết do nói sao mở nước nóng, hiểu được cái nào là nước gội đầu sữa tắm. Ô Nhi Chan, ta ẩm thực tốt một món ăn. Viện Viện trở về nhà bếp, mang sang một bàn thịt rán. Món ăn này bề ngoài rất không tệ, ngửi lên cũng rất hương. Tại Viện Viện mong đợi nhìn soi mói. Vương Mặc nắm lên đũa, kẹp lên một mảnh thịt nếm nếm. Thịt vị đạo rất không tệ, nhưng đây không phải trọng điểm. Đem miếng thịt nuốt vào bụng về sau, nó lại hóa thành từng tia từng sợi dòng nước ấm, làm dịu Vương Mặc toàn thân. Loại tình huống này khiến Vương Mặc hai mắt tỏa sáng, hắn quả thực không nghĩ tới, Hắc Thổ thôn cùng Thượng Hà thôn cung cấp tế phẩm, thế mà có thể tăng lên thực lực của mình. Mặc dù cung cấp lực lượng cũng không nhiều, nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới, đây tuyệt đối là không thể coi thường một cỗ lực lượng. Nói thực ra, Vương Mặc vốn muốn đem những cái kia thịt heo thịt bò cho bán đi. Hiện tại phát hiện tế phẩm thần kỳ công năng về sau, hắn quyết định đem tế phẩm giữ lấy từ từ ăn. Vị đạo rất không tệ. Vương Mặc hướng Uyển Uyển giơ ngón tay cái lên. Bị khen, Uyển Uyển tươi cười rạng rỡ phá lệ vui vẻ. Vân Thư tỷ cũng có phần xử lý nha. Uyển Uyển không có đem công lao toàn bộ ôm trên người mình. Các ngươi đều rất tuyệt. Vương Mặc sờ lên Uyển Uyển đầu, đúng rồi, ngươi đem ngươi quần áo mới cho Vân Thư một bộ, về sau ta nhiều mua cho ngươi mấy bộ. Ừ mừng. Uyển Uyển sôi nổi chấp hành Vương Mặc mệnh lệnh. Vương Mặc tiến vào nhà bếp, đem chồng chất tại nhà bếp các loại tế phẩm thu nạp tiến vào thùng vật phẩm. Đương nhiên, hắn cố ý lưu lại một số, cung cấp cho cái kia hai thiếu nữ xử lý. Hồi tưởng lại tế phẩm xuất hiện hình ảnh, hắn có chút tê cả da đầu. Nếu như lần tiếp theo, cái nào đó thôn làng lợi dụng một đầu đại hình động vật hiến tế, vậy cũng không ổn. Vương Mặc không chỉ có lo lắng trong phòng chứa không nổi tế phẩm, mà lại cũng lo lắng nhà lầu sàn nhà sẽ bị đại hình động vật áp sập. Nếu không, đem nhà bán về nông thôn tính toán. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình mang theo hai thiếu nữ ở tại nông thôn, tránh không được sẽ phải gánh chịu một số lời đàm tiếu. Lần sau tiếp thu hiến tế thời điểm, chính mình tốt nhất vẫn là tiến về hắc thổ thôn loại hình địa phương a quyết định tốt sự kiện này, Vương Mặc không có tiếp tục xoắn xuýt. Mặc dù Uyển Uyển cùng Vân Thư lấy tế phẩm phương thức xuất hiện, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó hắn chưa nghĩ ra, cần làm như thế nào dàn xếp cái kia hai thiếu nữ. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, làm cho các nàng thành vì mình thiếp thân tiểu nữ buộc, còn là rất không tệ. Chỉ đúng vậy a, hy vọng về sau không muốn lại xuất hiện tương tự người sống như thế. Vương Mặc cũng không biết, thần minh buông xuống giúp đỡ diệt trừ lợn rừng thủy quái sự tình, chính hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Không thiếu thôn làng ôm lấy thử một lần tâm thái, dự định hiến tế đây. Chương 10. Sẽ không phải chỉ có ngươi là tiên thần đi không bao lâu. Vân Thư tắm rửa xong đi ra phòng tắm. Nàng cả người xấu hổ, nhưng trong đôi mắt lấp đầy kinh hỉ. Vừa mới đứng tại phòng tắm trước gương, nàng không ngừng dò xét chính mình. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy sạch sẽ xinh đẹp, đồng thời toàn thân thơm ngào ngạt chính mình. Nàng ẩu tả tóc biến đến mềm mại, khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ về sau, biến đến trắng tinh. Nàng có một tấm ngũ quan tinh xảo mặt trái xoan, vừa nhìn liền biết là cái mỹ nhân bại hoại. Thế mà, nàng hình thể gầy yếu dinh dưỡng không đầy đủ, 11-12 tuổi nàng, mặc vào huyền huyền quần áo thế mà rất vừa người. Huyền huyền tên kia có trương mũm mĩm hồng hồng bánh ba mặt, nàng là thôn trưởng tôn nữ. Ngày bình thường nàng thức ăn, tự nhiên là so Vân Thư một tốt. An tâm đi, đợi chút nữa ta mang các ngươi đi dạo phố. Ừ mừng. Huyền huyền nhảy cẫng hoan hô. Nàng cùng Vương Mặc đã rất quen thuộc. Vân Thư rụt rè gật đầu, nàng đối vị này tài trí bất phàm hắc thổ thần đại nhân, như cũ tồn tại e ngại. Bất quá, nàng rõ ràng cảm thấy vị này hắc thổ thần đại nhân là cái người tốt vô cùng. Vây quanh bàn ăn ngồi xuống, Huyền huyền ăn như gió cuốn. Vân Thư thì nhai kỹ nuốt chậm. Nàng thời khắc đều đang chăm chú Vương Mặc thái độ. Không cần thần trương, đem nơi này làm nhà của mình. Ừm. Vương Mặc căn dặn, khiến Vân Thư như gió xuân ấm áp. Nàng cảm giác mình toàn thân trên dưới biến đến thoải mái nhẹ nhõm. Không chỉ có như thế, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Ăn vào bụng đồ ăn, ngay tại biến thành tự thân lực lượng. Tiên giới hết thảy đều là thần kỳ như vậy, mẫu thân để cho mình trở thành tế phẩm, thật sự là quá tốt. Vương Mặc có thể cảm giác được, hai vị này thiếu nữ ăn tế phẩm về sau, thực lực của các nàng cũng tại mạnh lên. Đây đối với Vương Mặc mà nói là một chuyện tốt, dù sao hắn có thể đối hai thiếu nữ ngôn xuất phát thủy. Hai thiếu nữ trở nên mạnh mẽ, đối với hắn tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhét đầy cái bao tử, hai thiếu nữ khéo léo lau bàn rửa chén. Vương Mặc lười biếng nằm trên ghế salon, cảm thấy cuộc sống như vậy coi như không tệ. Một giây sau, hắn cảnh giác ngồi thẳng thân thể, hắn cường đại năng lực nhận biết, phát giác có người xuất hiện tại cửa. Rất nhanh, chuông cửa vang lên, Vương Mặc rõ ràng cảm giác được, đến tột cùng là ai ở ngoài cửa nhấn chuông cửa. Đi đến mở cửa, một cái đầu trâu mặt ngựa nam tử đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Vương Mặc, đối phương lập tức oán trách lên. Ngươi thật là, tại sao không có đi làm? Công tác của ngươi tất cả đều rơi vào trên người của ta. Ngươi đưa di động cho quan, liên lạc không được ngươi, lão yêu bà đối với ta nổi trận lôi đình đâu. Người kia một bên oán trách, một bên muốn đi vào trong phòng, nhưng bị Vương Mặc ngăn trở. Người này tên là Trương Thông, cùng Vương Mặc tại cùng một công ty đi làm, quan hệ của hai người không tốt cũng không xấu, nhưng Vương Mặc cũng không thích cái này ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh người. Ngươi có chuyện gì? Vương Mặc hành văn gãy bọn hỏi thăm, làm phiền ngươi chuyển cáo lão bản, liền nói ta từ trước. A. Trương Thông có chút bối rối, Vương Mặc năng lực làm việc rất mạnh, hắn rời trước mình tuyệt đối chịu lấy tội a. Ngươi không phải vừa mua nhà sao, ngươi không cần trả thế chấp sao, có phải hay không có những công ty khác dùng nhiều tiền đào ngươi, ngươi đem ta cũng dẫn đi thôi. Vương Mặc sụ mặt không kiên nhẫn, không có chuyện gì, mời ngươi rời đi. Có việc có việc. Trương Thông mau từ trong bọc móc ra một máy tính. Ngươi thật là, coi như rời trước cũng phải đem máy vi tính mật mã lưu lại à, ngươi trong máy vi tính có rất nhiều tài liệu trọng yếu, không, có những tài liệu kia, công ty làm việc căn bản vô pháp khai triển. Cũng đúng. Vương Mặc tiếp nhận máy tính, đem thu nạp tiến vào thùng vật phẩm. Trương Thông hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, Vương Mặc vậy mà biến ảo thuật như thế, đem laptop ẩn nấp rồi. Ngươi có ý tứ gì? Trương Thông cảm thấy có cái gì không đúng. Không có ý gì. Vương Mặc cười rộ lên. Ta đột nhiên nhớ tới, đây chính là ta mang đến công ty máy tính, ta hiện tại rời trước, ta mang theo máy vi tính của ta rời đi, không có ma bệnh à. Trương Thông lập tức luống cuống, lời nói thì nói thế, nhưng, trong máy vi tính số liệu. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, cút đi. Vương Mặc trực tiếp đóng lại phòng khách cửa. Lúc trước Vương Mặc nhận chức nhà kia công ty thời điểm. Công ty liền máy tính đều không phát, cần chính mình tự mang trang bị. Đã nói xong 13 lương không có thực hiện, cuối năm phần thưởng cũng ít đến thương cảm. Tăng ca không có tiền tăng ca, đã nói xong ngày nghỉ cũng vô pháp chứng thực đúng chỗ. Nhận chức trước đã nói xong bữa ăn bổ sung, chi phí đi lại, cổ phần các loại, tất cả đều là gạt người. Bình thường lượng công việc nếu không nói, liền ngày nghỉ ngơi cũng muốn 24 giờ đợi lệnh, bất cứ lúc nào tiếp vào điện thoại đều muốn tiến đến công ty. Vương Mặc đã sớm chịu đủ nhà kia phá công ty, trước kia bởi vì công thế chấp cho nên hắn không dám tùy tiện rời trước. Bây giờ, hắn chẳng những không hề báo hiệu rời trước, càng là đem trong máy vi tính số liệu mang đi. Hắn có thể tưởng tượng đến, toàn bộ công ty hiện tại biến thành một đoàn đầy rối. Dù sao, hắn trong công ty thân mang chức vị quan trọng, không phải nói công ty không có hắn không được, nhưng hắn đột nhiên chạy trốn, tuyệt đối sẽ để công ty nguyên khí đại thương. Trương Thông muốn là tìm đến Vương Mặc yêu cầu khởi động máy mật mã, không nghĩ tới máy tính bị Vương Mặc cướp đi. Lúc này hắn phá lệ bối rối, hắn dạng này căn bản không có cách nào về công ty giao nộp. Hắn tâm phiền ý loạn xuống lầu rời đi, hắn cũng muốn rời trước. Thế nhưng là, tháng trước tiền lương còn không có phát. Hắn không nỡ bỏ xuống tháng trước tiền lương sau đó chạy trốn. Hắn dưới lầu trong tiểu khu ngồi xuống, tự hỏi giải quyết không có cách nào. Không bao lâu, hắn nhìn thấy Vương Mặc dẫn hai cái xinh đẹp thiếu nữ xuống lầu, hướng tiểu khu đi ra ngoài. Hắn xa xa theo ở phía sau, hắn dự định tìm một cơ hội thật tốt thuyết phục Vương Mặc một phen. Thế mà hắn cũng không biết, hắn theo dõi hành động làm phát bực Vương Mặc. Vương Mặc trực tiếp vận dụng vạn vật sinh trưởng năng lực. Tiểu khu rải cây xanh bên trong, lặng yên không một tiếng động rũi ra một cái dây leo. Trương Thông hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân tình huống, hắn cảm giác giống là có người bắt lấy cổ chân của hắn, hung hăng kéo về phía sau kéo. Vội vàng không kịp chuẩn bị hắn, trực tiếp ngã cái ngã gục, hắn lượng cái răng cửa bị mặt đất đập gãy mất, chỉ một thoáng máu chảy ồ ạt. Hắn che miệng, vừa đau vừa tức quay đầu hướng sau lưng nhìn qua, nhưng không thấy gì cả. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ, mình bị thứ gì vướng chân phía dưới. Cái này tốt, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn không lo được theo dõi Vương Mặc, tranh thủ thời gian che miệng tiến về bệnh viện. Lại nói, chám răng có thể không tiện nghi, mà lại nhân công bổ răng, nơi nào có nguyên sinh thì tốt hơn. Trương Thông hối hận muốn chết, sớm biết liền không theo dõi Vương Mặc. Người kia thật thê thảm a. Trương Thông té ngã phát ra động tĩnh, tự nhiên bị Uyển Uyển chú ý tới. Nàng nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác cười, nàng nhưng không biết đó là Vương Mặc thủ đoạn. Nàng ngẩng cười hì hì khuôn mặt đỏ, hướng Vương Mặc ném đi sùng bái ánh mắt. Ta còn tưởng rằng, sinh hoạt tại tiên giới người tất cả đều là thần tiên đâu. Ô Nhi Chan, ở cái này tiên giới bên trong, sẽ không phải chỉ có ngươi là tiên thần a? Vương Mặc cũng không rõ ràng hiện thực thế giới bên trong tình huống bất quá, hắn cũng không để ý loại chuyện đó. Mặc kệ hắn có phải hay không duy nhất tiên thần, hắn sớm liền quyết định tốt muốn tiếng trầm phát đại tài, tuyệt đối không thể trương dương. Hắn cũng không cho rằng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, hắn cảm thấy năng lực càng đại phiền phải càng nhiều. Tóm lại, điệu thấp một số, sau đó hưởng thụ sinh hoạt. Chương 11. Hắc thổ thần hẳn là sẽ không ghét bỏ ta. Vương Mặc dẫn Huyền Huyền cùng Vân Thư đi đến phồn hoa náo nhiệt phố đi bộ, rực rỡ muôn màu hoa lệ thương phẩm, đem hai thiếu nữ nhìn hoa cả mắt. Vương Mặc cho các nàng mua trà sữa, mời các nàng nhấm nháp quả vặt, trừ mua sắm đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo bên ngoài, trả lại hai người trang bị điện thoại di động. Huyền Huyền cùng Vân Thư đều là trẻ con, học tập năng lực cùng tiếp nhận năng lực đều rất mạnh. Các nàng không hoa thời gian nào, liền biết điện thoại di động nên như thế nào sử dụng, đồng thời bị đặc sắc thế giới internet hấp dẫn. Cùng lúc đó, Vương Mặc tiền tiết kiệm tiêu hao không thiếu. Nếu như không nhanh chóng sáng tạo thu nhập, hắn chỉ có thể miệng ăn núi lở. Hắn có bao nhiêu loại kiếm tiền biện pháp, hắn chỉ là còn không quyết định tốt làm thế nào mà thôi. Ngay tại Vương Mặc ba người dạo phố thời điểm, khoảng cách Hắc Thổ thôn hơn 10 dặm một đầu gập ghềnh trên sơn đạo. Khóe mắt có viên nước mắt nốt rồi thu thủy, chính bước nhanh trở về thôn làng. Lật qua đỉnh núi, liền có thể nhìn đến ở vào khe núi Sơn Nam thôn. Lúc này, Sơn Nam thôn bị một mảnh quỷ dị hôi vụ bao phủ. Trước mấy ngày, Thu Thủy thật vất vả thoát ly cái kia mảnh quỷ vụ, theo trong thôn rời đi. Nàng rất rõ ràng, một khi nàng trở về trong thôn, nàng rất có thể sẽ vĩnh viễn khốn trong thôn. Dù vậy, nàng như cũng muốn về đến trong thôn, dù sao trong thôn còn có rất nhiều đồng hương chờ đợi nàng trở về. Càng đến gần thôn làng, tâm nhìn càng kém, Thu Thủy chậm rãi từng bước đi lên phía trước. Quỷ vụ bên trong lờ mờ, tựa hồ có quỷ đồ vật tại phiêu đãng. Quỷ dị tiếng cười theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Thu Thủy bị dọa sợ nổi da gà, nhưng nàng cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng phía trước. Rốt cục, nàng nhìn thấy quen thuộc nhà. Nàng nhìn thấy thôn dân tụ tập tại từ đường, thiếu đốt đảo một chống đỡ quỷ vụ tới gần. Nhìn thấy Thu Thủy trở về, các thôn dân tất cả đều căng tới ánh mắt mong đợi. Trước mấy ngày, Thu Thủy tay cầm một đạo hộ thân phủ rời đi thôn làng. Nàng mang theo toàn thôn hy vọng, tiến về Thanh Sơn thành tìm kiếm giúp đỡ. Bây giờ nàng trở về, khẳng định là mang theo hy vọng trở về. Thế mà, một cái mặt mũi nhăn nheo láo nhân, trong nháy mắt đoán được, Thu Thủy hẳn là tay không mà về. Hắn mau đem Thu Thủy kéo đến một chỗ không ai địa phương. Thu Thủy trước tiên xin lỗi, lão Tần thúc, thật xin lỗi, ta đã tới Thanh Sơn thành, nhưng không người nào nguyện ý trợ giúp ta, quan lại bành ta rời đi, mà những người tu hành kia muốn giá quá cao. Ta biết, lão Tần thúc đã sớm đoán được loại sự tình này. Hắn có chút tức giận, ngươi trở về làm gì? Ta không phải dặn dò qua ngươi sao, ra ngoài liền không nên quay lại. Thế nhưng là, Thu Thủy trong đôi mắt chứa trong mắt nước mắt, ta làm không được vứt xuống người cả thôn, một mình sống tạm bợ à? Ai? Lão Tần thúc thở dài một hơi, Thu Thủy đần độn trở về, nói cái gì cũng không có dùng. Trong thôn chỉ có một tấm hộ thân phủ, cho dù Thu Thủy lại muốn rời đi thôn làng, đã là chuyện không thể nào. Lão Tần thúc, ngươi không cần tuyệt vọng. Thu Thủy lau khô nước mắt tranh thủ thời gian giải thích. Ta ở trên đường trở về, nghe nói một việc. Nghe nói, có cái Hắc Thổ thần 10 phần linh nghiệm. Hắc Thổ thôn cùng Thượng Hà thôn hướng Hắc Thổ thần hiến tế về sau. Hắc Thổ thần buông xuống, đồng thời trợ giúp bọn hắn diệt trừ lợn rừng thủy quái. Lão Tần thúc sống đến từng tuổi này, tương tự truyền ngôn hắn nghe qua không ít. Bọn hắn Sơn Nam thôn thế nhưng là thờ phụng sơn thần. Có lẽ là sơn thần phù hộ. Sơn Nam thôn vườn trái cây, mỗi năm đều có thể kết xuất vừa to vừa ngọt trái cây. Thế mà đoạn thời gian trước, quỷ vụ buông xuống về sau, trong vườn trái cây vừa mới thành thục trái cây dài ra mặt quỷ. Không chỉ có như thế, trong thôn hải tử từng cái lần lượt mất tích chết, bọn hắn hướng sơn thần hiến tế nhiều lần, nhưng đều không có thu hoạch được sơn thần đáp lại. Tóm lại, đối với hắc thổ thần loại hình thần minh, Lão Tần Thúc cũng không tin. Lão Tần Thúc, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Thượng Hà thôn bên trong, nằm một đầu tiểu sơn lớn như vậy cá nheo. Vậy khẳng định không phải Thượng Hà thôn dân sợ tác sở vi, đầu kia cá nheo khẳng định là bị hắc thổ thần chém giết. Lão Tần Thúc, chúng ta thử một lần, nhìn xem có thể hay không để cho hắc thổ thần buông xuống. Cái này, tốt ta. Lão Tần Thúc gật đầu đồng ý, dù sao bọn hắn không cách nào rời đi thôn làng, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu như hắc thổ thần có thể giáng lâm, vậy liền không thể tốt hơn, nếu như hắc thổ thần không buông xuống lời nói, tình huống cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng là, Lão Tần Thúc có chút bận tâm, tế phẩm loại hình đồ vật, chúng ta góp một góp vẫn phải có, nhưng chúng ta trong thôn không có đồng niên đồng nữ. Trong thôn hải tử đều đã gặp phải bất hạnh. Để cho ta tới đi. Thu Thủy cắn răng làm ra quyết định. Mặc dù ta đã 18 tuổi, nhưng ta còn không có phá thân, hắc thổ thần hẳn là sẽ không ghét bỏ ta. Ai? Lão Tần Thúc muốn nói chút gì, cuối cùng hắn không nói gì. Mọi người đều biết, trở thành tế phẩm là rất nguy hiểm một việc. Thế mà, khốn trong thôn cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết. Thu Thủy chỉ là kiểu chết không giống nhau mà thôi. Lão Tần Thúc trở về từ đường, nói ra hướng hắc thổ thần hiến tế nghi thức. Tụ tập tại từ đường mọi người, không có người phản đối, cũng không có người đồng ý, bọn hắn tất cả đều đã mất đi các loại thân nhân, bọn hắn không cách nào đột phá mê vụ rời đi thôn làng, bọn hắn tất cả đều lâm vào tuyệt vọng, bọn hắn căn bản không đụng cái gì hắc thổ thần đáp lại hy vọng. Lão Tần Thúc vơ vét một chút thịt muối cùng trái cây, bày đặt tại bàn thờ trên. Thu Thủy tắm rửa một cái, xỏ vào chính mình lớn nhất quần áo đẹp. Nàng đi đến bàn thờ ngồi xuống. Lão Tần Thúc đã khắc xong viết có hắc thổ thần bài vị, đem bài vị cất kỹ, hắn hít thở sâu một hơi, thành kính hướng hắc thổ thần cầu nguyện. Trong hiện thực, Vương Mặc Chính dẫn hai thiếu nữ dạo phố, trước mắt chậm rãi bắn ra văn tự, lại có thôn làng hướng hắn hiến tế. Có tiếp nhận hay không Sơn Nam thôn hiến tế là không phố đi bộ phi thường náo nhiệt. Nơi này cũng không thích hợp tiếp thu tế phẩm. Vương Mặc dẫn Huyền Huyền cùng Vân Thư đi đến một chỗ không ai địa phương. Có đột phát tình huống, chúng ta đi về trước, hôm nào lại tới dạo phố. Ừm. Huyền Huyền cùng Vân Thư hiểu chuyện gật đầu. Các nàng coi là Vương Mặc nói về nhà, là chỉ về Vương Mặc trong nhà. Thế mà, trong hiện thực Vương Mặc cũng không có thuấn di năng lực, hắn chỉ có thể ở lĩnh vực của mình bên trong thuấn di. Năm cái này hai thiếu nữ tay, Vương Mặc ở trong lòng mặc niệm, tiến về Thượng Hà thôn. Trước đó, Vương Mặc đối A Khánh Tẩu nói qua, nhường Vân Thư trở về nhìn nàng. Vương Mặc không có ý định mang theo các nàng đi Sơn Nam thôn, cho nên hiện tại vừa tốt có thể làm tròn lời hứa. Đem Vân Thư đặt ở Thượng Hà thôn, Vương Mặc thuận tay đem Huyền Huyền đưa về Hắc Thổ thôn. Trước đó bị dìm ngập Thượng Hà thôn, hồng thủy đã sớm biến mất, có chút thôn dân tại tách rời đầu kia to lớn cá nheo, có người thì tại xóa sạch nước bùn trọng kiến ra biên. Vân Thư đột nhiên xuất hiện, quả thực là sợ ngây người mọi người. Thân mang quần áo xinh đẹp Vân Thư, thật có thể nói là biến thành tiên nữ. Cho dù là A Khánh Tẩu cũng không dám tiến lên cùng nữ nhi nhận nhau. Một bên khác, Vương Mặc còn không có tiếp nhận Sơn Nam thôn hiến tế. Sơn Nam thôn còn không thuộc về hắn lĩnh vực, hắn không cách nào thuấn di đến Sơn Nam thôn. Hắn không cách nào sớm làm rõ ràng Sơn Nam thôn tình huống, chỉ có thể ở một chỗ không người trong rừng rậm tiếp nhận Sơn Nam thôn hiến tế. Như là trước đó như thế, các loại tế phẩm chống rông xuất hiện. Trừ đồ ăn, tự nhiên còn có một thiếu nữ. Chương 12. Nó rất mạnh, nhưng Vương Mặc đúng lúc khắc chế nó lần này bị hiến tế thiếu nữ. Tuổi của nàng so sánh lớn, khoảng chừng 18 tuổi. Nàng không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, mà lại vóc người phát dục rất khá. Nhất là khỏe mắt có viên nước mắt nốt ruồi, tăng lên một vẻ phong tình. Vương Mặc nhìn đến thiếu nữ, tự nhiên là Thu Thủy. Mới vừa rồi còn ngồi tại bàn thờ trên Thu Thủy. Nàng chống rồng xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Trước mắt có cái tài trí bất phàm nam tử, hắn khẳng định cũng là hắc thổ thần. Thu Thủy cuốn quýt quỳ bái đồng thời phát ra thỉnh cầu, "Thần đại nhân, van cầu ngươi mau cứu Sơn Nam thôn a." "Yên tâm." Vương Mặc trước tiên trả lời, "Đã ta tiếp nhận các ngươi như thế, tự nhiên sẽ vì các ngươi bài ưu giải nạn." Trước mắt của hắn đã xuất hiện tương quan nhắc nhở. Ngươi tiếp nhận Sơn Nam thôn hiến tế xin mau sớm trợ giúp Sơn Nam thôn giải quyết yêu quỷ hai ương yêu quỷ. Vương Mặc nhíu mày, hắn hiếu kỳ hỏi thăm thiếu nữ kia, thôn các ngươi xuất hiện yêu quỷ. Ừm. Thu Thủy hoàng đội vàng gật đầu giải thích, chúng ta cũng không biết cụ thể là cái gì tập kích chúng ta thôn. Đoạn thời gian trước, quỷ dị màu xám sương mù bao phủ thôn chúng ta tại trong sương mù quanh đi còn lại, căn bản không có cách nào đi ra thôn làng. Quỷ vụ buông xuống về sau, trong vườn trái cây dài ra mặt người, trong thôn không ngừng có hài tử mất tích, mà lại trong sương mù còn có quỷ dị cái bóng cùng thanh âm kỳ quái. Thu Thủy cung cấp tin tức, khiến Vương Mặc mày nhíu lại đến càng gia tăng hơn. Nếu như thật là quỷ loại đồ vật này tập kích Sơn Nam thôn, cũng không biết quỷ có hay không thực thể. Nếu như không có thực thể, vậy liền không xong. Trước mắt, Vương Mặc chỉ có lượng đại năng lực, theo thứ tự là vạn vật sinh trưởng cùng hô phong hoán vũ. Đương nhiên, hắn còn có lợn rừng chi lực, cùng tị thủy chi lực. Nhưng những năng lực kia hẳn là không có cách nào đối phó yêu quỷ. Đúng rồi, Vương Mặc nhớ tới một chuyện khác. Quỷ vụ buông xuống thôn các ngươi trước đó, ngươi là có hay không thấy được phi tinh vẫn lạc? Ta không nhìn thấy, nhưng có những thôn dân khác nhìn thấy. Thu Thủy một năm một mười cho ra trả lời, phi tinh buông xuống thôn chúng ta, thế nhưng là đưa tới rất lớn manh động. Tất cả mọi người nói, phi tinh vẫn lạc khẳng định sẽ phát sinh không tốt sự tình. Không nghĩ tới. Nói, Thu Thủy đỏ trong mắt. Xem ra, Sơn Nam thôn tình muốn gặp gỡ, cùng hắc thổ thôn còn có nước Nam thôn một dạng.
đi thôi. Vương Mặc dắt Thu Thủy tay, chúng ta đi Sơn Nam thôn nhìn xem tình huống. Sơn Nam thôn, trong từ đường. Mắt thấy bày đặt tại cung cấp trên bàn cống phẩm biến mất. Lao Tần thúc phá lệ kích động, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Xem ra, Thu Thủy nói Hắc Thổ Thần buông xuống là thật. Hắc Thổ Thần nhận bọn hắn cung cấp tế phẩm. Tiếp đó, Hắc Thổ Thần rất có thể sẽ buông xuống. Tụ tập tại trong từ đường những thôn dân khác, bọn hắn tuyệt vọng trong đôi mắt, dấy lên hy vọng hỏa. Liên tại bọn hắn tràn đầy chờ mong thời khắc, bàn thờ trên trống rông xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Một cái là đại gia quen thuộc Thu Thủy, một cái khác thì là khí độ bất phàm nam tử. Hắc Thổ Thần đại nhân a. Lao Tần thúc kích động đến trực tiếp khóc lên. Tình huống ta đều biết. Vương Mặc buông ra Thu Thủy, hắn bay thẳng ra từ đường triển khai điều tra. Trong từ đường mọi người, mau đem Thu Thủy vây quanh, bọn hắn nào ảo hướng Thu Thủy nói tạ. Thu Thủy đem thần minh mời đi theo, bọn hắn được cứu rồi. Các thôn dân cảm tạ, khiến Thu Thủy rất không có ý tứ. Nàng cũng không cho rằng chính mình đối với chuyện này có công lao gì. Nàng đi ra từ đường, muốn nhìn một chút Hắc Thổ Thần như thế nào giải quyết sự kiện này. Đừng rời bỏ từ đường. Lơ lửng giữa không trung Vương Mặc trước tiên phát ra nhắc nhở. Hắn nhạy cảm phát hiện, trong từ đường thiêu đốt bằng mục, có thể chống đỡ quỷ vụ xâm lấn. Mà lại, nương theo sự xuất hiện của hắn, u ám quỷ vụ bên trong, tựa hồ có vật gì đó thức tỉnh. Đối phương rất có thể là quỷ loại đồ vật này, Vương Mặc cảm giác vật kia ở khắp mọi nơi. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn hạ xuống tại một chỗ trong vườn trái cây. Quả thụ trên kết trái, tất cả đều mọc ra một tấm dọa người mặt quỷ. Lấy xuống một viên trái cây, Vương Mặc cũng không có cảm giác được, viên này trái cây có cái gì không giống nhau, nó chỉ là bộ dáng phát sinh cải biến mà thôi. Nói đến, Vương Mặc nhìn về phía ở vào khe núi Sơn Nam thôn. Trong thôn còn có không ít người tồn tại, nhưng hắn không nhìn thấy một đứa bé. Trái cây, hải tử. Vương Mặc trong đầu lướt qua một đạo linh quang. Cái gọi là yêu quỷ hẳn là một thân cây lớn. Nó hướng nhân loại phát động trả thù. Nhân loại ngắt lấy trái cây chẳng khác gì là hái đi con của nó. Sau đó, nó cũng giống là ngắt lấy trái cây như thế, bắt đi thôn dân hải tử. Vương Mặc cũng không biết, suy đoán của hắn phải chăng chuẩn xác, nhưng yêu quỷ rất có thể là quả thụ. Hiện tại vấn đề là, như thế nào mới có thể đem tìm ra? Ngắm nhìn bốn phía, Vương Mặc không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn đoán được một việc, yêu quỷ có thể mở ra linh trí. Nó biết mình không phải người bình thường, nó cảm thấy sợ hãi cho nên trốn đi. Lại nói, nó chỗ lấy có thể mở linh trí, khẳng định là hấp thu một viên linh tinh đi. Trước đó, theo Thượng Hà thôn còn có Hắc Thổ thôn lấy được linh tinh, Vương Mặc còn không có hấp thu. Bây giờ, hắn đem hai cái kia sáng long lanh, tốt như thủy tinh linh tinh lấy ra. Nhất thời, Vương Mặc phát giác yêu quỷ biến đến sao động. Linh tinh đối với nó mà nói là đồ tốt, nó không muốn bỏ qua. Cho dù nó biết Vương Mặc không phải người bình thường, nhưng nó quyết định bí quá hóa liều, cướp đoạt linh tinh. Xèo, xèo. Ngàn vạn đầu cây cối rễ cây, theo bốn phương tám hướng giống như mũi tên nhanh chóng đột kích. Mắt thấy tình cảnh này, Vương Mặc tâm lý vui vẻ. Hắn đoán đúng, yêu quỷ là một cây cối. Nếu như nó thật là quỷ loại kia không có thực thể đồ vật, Vương Mặc không biết nên đối phó thế nào. Đã nó là một gốc thực vật, vậy thì dễ làm rồi. Yêu quỷ xuất thủ trong mấy mắt, Vương Mặc liền đối với nó tiến hành định vị. Nó ở vào trên một ngọn núi, Sơn Nam thôn đã là Vương Mặc lĩnh vực. Tại lĩnh vực của mình bên trong, Vương Mặc có thể tùy ý tuấn di. Hắn giống như là tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện. Đó là một gốc cành lá rậm rạp lão hoại thụ. Nó tráng kiện trên cây khô, dài ra một khuôn mặt người. Level 6, mở ra linh trí hoại thụ yêu Vương Mặc xuất hiện, làm nó trên mặt xuất hiện thất kinh biểu lộ. Nó biết Vương Mặc khó đối phó, nó không chút do dự lựa chọn đột địa, nỗ lực từ dưới đất chạy trốn. Nhưng sau một khắc, nó phát hiện không hợp lý, nó thế mà không cách nào khống chế chính mình thân cảnh. Người đi ra cho ta. Vương Mặc thanh âm truyền đến. Hoại thụ yêu căn bản vô pháp kháng cự Vương Mặc mệnh lệnh. Nó chậm rãi từ dưới đất chui ra. Vương Mặc đối với nó sử dụng vạn vật sinh trưởng năng lực. Vạn vật sinh trưởng không chỉ có thể nhường thực vật phi tốc trưởng thành, tự nhiên còn có thể khống chế thực vật nhất cử nhất động. Đừng có giết ta không có làm sai bất cứ chuyện gì. Hoại thụ yêu phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, mở linh trí về sau, nó thế mà có thể nói chuyện. Ngươi không làm sai sự tình. Vương Mặc ha ha cười lạnh, nếu như ta đến chậm một bước, ngươi đã đem Sơn Nam thôn dân tàn sát hầu như không còn. Hoại thụ yêu lo lắng giải thích, bọn hắn 10 phần đáng hận, bọn hắn tàn sát tộc ta vô tận đời sau. Nó hẳn là chỉ thôn dân ngắt lấy trái cây sự tình. Mạnh được yếu thua, đây là trong nhân thế tuyên cổ bất biến pháp tắc. Vương Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn không có cùng cái này quả hoại thụ yêu quá nhiều dây dưa. Hắn khống chế cái khác cây cối rỗi ra rễ cây, trực tiếp đem hoại thụ yêu quấn quanh xé rách trở thành mảnh vỡ. Hoại thụ yêu muốn dãy rủa phản kháng, thế nhưng là bị vạn vật sinh trưởng năng lực khống chế. Hoại thụ yêu rất mạnh, nhưng Vương Mặc đúng lúc có thể khắc chế nó. Hoại thụ yêu quả thực là bị miểu sát. Thịt nát xương tan hoại thụ yêu thể nội, rớt xuống một viên yêu đan. Hoại thụ yêu đan hấp thu có thể đạt được sợi rễ chi lực, Vương Mặc cũng không biết cái gọi là sợi rễ chi lực là cái gì. Nhưng hắn biết, hấp thu yêu đan không có chỗ xấu. Hắn không chút do dự hấp thu hoại thụ yêu đan. Một giây sau, hắn thu hoạch được sợi rễ chi lực, hắn kinh hỉ phát hiện, đầy khắp núi đồi thực vật giống như là biến thành của hắn ánh mắt cùng lỗ tai. Hắn có thể mượn nhờ bất kỳ thực vật nào, nghe thấy cùng trông thấy các địa phương tình huống. Thế mà, Vương Mặc cao hứng không có mấy giây. Hắn thông qua một cái cây, phát hiện một đám không có hảo ý người. Chương 13. Suy đoán của hắn thu được nghiệm chứng nương theo hoại thụ yêu tử vong. Quanh quần tại Sơn Nam thôn quỷ vụ chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, Vương Mặc trước mắt xuất hiện tương quan nhắc nhở. Ngươi giải quyết Sơn Nam thôn yêu quỷ thai ương chúc mừng ngươi. Thu hoạch được phổ thiên xuất thổ hẳn là khống chế bùn đất năng lực. Vương Mặc tạm thời không có nếm thử loại năng lực kia, hắn cao mày hướng một cái hướng khác nhìn qua.
Lợi dụng sợi rễ chi lực, hắn thông qua một cái cây, nhìn đến một đám võ trang đầy đủ người đang đến gần Sơn Nam thôn. Cũng không biết những người kia là thân phận gì, nhưng Vương Mặc rõ ràng cảm giác những người kia không có hảo ý. Quỷ vụ biến mất, hiển nhiên là Hắc Thổ Thần đánh bại yêu quỷ. Hắc Thổ Thần thật sự là quá cường đại. Hắn buông xuống Sơn Nam thôn mới một hồi, liền thu được thắng lợi. Sớm biết Hắc Thổ Thần như thế linh nghiệm, bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên hướng Hắc Thổ Thần hiến tế. Như vậy, trong thôn cũng không cần chết nhiều người như vậy. Hắc Thổ Thần đại nhân, nhìn thấy Vương Mặc trở về, Thu Thủy một đoàn người cuống quýt quỳ bái nên đón. Các ngươi tiếp tục trốn. Vương Mặc nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn, có một đám người khoác giáp chủ người đang đến gần thôn làng. Biết được sự kiện này, mặt mũi nhăn nheo lão Tần Thúc cuống quýt giải thích, Hắc Thổ Thần đại nhân, trước đó Thu Thủy đi đến Thanh Sơn thành tìm kiếm giúp đỡ. Hiện tại tới những người kia, có thể là Thanh Sơn thành phái tới giúp chúng ta trừ yêu người. Thế mà, nghe được lão Tần Thúc suy đoán, Thu Thủy trước tiên lắc đầu. Ta đi đến Thanh Sơn thành về sau, đi tìm những cái kia còn lại. Ta nói cho bọn hắn nói trong thôn xuất hiện yêu quái. Có thể những người kia banh ta rời đi, nói là Thanh Sơn thành xung quanh không có yêu vật. Bọn hắn còn cảnh cáo ta nói, nếu như ta tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng, liền đem ta nhốt vào đại lao bên trong. Theo Thu Thủy miêu tả đến xem, Thanh Sơn thành không thể nào phái binh tới trừ yêu. Sơn Nam thôn là ở vào Thanh Sơn thành phạm vi quản hạt. Thanh Sơn thành không xuất binh lời nói, địa phương khác càng thêm không thể nào phái người tới. Lao Tần Thúc trong nháy mắt ngộp, hắn bị dọa đến hai cố run run, nếu như đối phương không phải đến trừ yêu, chẳng lẽ là có chiến sự phát sinh. Một khi phát sinh chiến tranh, kinh khủng lao dịch cùng thuế má đều sẽ rơi trên người bọn hắn. Loại chuyện đó, chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người hồn phi phách tán. Vương Mặc không có cùng bọn hắn phân tích thảo luận. Lúc này, đội nhân mã kia xuất hiện tại nơi xa đỉnh núi. Bọn hắn chính hướng ở vào khe núi Sơn Nam thôn nhìn qua. Bọn hắn tựa hồ biết được Sơn Nam thôn có biến, bọn hắn hẳn là đến có chuẩn bị. Nói không chừng, bọn hắn cũng là hậu trường hắc thủ, đúng là bọn họ lợi dụng linh tinh hấp dẫn yêu vật tới gần thôn làng. Vương Mặc một bên suy đoán, một bên lợi dụng cây cối đối bọn hắn tiến hành nghe lén. Nơi xa trên đỉnh núi, thân là Thanh Sơn thành chủ chi tử Sở Chính Kỳ người khoác kim giáp, cưỡi tại một con ngựa cao lớn trên. Vừa bước vào tu hành ngưỡng cửa hắn lực lớn vô cùng, cảm thấy mình tiên phú dị bẩm. Hắn không kịp chờ đợi trảm yêu trừ ma, kiến công lập nghiệp. Thế mà, nơi xa ngọn núi nhỏ kia thôn, xem ra an lành tĩnh mịch, không giống như là bị yêu ma xâm lấn. Sở Chính Kỳ hướng bên cạnh nam tử Khôi Ngô nghi hoặc hỏi thăm, "Sư minh, ngươi không phải nói Sơn Nam thôn xuất hiện yêu ma sao? Có thể ta vẫn chưa cảm giác được yêu ma khí tức." Khôi Ngô hùng tuấn khỏe mắt tại run rẩy, hắn cũng cảm giác không đến yêu ma khí tức, cái này cùng sư phụ nói không giống nhau a. "Công tử, ngươi chờ một chút, ta đi điều tra một phen. Ngươi ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, yêu ma khả năng che giấu. Mấy người các ngươi bảo trì đề phòng, quyết không thể nhường công tử bị thương tổn." Trước khi đi, Hùng Tuấn mệnh lệnh binh sĩ đem Sở Chính Kỳ vây quanh. Sở Chính Kỳ thế nhưng là Thanh Sơn thành chủ sủng ái nhất nhi tử. Hùng Tuấn chuyên môn bồi Sở Chính Kỳ đến săn yêu. Một khi Sở Chính Kỳ ngoại ý muốn nổi lên, hắn có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Hùng Tuấn cưỡi ngựa vào trong rừng, hắn không có kiểm tra Sơn Nam thôn tình huống. Thực lực cường đại hắn, sớm liền phát hiện Sơn Nam thôn không có bị yêu ma quấy nhiễu. Xác định bốn bề vắng lặng, hắn dừng lại ngựa tay lấy ra phù vàng, sau đó rót vào lực lượng. Nhất thời, trên lá bùa mặt vẽ văn tự giống như sống tới, tản mát ra có chút quan mang. Chuyện gì nhiêu ta? Lá bùa bỗng nhiên truyền ra một giọng dàn mua, đây là một cái truyền âm phủ, có thể không nhìn khoảng cách hạn chế, cùng phương xa người triển khai đối thoại. Sư phụ, Hùng Tuấn lo lắng báo cáo tình huống, ngài không phải nói Thanh Sơn thành phụ cận Sơn Nam thôn có yêu ma sao? Ngươi không thấy được yêu ma sao? Đối mặt hỏi thăm, thanh âm dàn mua phát ra hỏi lại. Trong thôn không có yêu ma khí tức. Hùng Tuấn thành thật trả lời. Đáng chết! Thanh âm dàn mua chú mắng lên. Đoạn thời gian trước, ta tại Thanh Sơn thành phụ cận ba cái thôn làng, ném ba viên linh tinh. Theo đạo lý tới nói, linh tinh khẳng định sẽ hấp dẫn yêu ma xuất hiện, hoặc là nhường một thứ gì đó lộ sắc thành là yêu ma. Đã ngươi không thấy được yêu ma, đoán chừng là bị một ít người tu hành phát hiện sau đó chém giết. A, Hùng Tuấn có chút hoảng, chúng ta thế nhưng là đáp ứng, bồi Sở Chính Kỳ tới trạm yêu trừ ma. Nếu như phụ cận không có yêu ma lời nói, chẳng lẽ ta muốn dẫn hắn tiến về rừng sâu núi thẳm tìm yêu ma? Lá bùa bên trong truyền đến chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thanh âm, ngươi có phải hay không đốc, tiến về rừng sâu núi thẳm loại địa phương kia, đừng nói Sở Chính Kỳ sẽ chết, lấy ngươi điểm này tu vi ngươi vài phút cũng sẽ nghỉ cơm. Vi sư không là cho ngươi mấy chương, có thể khiến người ta phát cuồng lá bùa sao? Sở Chính Kỳ vừa bước vào tu hành cánh cửa, đối với yêu ma quỷ quái căn bản không hiểu rõ. Đã phụ cận trong thôn không có yêu ma, ngươi lợi dụng lá bùa dán tại những thôn dân kia trên thân, chế tạo một đám cuồng loạn nhân sĩ, nhường Sở Chính Kỳ qua một thanh trạm yêu trừ ma nghiện. Sư phụ ngài thật sự là cao minh. Hùng Tuấn tranh thủ thời gian đưa lên một cái định nói. Đừng nói nhảm, ngươi tuyệt không thể mang theo Sở Chính Kỳ đi loạn. Tuy nói Thanh Sơn thành phụ cận yêu ma quỷ quái sớm đã bị vây quét sạch sẽ, nhưng không chừng một ít địa phương tồn tại một số cường đại quỷ đồ vật, ngươi tuyệt không thể nhường Sở Chính Kỳ ra chuyện, không thể hỏng kế hoạch của chúng ta. Minh Bạch, sư phụ ngươi yên tâm đi, mặt trời lặn thời gian chúng ta khẳng định sẽ trở về Thanh Sơn thành. Nói xong, Hùng Tuấn thu hồi lá bửa, kết thúc cùng sư phụ cách không đối thoại. Hắn cũng không biết, hắn cùng sư phụ đối thoại bị Vương Mặc nghe thấy được. Trước đó, Vương Mặc hoài nghi linh tinh rơi vào thôn làng phụ cận là âm mưu. Bây giờ, suy đoán của hắn thu được nghiệm chứng. Vì để cho cái kia Sở Chính Kỳ qua trạm yêu trừ ma nghiện, tại là có người ném linh tinh, cố ý chế tạo ba cái yêu vật, chờ đợi cái kia Sở Chính Kỳ đi vây quét. Cái kia Sở Chính Kỳ căn bản không rõ ràng, bởi vì hắn nghĩ trạm yêu trừ ma, cho nên hắn gián tiếp hại chết ba cái thôn làng hơn trăm vị thôn dân. Lúc này, Hùng Tuấn lấy ra một chồng lá bùa. Hắn chuẩn bị tiến về Sơn Nam thôn, nhường các thôn dân phát cùng nhân vật khách mời yêu ma. Thế mà, Sở Chính Kỳ ở trên núi chờ đợi rất lâu, chậm chạp không có gặp sư huynh Hùng Tuấn trở về. Sự kiên nhẫn của hắn hao hết biến đến không kiên nhẫn, hắn lười chờ đợi trực tiếp giục ngựa giơ roi. "Mấy người các ngươi, đi theo ta xung phong, để cho chúng ta đem dấu kín tại trong thôn yêu ma quỷ quái tìm ra." Bọn hộ vệ biết cái này rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn chỗ đó có thể ngăn cản Sở Chính Kỳ a. "Xông lên a." Sở Chính Kỳ giá ngựa từ trên núi chạy xuống, xông vào Sơn Nam thôn. Hắn vẫn chưa giữ chặt dây cương tìm chặt ngựa, ngược lại khống chế chiến mã hướng trong thôn nhà phòng tới. "Yêu ma ở đâu?" Sở Chính Kỳ một bên xông phá nhà, một bên hướng các thôn dân vùng giói quất, "Các ngươi đem yêu ma giấu kín ở phương nào? Trong các ngươi thế tất có người là yêu ma đi." Yêu ma mau mau hiện hình. Các thôn dân né tránh không kịp. Bị Sở Chính Kỳ roi ngựa trong tay quất đến ra chóc thịt bong. Mắt thấy tình cảnh này, Vương Mặc sắc mặt âm trầm xuống. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Sở Chính Kỳ là cái nhiệt huyết thiếu niên, cho nên vội vàng muốn chạm yêu trừ ma. Lấy bây giờ tình huống đến xem, hắn là cái tùy ý làm bậy công tử bột. Dạng này người, đáng chết. Chương 14. Một đợt mập, thật sự là quá sung sướng hung hăng cản quấy Sở Chính Kỳ xâm nhập Sơn Nam thôn. Hắn một bên giá ngựa xông phá trong thôn nhà, một bên hướng các thôn dân vùng roi quất. Lao Tần thúc một đoàn người ngay tại chật vật chạy trốn. Bọn hắn hối hận và phần, vừa mới hắc thổ thần để bọn hắn trốn. Nhưng bọn hắn không có ẩn nút, bọn hắn ôm lấy một tia may mắn, coi là những người kia là đến trong thôn trạm yêu trừ ma. Làm sao biết, một ngựa đi đầu từ trên núi lao xuống thiếu niên, cư nhiên như thế bạo lệ. Lúc này, Lao Tần thúc thất tha thất thểu té lăn trên đất. Sở Chính Kỳ trực tiếp phóng ngựa hướng trên người hắn đạp đến. Xong, mạng ta xong rồi. Lao Tần thúc bị thân ngựa bóng mờ bao phủ. Hắn lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Thu Thủy mắt thấy tình cảnh này, có thể nàng bất lực. Mắt thấy móng ngựa sắp rơi xuống, trong không khí đột nhiên toát ra một số đầu dây leo. Những cái kia dây leo đem chiến mã bốn cái chân quấn quanh, sau một khắc, dây leo hướng bốn phương tám hướng co vào. Cái kia con chiến mã giống như bị ngũ mã phanh thây, trực tiếp bị dây leo sống sờ sờ xé rách, bị tháo thành tám khối. Ngồi trên lưng ngựa Sở Chính Kỳ, trung điệp ngã xuống đất, mặc dù hắn bị ngã đến mắt nổi đồng đóm, nhưng hắn vẫn chưa hoảng sợ, ngược lại hai mắt phát sáng. Yêu ma xuất hiện, hắn phá lệ hưng phấn. Một bên khác, Hùng Tuấn lấy ra một chồng lá bùa. Hắn chuẩn bị tiến vào trong thôn, nhường các thôn dân phát cùng nhân vật khách mời yêu ma. Không nghĩ tới Sở Chính Kỳ kìm nén không được, đã xâm nhập trong thôn tìm kiếm yêu ma. Hùng Tuấn không thể nào ngay trước Sở Chính Kỳ trước mặt, nhường Sơn Nam thôn thôn dân phát cuồng. Hắn dự định tiến về phụ cận Hắc Thổ thôn, cùng Thượng Hà thôn, nhường cái kia hai cái thôn làng thôn dân điên cuồng. Thế mà, đúng vào lúc này, dây leo hiện lên xé nát Sở Chính Kỳ trên mã. Hùng Tuấn bị dọa đến hồn phi phách tán, Sở Chính Kỳ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Hắn rút ra trường kiếm, đang muốn trước đi cứu viện. Trong rừng rậm, dây leo giống như là nhanh chóng rắn đột kích. Lít nha lít nhít dây leo, căn bản không phải Hùng Tuấn chỗ có thể ứng phó. Thoáng qua ở giữa, hắn bị dây leo quấn chặt lấy tứ chi, treo trên không trung bị lôi kéo thành làm một cái chữ lớn. Vương Mặc vào lúc này hiện thân, hắn nhìn đến Hùng Tuấn trên đầu có văn tự đánh dấu. Level 8, Hùng Tuấn là Thang Bá Khang đệ tử ngươi, ngươi là ai? Bị khống chế Hùng Tuấn, dẫn đầu hướng Vương Mặc phát ra chất vấn. Ta cảnh cáo ngươi, ta chính là Thanh Sơn Thành Chủ Chi Tử, Sở Chính Kỳ sư minh, ngươi can đảm dám đối với Sở Chính Kỳ cùng ta làm loạn, Thanh Sơn Thành Chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hùng Tuấn bước lên ra hổ, đối với Vương Mặc mà nói hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn chậm rãi mở miệng, vừa mới. Ta nghe thấy được ngươi cùng sư phụ ngươi Thang Bá Khang cách không đối thoại, ta muốn biết, sư phụ ngươi nói kế hoạch là cái gì? Mình cùng sư phụ đối thoại, lại bị người này nghe được. Hùng Tuấn sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt hàm răng không muốn lộ ra. Ngươi không nói đúng không? Hắc hắc. Vương Mặc cười lạnh, vận dụng vừa mới lấy được Phổ Thiên xuất thổ năng lực. Hắn tạm thời không có đối Hùng Tuấn tra tấn, mà chính là hướng cách đó không xa thôn làng xuất thủ. Sơn Nam thôn bên trong, người khoác giáp trụ bọn hộ vệ, bao quanh thành chủ chi tử Sở Chính Kỳ, đem bảo vệ tốt. Thế mà, dưới chân bọn hắn bùn đất đột nhiên đi lên nơi nhô lên. Mang hình dáng gai đất đống nhiên xuất hiện từ dưới lên cao, đem những hộ vệ kia xuyên qua xuyên tim. Mắt thấy tình cảnh này, Sở Chính Kỳ trợn tròn mắt. Hắn không lại hưng phấn, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Hắn cho là mình rất lợi hại, cho là mình có thể dễ như trở bàn tay chạm yêu trừ ma. Hắn làm sao biết yêu ma đang sợ như thế, trong nháy mắt liền diện sát nhiều như vậy tên hộ vệ. Sư Minh, hắn nắm chặt trong tay khoa trương phương thiên hỏa kích, hoảng sợ kêu gọi Hùng Tuấn, hy vọng Hùng Tuấn có thể cứu hắn. Hắn làm sao biết Sư Minh Hùng Tuấn tự thân khó đảm bảo. Hùng Tuấn biết Vương Mặc đang dùng Sở Chính Kỳ uy hiếp hắn. Thế mà, hắn như cũ mạnh miệng, nếu như Sở Chính Kỳ có chuyện bất trắc, Thanh Sơn thành chủ tuyệt đối sẽ san bằng nơi này. Thật sao? Vương Mặc cũng không có bị uy hiếp được, tiếp đó, ta sẽ cho người tiến về Thanh Sơn thành, đem tiền căn hậu quả nói cho thành chủ. Sở Chính Kỳ không phải chết trong tay ta, mà chính là chết tại sư phụ ngươi Thang Bá Khang chế tạo yêu ma trong tay. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thành chủ là sẽ san bằng nơi này, vẫn là sẽ cùng sư phụ ngươi khai chiến. Nghe được Vương Mặc kế hoạch, Hùng Tuấn rốt cuộc không kèm được. Hắn tức hổn hển giống to. Ngươi cũng là người tu hành, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Triều đình lấy cao áp thủ đoạn đối phó các tông môn đại phái, người ta gặp hạn chế càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ ngươi ưa thích bị triều đình thống trị sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ lật tung triều đình sao? Chuyện cho tới bây giờ, Hùng Tuấn không quan tâm, đem nhà mình sư phụ kế hoạch nói ra, Sở Chính Kỳ ngày sau thế tất sẽ trở thành Thanh Sơn thành thành chủ. Ta sư phụ dự định lấy phụ tá danh nghĩa của hắn, làm bạn hắn từng bước một đăng đỉnh, cuối cùng lợi dụng hắn cải biến Thanh Sơn thành bố cục. Dạng này a? Vương Mặc gật một cái, hắn cuối cùng đối tình huống của cái thế giới này có chút hiểu rõ. Nhìn thấy Vương Mặc gật đầu, Hùng Tuấn tâm lý vui vẻ, cho là mình thuyết phục người trước mắt này. Thế mà, Vương Mặc sau đó nói lời nói, nhường hắn tâm chết như bụi. Có thể ta cảm thấy, Thanh Sơn thành thống trị cũng không tệ lắm. Tối thiểu xung quanh không có yêu ma quấy nhiễu. Độ là của các ngươi sở tác sở vi, thật sự là quá phận.
Ngươi,
Hùng Tuấn cảm giác rất không ổn, ngươi đến tột cùng là đứng tại một bên nào?
Ta à, bên nào cũng không đứng, ta đứng ở ta nơi này một bên.
Vương Mặc xuất thủ khống chế dây leo, đem ở vào Sơn Nam thôn sở chính kỳ giám sát. Vừa mới, sở chính kỳ hung hăng càn quấy phóng ngựa xâm nhập Sơn Nam thôn, nhường Vương Mặc rất không thoải mái.
Ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không, sở chính kỳ là thành chủ sủng ái nhất hài tử.
Ta biết a. Vương Mặc cười rộ lên, ngươi không cần lo lắng thành chủ sẽ trả thù ta, dù sao có sư phụ ngươi Thang Bá Khang con khẩu này nổi mà.
Vương Mặc đã tính xong, nhường thành chủ biết sở chính kỳ là bị yêu ma giết chết, mà Sơn Nam thôn yêu ma chính là Thang Bá Khang lợi dụng linh tinh chế tạo. Đến lúc đó, chỉ cần thành chủ không phải ngu xuẩn, hắn đương nhiên sẽ không nhìn chằm chằm Sơn Nam thôn, mà chính là sẽ đối với Thang Bá Khang xuất thủ.
Tốt, thì ngươi đi chết đi.
Đừng có giết ta.
Không nhìn Hùng Tuấn cầu xin tha thứ, Vương Mặc khống chế dây leo đối với hắn ngũ mã phanh thây. Thân thể xé rách, trong không khí mưa máu bay tán loạn, Vương Mặc tâm lý không có chút nào ba động. Thế giới này đối với hắn mà nói chỉ là một trò chơi, ở trong đêm chém giết yêu ma quỷ quái là chuyện rất bình thường. Giết Hùng Tuấn, Vương Mặc tự nhiên chưa quên liếm bao. Yêu trong thân thể có yêu đan, người tu hành thể nội có hay không vật tương tự đâu. Thật đáng tiếc, Vương Mặc cũng không có tìm được nội đan loại hình đồ vật. Bất quá, hắn tại Hùng Tuấn trên thân tìm tới một cái túi thơm bộ dáng đồ vật. Cái này là có thể để đặt rất nhiều thứ. Túi bách bảo Hùng Tuấn đã chết, túi bách bảo biến thành vô chủ chi vật. Vương Mặc dễ như trở bàn tay đem mở ra, nhìn thấy bên trong lưu trữ lấy rất nhiều vật tư, lá bùa, vàng bạc, còn có đan dược cùng vũ khí. Hùng Tuấn gia hỏa này tương đương giàu có. Rất đáng tiếc, cái kia hết thể hiện tại về Vương Mặc tất cả.
Đúng, còn có Sở Chính Kỳ.
Vương Mặc khống chế dây leo, đem Sở Chính Kỳ cùng bọn hộ vệ thi thể lôi kéo qua tới. Sở Chính Kỳ trên thân cũng có một cái túi bách bảo, bên trong đều là chút vàng bạc cùng đan dược. Đến mức bọn hộ vệ cũng không có túi bách bảo loại đồ vật này, nhưng trên người bọn họ giáp trụ 10 phần tinh xảo. Gỡ xuống trên người bọn họ khải giáp, Vương Mặc khống chế dây leo, đem thi thể của bọn hắn lôi kéo vào xuống dưới đất, biến thành hoa cỏ cây cối phân bón. Lần này tới Sơn Nam thôn, hắn không chỉ có thu được phổ thiên xuất thổ cùng sợi dễ chi lực, hơn nữa còn tan rã cái kia Thang Bá Khang âm mưu. Trọng yếu nhất chính là một đợt mập. Thật sự là quá sung sướng.
Chương 15.
Rất khốc liệt, rất phong cách, ta rất thích đem túi bách bảo thu nhập thùng vật phẩm. Vương Mặc trở về một mảnh hỗn độn Sơn Nam thôn. Hắc thổ thần đại nhân a. Tại Quỷ Môn Quan đi một lượt lão thần thúc, quỳ gối Vương Mặc trước mặt quỳ bái. Cảm tạ đại ân đại đức của ngươi, cảm ơn ngươi cứu được thôn làng, đã cứu ta đầu này mạng già. Không chỉ là lão thần thúc, trong thôn cái khác người sống sót cũng quỳ trên mặt đất. Trong bọn họ tâm thành kính, chính liên tục không ngừng cho Vương Mặc cung cấp lực lượng.
Không cần đa lễ.
Vương Mặc như cũng không quen bị người khác quỳ bái. Hắn nghiêm túc căn dặn lão thần thúc một đoàn người, tiếp đó, Thanh Sơn thành có lẽ sẽ phái người tới trong thôn triển khai điều tra. Các ngươi thực sự nói cho nhân viên điều tra, liền nói là đoạn thời gian trước trong thôn rơi xuống phi tinh, sau đó có yêu quỷ xuất hiện. Mặt khác, vừa mới những cái kia ba trạm thôn là người, tất cả đều là bị yêu quỷ giết chết. Đến mức yêu quỷ thì bị đi ngang qua người tu hành chém giết. Lao Tần thúc một đoàn người không phải ngu xuẩn. Bọn họ biết rõ, nhất định phải nhớ kỹ bộ này lý do thoái thác. Không phải vậy, rất có thể sẽ cho thôn làng rước lấy ngập trời hỏa lớn. Đối với cái kia Thanh Sơn thành, Vương Mặc cảm thấy rất hứng thú, nghĩ muốn đi nhìn một chút. Thế mà, rời đi thuộc về hắn khu vực về sau, thực lực của hắn sẽ bỗng nhiên hạ xuống. Cái thế giới này thế nhưng là 10 phần nguy hiểm, không có nhất định thực lực lời nói, tự tiện đi thăm dò nguy hiểm khu vực, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Can dặn Lao Tần thúc một phen, Vương Mặc chống rông xuất hiện tại Hắc Thổ thôn, sau đó hắn đi hướng Thượng Hà thôn. Hắn hy vọng cái kia hai cái thôn làng giấu giếm Hắc Thổ thần một chuyện, hắn tạm thời không muốn bị Thanh Sơn thành để mắt tới. Làm xong đây hết thảy, Vương Mặc trở về hiện thực, hắn không kịp chờ đợi nghĩ kiểm kê thu hoạch. Hắn chống rông xuất hiện tại phố đi bộ cái nào đó không người trong góc. Xem ra, ở nơi nào tiến về thế giới trò chơi, cuối cùng sẽ trở về địa phương nào. Thân là tế phẩm luyện, Vân Thương, còn có Thu Thủy, tự nhiên cũng theo trở về. Đột nhiên trở về, Huyền Huyền đã thành thói quen loại sự tình này, Vân Thư hơi kinh ngạc, Thu Thủy thì bị dọa nhảy. Vương Mặc đối với cái này có chút im lặng, muốn thế nào mới có thể làm cho các nàng lưu tại thế giới trò chơi đâu?
Thu Thủy tỷ.
Vân Thư nhận biết Thu Thủy, tranh thủ thời gian chào hỏi.
Cái này, nơi này là chỗ đó.
Phố đi bộ đèn hoa mới lên, nên hồng lấp lóe, phá lệ phồn hoa mỹ lệ. Thu Thủy bị trước mắt sáng chói cảnh tượng, cả kinh ngẹn họng nhìn chân chối.
Hi hi, nơi này là tiên giới nha.
Huyền Huyền có chút tự hào giới thiệu.
Hắc thổ thần đại nhân.
Thu Thủy hai mắt đẫm lệ, không nghĩ tới chính mình thế mà bị mang tới tiên giới.
Tại tiên giới không cần hô đại nhân, muốn hô Ổn Nhị Chan.
Huyền Huyền tranh thủ thời gian uốn nắn Thu Thủy.
Ổn Nhị Chan.
Khu khu.
Vương Mặc lúng túng ho khan.
Huyền Huyền cùng Vân Thư đều là trẻ con, các nàng hô Ổn Nhị Chan không có cái gì không hài hòa cảm giác. Nhưng Thu Thủy khoảng chừng 18 tuổi, bị nàng gọi là Ổn Nhị Chan, Vương Mặc có loại xấu hổ cảm giác.
Ngươi gọi ta Mặc ca a.
Vương Mặc uốn nắn Thu Thủy xưng hô, không cần quá kích động, ta trước dẫn ngươi đi mua mấy cái bộ quần áo.
Thu Thủy bấn bách gật gật đầu.
Trước đó hiến tế thời điểm, nàng mặc vào chính mình tốt nhất quần áo, nhưng cùng tiên giới người so sánh, nàng quần áo trên người lộ ra 10 phần cũ nát, giống như là nông thôn đến thổ lưu. Mua quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, Vương Mặc dẫn các nàng tiến về trong nhà ăn no một lần. Sau đó, đón xe về đến nhà mặt. Vương Mặc nhà là 3 căn phòng, trừ phòng ngủ chính, còn lại 2 cái gian phòng vừa tốt dàn xếp các nàng 3 cái. Huyền Huyền cùng Vân Thư là trẻ con có thể ngủ chung, Thu Thủy thu hoạch được một cái độc lập gian phòng. Nếu như về sau lại gặp phải người sống như thế, cần làm như thế nào ở đâu? Vương Mặc cảm thấy có chút đau đầu, hắn tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Hắn tiến vào phòng ngủ chính đóng cửa lại, không có đi để ý tới Huyền Huyền bà tên kia. Quần áo đẹp đẽ, kim bích huy hoàng cao ngất kiến trúc, thần kỳ TV, còn có đủ loại nhiều vô số kể đồ vật, hết thảy đều làm Thu Thủy mở rộng tầm mắt. Huyền Huyền cùng Vân Thư cái kia 2 tên gia hỏa, vui ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Thu Thủy đứng tại trước cửa sổ, thưởng thức thành thị cảnh đêm. Cảm khái một phen, nàng bất an nhìn về phía phòng ngủ chính. Thân đại nhân vừa mới cho nàng an bài gian phòng. Thu Thủy có chút không hiểu rõ, nàng không phải hẳn là thị tầm sao? Chẳng lẽ, thân đại nhân cảm thấy mình rất xấu, ghét bỏ chính mình? Vương Mặc nhưng không biết, Thu Thủy đang miên man suy nghĩ một vài thứ. Vì cho 3 tên kia mua quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, hắn lao bà vốn đều nhanh sử dụng hết. Tốt vào hôm nay thu hoạch bội thu, hắn không kịp chờ đợi đem Hùng Tuấn cùng Sở Chính Kỳ túi bách bảo móc ra. Đem túi bách bảo bên trong đồ vật, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong đó, số lượng nhiều nhất là các loại thỏi vàng cùng nén bạc. Khoảng chừng 10 mấy cân thỏi vàng, gần nhất giá vàng thế nhưng là điên cuồng tăng lên. Cái này 10 mấy cân hoàng kim, tối thiểu giá trị 5-600 vạn. Đương nhiên, hoàng kim không thể lập tức xuất thủ quá nhiều. Không cẩn thận dẫn tới ngành chấp pháp điều tra, vậy cũng không ổn. Thu hồi vàng bạc, Vương Mặc cầm lấy một số nhỏ nhắn bình sứ thanh hoa, bên trong chứa đủ loại đan dược. Mở ra nắp bình, từng viên đen lúng liếng đan dược, tản mát ra làm cho người tâm thần thanh thản mùi thuốc. Những đan dược kia chủng loại có rất nhiều, cái gì trúc cơ đan, cấu nguyên đan, đều là dùng cho tu hành. Cái này nhưng đều là đồ tốt, Vương Mặc không có ý định bán ra, dự định chính mình giữ lấy. Còn có đủ loại lá bùa, thì như truyền âm phù, khư bệnh phù, khôi lỗi phù các loại. Lá bùa rất thần kỳ, Vương Mặc cũng là dự định chính mình giữ lấy. Trừ cái đó ra cũng là các loại vũ khí. Những vũ khí kia tất cả đều rất phổ thông, cũng không tồn tại đặc thù lực lượng. Còn có chính là, theo bọn hộ vệ trên thân lột bỏ 10 mấy bộ khôi giáp, nhất là Sở Chính Kỳ mặc bộ kia kim giáp, bộ dáng cốc huyễn, nó cũng không có hiệu quả đặc biệt, chẳng qua là tạo hình phong cách. Vương Mặc nhớ tới đại học một cái đồng học, hắn đem bộ kia kim giáp bày đặt tại mũ áo kệ bên trên, sau đó đập tấm hình cho đối phương gửi tới. Vị bạn học kia là cái phú nhị đại, hắn thường xuyên tham gia triển lãm anime, ưa thích chơi cuộn tờ lậy. Trừ đóng vai anime nhân vật bên ngoài, hắn nhất là ưa thích đóng vai hoa hạ cổ đại tướng quân. Vương Mặc nhìn qua bằng hữu của hắn vòng, biết hắn cất chứa mấy bộ cổ đại khải giáp. Bây giờ hắn ôm lấy thử một lần tâm thái, nhìn xem tên kia có thích hay không bộ này kim giáp. Vương Mặc không nghĩ tới, hắn hoàn toàn đánh giá thấp tên kia của Nhật. Hắn vừa đem ảnh chụp gửi tới, đang định biên soạn một đoạn hoang ngôn giải thích một phen. Đối phương trực tiếp phát tới hưng phấn giọng nói tin tức. Vương Mặc, ngươi ở đâu nhìn đến dạng này một bộ áo giáp, rất không huyên rất phong cách, ta rất thích. Ngươi xem một chút có thể hay không mua lại, giá tiền không là vấn đề. Bất đẳng Vương Mực phản ứng lại. Đối phương trực tiếp cho hắn chuyển khoản 30 vạn. Ngươi nhìn số tiền kia có đủ hay không, không đủ ta lại thêm. Khá lắm, khải giáp như thế đáng tiền sao? Vẫn là nói, phú nhị đại không đem tiền làm tiền. 30 vạn a, đủ để tại khu vực không tốt như vậy địa phương giao cái nhà tiền đặt cọc. Đã đối phương không đem tiền coi là chuyện đáng kể, Vương Mặc tự nhiên muốn thật tốt hố một bút. Hắn lấy ra Sở Chính Kỳ tạo hình khoa trương phương thiên hỏa kích, đơn độc đập tấm hình. Khải giáp không chỉ bán, cần phối hợp phương thiên hỏa kích. Tốt tốt tốt. Khí thế rộng rãi phương thiên hỏa kích, đối phương lập tức liền yêu mến. Ta muốn, Vương Mặc ngươi mau giúp ta định ra đến, đúng, còn không, có cái khác khải giáp, ta bằng hữu thấy được ngươi phát ảnh chụp, hắn cũng muốn một bộ. Vương Mặc trong tay, thế nhưng là còn có mười mấy bộ ngân giáp đây. Đương nhiên, hắn không hy vọng xa vời lập tức đem những cái kia khải giáp bán đi. Có thể bán ra 2 bộ lời nói, đủ để cho hắn thời gian rất lâu áo cơm không lo. Chương 16. Ta vì tông môn chạy qua máu lập qua công đem ngân giáp ảnh chụp gửi tới. Vị kia phú nhị đại đồng học lập tức đánh nhịp. Kim giáp cùng ngân giáp, còn có vũ khí hắn đều muốn. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem 2 bộ khôi giáp nắm bắt tới tay. Vương Mặc cùng hắn ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm. Sau đó, tranh thủ thời gian tìm tới cái dương, đem 2 bộ khôi giáp đóng gói tốt. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ôn Nhị Chan, bài mái. Huyền Huyền cùng Vân Thư sôi nổi đem Vương Mặc đưa tới cửa. Thu Thủy cũng đứng tại cửa ra vào, nàng rất muốn hỏi hỏi Vương Mặc chính mình phải làm những gì. Rất đáng tiếc, Vương Mặc bước nhanh tiến vào thang máy đi xuống lầu. Hắn cùng đồng học ước định cẩn thận tại một chỗ quảng trường gặp mặt. Hắn biết đồng học kia là cái phú nhị đại, thế mà hắn còn đánh giá thấp đồng học kia giàu có trình độ. Không bao lâu, đồng học mở ra một đài màu xám bạc làm bùa gọi ý nhị hiện thân, bằng hữu của hắn thì mở ra đài rồn rỏi sờ. Trong tấm ảnh kim giáp cùng ngân giáp đã rất khốc huyễn, sờ đến hàng thật về sau, đồng học cùng hắn bằng hữu phá lệ vui vẻ. Chân tài thực học lại làm công tinh xảo, Vương Mặc, đừng nói nhảm, lấy ra ngươi thu khoản mã. Đồng học không hỏi, Vương Mặc từ nơi nào làm đến những vật này. 2 bộ khôi giáp tăng thêm 2 thanh vũ khí, đồng học nguyện ý lấy 80 vạn giá tiền đóng gói mang đi. Trả tiền lúc, hắn trực tiếp thanh toán xong 88,8 vạn. Về sau còn có dạng này đồ tốt, nhớ đến thông báo ta a. Cầm lên khải giáp, đồng học cùng hắn bằng hữu một chân ga liền rời đi. Hơn 80 vạn, rất nhiều người bình thường cả một đời đều tồn không dưới nhiều tiền như vậy. Nhưng trong mắt bọn hắn, 80 vạn cùng 8 khối tiền tựa hồ không có khác nhau. Nếu là lúc trước, Vương Mặc sẽ hâm mộ ghen ghét bọn hắn. Nhưng bây giờ, hắn không có chút nào hâm mộ. Hắn hiện tại cũng không phải người bình thường. Huống chi, hắn nắm giữ lấy một cái thế giới. Trong thế giới kia, hắn nhưng là một tôn thần. Ngắn ngủi vài phút thu lợi hơn 80 vạn, tăng thêm tự thân tiền tiết kiệm. Giờ này khắc này, Vương Mặc thân gia đạt đến trước kia không dám nghĩ trăm vạn khoảng cách. Tâm tình thật tốt hắn, mua ăn khuya cùng Nguyễn Uyển ba người hưởng dụng. Một cái thế giới khác bên trong. Sở Chính Kỳ ban ngày ra khỏi thành về sau, một đêm chưa về. Chiếu cố Sở Chính Kỳ ẩm thực sinh hoạt thường ngày người hầu, cũng biết đem sự kiện này hồi báo cho Thanh Sơn thành thành chủ. Thành chủ Sở Viễn Sơn là cái cao to mạnh mẽ, nói năng thận trọng trung niên nam tử. Hắn chính tại xử lý bên trong thành các loại công việc. Nghe được thuộc hạ báo cáo, hắn nhíu mày hỏi thăm, ngươi nói là Chính Kỳ tại Hùng Tuấn đồng hành, ra khỏi thành trạm yêu trừ ma đi. Lại nói, Thanh Sơn thành phụ cận, nơi nào còn có cái gì yêu ma, cái kia Hùng Tuấn sẽ không phải dẫn Chính Kỳ tiến về những cái kia rừng sâu núi thẳm đi à? Về thành chủ, không phải. Người phía dưới nơm nớp lo sợ cho ra trả lời. Ta nghe được cái kia Hùng Tuấn nói, Thanh Sơn thành xung quanh có yêu ma. Bọn hắn giống như đi một tòa tên là Sơn Nam thôn địa phương. Ừm. Sở Viễn Sơn cao mày. Xung quanh thôn xóm xuất hiện yêu ma một chuyện, ta làm sao không biết, vì cái gì không có người hướng ta báo cáo. Nương theo Sở Viễn Sơn chất vấn, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, mọi người tất cả đều run lẩy bẩy. Bọn hắn phá lệ lo lắng, Sở Viễn Sơn nộ hỏa sẽ đốt trên người bọn hắn. Sở Viễn Sơn tự nhiên biết, sự tình cùng thuộc hạ những người kia không quan hệ. Nhanh đi cái kia Sơn Nam thôn điều tra một phen. Vâng. Sắp xếp người đi điều tra về sau. Sở Viễn Sơn không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Hắn biết rõ, cái kia Hùng Tuấn sẽ không để cho Sở Chính Kỳ có việc. Hùng Tuấn sư phụ là Linh Huyền Tông Thang Bá Khang, Linh Huyền Tông cùng Thanh Sơn thành quan hệ không tốt lắm. Đoạn thời gian trước, Thang Bá Khang đại biểu Linh Huyền Tông hướng Thanh Sơn thành lấy lòng. Sở Viễn Sơn tiếp nhận Linh Huyền Tông thiện ý đồng thời an bài nhà mình nhi tử, bái Thang Bá Khang vi sư. Hắn biết rõ Thang Bá Khang mục đích, trên thực tế hắn cũng muốn hòa hoãn cùng Linh Huyền Tông quan hệ. Tóm lại, mặc kệ là Thang Bá Khang vẫn là cái kia Hùng Tuấn, bọn hắn không phải ngu xuẩn, bọn hắn sẽ đem nhà mình nhi tử bảo vệ tốt. Thế mà, tiến đến điều tra người, rất nhanh liền trở về. Những người kia lảo đảo, hồn phi phách tán quỷ giảm xuống Sở Viễn Sơn trước mặt. Thành chủ, công tử hắn ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Viễn Sơn ánh mắt tiến tĩnh, nhưng tâm lý rất lo lắng. Dù sao, Sở Chính Kỳ thế nhưng là hắn sủng ái nhất hải tử. Công tử hắn tại Sơn Nam thôn bị yêu ma giết. Cái gì? Sở Viễn Sơn sắc mặt tái xanh. Hắn không có vội vã nổi giận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia Sơn Nam thôn xuất hiện rất khủng bố yêu ma sao? Người phía dưới tiếp tục giải thích, Sơn Nam thôn yêu ma đã bị đi ngang qua người tu hành chém giết, căn cứ Sơn Nam thôn người miêu tả. Đoạn thời gian trước, có phi tinh rơi vào Sơn Nam thôn phụ cận, sau đó trong thôn bị quỷ vụ bao phủ, từng nhà hài tử lần lượt bị yêu ma nuốt. Phi tinh. Sở Viễn Sơn trong nháy mắt đoán được phi tinh là cái gì. Mặt khác, đoạn thời gian trước, Thượng Hà thôn cũng xuất hiện phi tinh rơi xuống đất. Sau đó, một đầu so thuyền còn lớn hơn cá mèo tinh ngăn chặn nước sông, sông phá đê, bao phủ Thượng Hà thôn, tạo thành rất nhiều thôn dân tử vong. Biết được những việc này, Sở Viễn Sơn mặt đen lên nắm chặt nắm đấm. Mặc kệ là Sơn Nam thôn vẫn là Thượng Hà thôn, đều là Thanh Sơn thành hạt địa. Hắn đã từng dẫn binh, đem Thanh Sơn thành phạm vi yêu ma toàn bộ thanh trừ. Nghĩ không ra, yêu ma lại hắn không coi vào đâu quá nhiều thôn dân. Bất quá, theo phi tinh rơi xuống đất đó có thể thấy được, những cái kia yêu ma chỗ lấy sẽ xuất hiện, nhưng thật ra là người làm. Sở Viễn Sơn rất rõ ràng, nhà mình nhi tử ngốc cả ngày đều ở ồn ào, muốn chạm yêu trừ ma kiến công lập nghiệp. Yêu ma rất hiển nhiên là Thang Bá Khang làm ra, hắn cố ý dùng cái kia loại phương thức định nọt nhà mình nhi tử. Thế mà, Thang Bá Khang tên ngu xuẩn kia, hắn chơi thoát. Hắn hại không ít chết rất nhiều thôn dân. Còn nhường nhà mình nhi tử chết. Sở Viễn Sơn giận không nhịn nổi, hắn trước tiên ra lệnh, đuổi bắt Thang Bá Khang, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Một bên khác, tọa lạc tại trong dãy núi Linh Huyền Tông. Thang Bá Khang là cái thân thể không người lao đầu. Một buổi sáng sớm, mắt của hắn ra chực ngày. Hắn mơ hồ cảm thấy không lành. Nói đến, Hùng Tuấn tên ngu xuẩn kia, tại sao không còn hướng ta báo cáo Sở Chính Kỳ sự tình? Tên ngu xuẩn kia thực lực không mạnh, nhưng bảo hộ Sở Chính Kỳ tuyệt đối là dư xài. Mặc dù hắn ở trong lòng dạng này nói thầm, nhưng vẫn là âm thầm lo lắng. Thang Bá Khang cầm lấy một tấm bùa, nỗ lực cùng Hùng Tuấn liên hệ. Thế mà, hắn không có thể thu được đến Hùng Tuấn đáp lại. Nhất thời, trong lòng của hắn lộ bộ xuống. Chuyện xấu. Đúng lúc này, hắn nghe thấy sơn môn phương hướng truyền đến ồn ào tiếng. Có đệ tử vội vã chạy tới báo cáo, sư phụ, Thanh Sơn thành điều động quan binh tới bắt ngươi, nói là ngươi hại chết Sở Chính Kỳ. Đáng chết. Sở Chính Kỳ làm sao lại chết rồi? Đến tột cùng là một bước nào xuất hiện vấn đề? Thang Bá Khang vốn định nọt Sở Chính Kỳ, từ đó hòa hoãn cùng Thanh Sơn thành quan hệ. Nhưng bây giờ không như mong muốn, Sở Chính Kỳ chết, thế tất sẽ triệt để cùng Thanh Sơn thành xé rách. Thang Bá Khang vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng một bàn tay lớn trống rông xuất hiện, đem bắt. Thang Bá Khang, ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi dẫn xuất sự tình, chính ngươi gánh chịu. Tông chủ, ngươi sao có thể dạng này? Thang Bá Khang rít gào lên. Ta thế nhưng là toàn tâm toàn ý vì Linh Huyền Tông a, ta vì tông môn chạy qua máu, ta vì tông môn lập qua công, ngươi không thể đem ta giao cho Thanh Sơn thành a. Không giao ra Thang Bá Khang, nên đón Linh Huyền Tông sẽ là một cuộc chiến tranh. Tông chủ rất rõ ràng, tông môn cùng Thang Bá Khang cái gì nhẹ cái gì nặng. Thang Bá Khang tu vi bị tông chủ phong ấn. Sau đó, hắn giống như là như chó chết, bị ném tại sơn môn quan binh trước mặt. Thang Bá Khang cảm giác đến kế hoạch của mình không có sơ hở nào, hắn hoàn toàn vô pháp lý giải, chính mình như thế nào rơi vào kết quả như vậy. Chương 17. Muốn làm thần đại nhân chúc mừng hôn lễ nha đầu đảo mắt chính là ngày thứ hai. Vương Mặc không phải là bị đồng hồ báo thức đánh thức, mà chính là ngủ đủ rồi, tự nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn có chút nghĩ không ra, chính mình bao lâu không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Mở to mắt, hắn sảng khoái tinh thần, toàn thân trên dưới lấp đầy sức sống. Thời gian còn rất sớm, hắn muốn định lại vô lại một hồi giường. Thế mà, hắn nhạy cảm phát giác, có người đứng tại cửa gian phòng. Mở cửa, hắn nhìn đến Uyển Uyển cùng Vân Thư, còn có Thu Thủy đứng ở ngoài cửa hai bên. Nhìn thấy Vương Mặc hiện thân, Thu Thủy tranh thủ thời gian dẫn Uyển Uyển cùng Vân Thư hai người hành lễ đồng thời chào hỏi. Uyển Uyển cùng Vân Thư hai cái này tiểu hải tử, căn bản không hiểu loại sự tình này. Nói cách khác, đây là Thu Thủy chủ ý đừng làm những việc này. Vương Mặc đưa tay gõ gõ Thu Thủy đầu. Hắn cũng không thích loại này lễ nghi phức tạp đồ vật. Khì hì. Nhìn thấy Thu Thủy bị dậy, Uyển Uyển nở nụ cười. Ừm. Thu Thủy nội tâm căng thẳng, nàng sợ hãi được nhanh khóc. Nàng muốn cho rằng làm như vậy thần đại nhân sẽ cao hứng, nghĩ không ra chính mình lộng khéo thành bụng. Vương Mặc gặp được trên bàn cơm xử lý tốt bữa sáng, hắn vừa đi rửa mặt, một bên nhắc nhở ba tên này, các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Uyển Uyển cùng Vân Thư lập tức nhảy cẫng hoan hô, tiến đến hưởng dụng bữa sáng. Thu Thủy nào dám làm ra loại kia vượt qua cử động a? Nàng giống như là tên nha hoàn như thế, theo Vương Mặc, nàng đem chính mình định vị vì nha hoàn. Thần đại nhân đối nàng rất tốt, nàng không cho phép chính mình cái gì đều không thể giúp thần đại nhân chiếu cố. Giúp ta nói không chủ định a? Vương Mặc tự nhiên xem thấu Thu Thủy tâm tư, hắn mỉm cười ra lệnh. Nhất thời, Thu Thủy tâm lý hưng phấn lên, nàng rốt cục bị thần đại nhân sai sự. Nàng tranh thủ thời gian giúp Vương Mặc chen tốt kem đánh răng, sau đó tiếp tục cùng kính đứng ở một bên. Vương Mặc lần nữa ra lệnh, đem quần áo nhét vào máy giặt rửa. Thu Thủy sớm vừa muốn đem quần áo rửa, nhưng nàng không sẽ sử dụng máy giặt. Bây giờ, đương theo Vương Mặc mệnh lệnh, nàng phát hiện mình vô sự tự thông, thế mà biết sử dụng cái kia giặt quần áo pháp khí. Thuận lợi nhường máy giặt vận hành, Thu Thủy lại là nhanh như chớp đi đến Vương Mặc bên cạnh xin lỗi. Sau đó Vương Mặc muốn đi nhà xí đâu, hắn thật không quen có người bảo vệ ở một bên. An điểm tâm đi thôi, không cần như vậy công nghệ. Ừm. Vương Mặc có thể đối tế phẩm luôn xuất phát tùy. Thu Thủy căng cứng tâm, biến đến lòng xuống. Nàng đi đến bữa ăn trước bàn ngồi xuống, một bên ăn điểm tâm một bên nhìn về phía phòng vệ sinh. Nàng đi qua Thanh Sơn Thành, gặp qua những cái kia quan lại quý tộc giá đỡ lớn đến bao nhiêu. Nhưng trước mắt này vị đại nhân thế nhưng là một vị thần, hắn thế mà không có chút nào giá đỡ. Hi hi, Oni Chan rất tốt, Thu Thủy tỷ ngươi không cần khẩn trương. Huyền Huyền thế nhưng là trước hết tiếp xúc Vương Mặc. Nàng cùng Vương Mặc quen thuộc nhất, nàng giống là tiểu thư tỷ như thế nhắc nhở Thu Thủy. Ừ mừng. Vân Thư ở một bên gật đầu tán đồng. Tính cách của nàng không có Huyền Huyền như vậy hoạt bát. Nàng đối Vương Mặc vẫn còn có chút e ngại. Bất quá, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Vương Mặc cực kỳ tốt, tuyệt đối sẽ không khó xử các nàng. Ba người các nàng ăn bữa sáng, nhẹ giọng trò chuyện. Rất nhanh, Vương Mặc cũng đến đây. Bữa sáng rất phong phú. Tất cả đều là y theo sách dạy nấu ăn phương pháp phía trên chế tác mà thành. Bữa sáng vị đạo đều rất không tệ, Thu Thủy ba người thật có thể nói là khéo tay. Vương Mặc một bên ăn, một bên không chút nào keo kiệt tán dương các nàng. Đạt được thần đại nhân khích lệ, Huyền Huyền cùng Vân Thư, còn có Thu Thủy tâm lý tất cả đều ngọt lịm. Ăn uống no đủ, Vương Mặc không cần đi đi làm, hắn quyết định tiến vào thế giới trò chơi nhìn xem. Các ngươi ba cái, tham dò cái thế giới này đi thôi. Vương Mặc không có ý định dẫn các nàng tiến về thế giới trò chơi. Các nàng bây giờ ăn mặc xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến oanh động. Vương Mặc không hy vọng các nàng tại mỗi cái trong thôn gây nên oanh động. Vẫn là điệu thấp một số tương đối tốt. Các ngươi có thể đi dạo phố, đi công viên nước, đi xem phim cái gì. Vương Mặc cũng không lo lắng, các nàng đi ra bên ngoài sẽ đi ném cái gì. Ba tên này thế nhưng là hắn tế phẩm. Các nàng nhất cử nhất động tránh không khỏi Vương Mặc cảm giác. Mà lại, Vương Mặc có thể luôn xuất phát thủy, đối với các nàng tiến hành không chế từ xa. Đương nhiên, Vương Mặc không hy vọng các nàng biến thành nói gì nghe nấy khối lỗi, hy vọng nhìn các nàng có tính cách của mình cũng yêu thích. Căn dặn ba tên này một phen, Vương Mặc hư không tiêu thất. Huyền Huyền cùng Vân Thư cao hứng bừng bừng nghĩ muốn ra cửa. Thu Thủy thì ủy khuất cong lên miệng. Nàng muốn theo tại thần đại nhân bên cạnh. Luôn cảm giác, thần đại nhân tựa hồ không thế nào ưa thích chính mình. Chính mình dài đến không kém, mà lại vóc người cũng rất tốt. Thật nghĩ làm thần đại nhân phòng ấm nha đầu a, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Vương Mặc xuất hiện tại Hắc Thổ thôn. Thế giới trò chơi thời gian lưu tốc so sánh nhanh. Tại Vương Mặc trong mắt, hắn là hôm qua căn dặn Vương lão đầu một đoàn người, ứng đối ra sao Thanh Sơn thành điều tra. Nhưng ở Vương lão đầu một đoàn người trong mắt, Vương Mặc là thời gian qua đi vài ngày hiện thân lần nữa. Hắc Thổ thần đại nhân, giữ lấy tròm dâu dê Vương lão đầu, trước tiên quỳ xuống. Không cần đa lễ. Vương Mặc không thích bị tuổi đã cao hạ nhân quỳ hành lễ. Đại nhân. Vương lão đầu cười ha hả đi lên trước. Trước đó ngài rời đi về sau, Thanh Sơn thành hoàn toàn chính xác phái người qua đến điều tra. Biết được thôn chúng ta xuất hiện qua lợn rừng, đồng thời thụ khô hạn quấy nhiễu, Thanh Sơn thành không chỉ có cho chúng ta một số lương thực, hơn nữa còn miễn đi năm nay thuế má đây. Ồ, Vương Mặc đối với chuyện này hơi có chút kinh ngạc. Suy nghĩ kỹ một chút, Thanh Sơn thành xung quanh yêu ma quỷ quái bị quét sạch không còn. Theo như vậy một kiện sự tình đến xem, Thanh Sơn thành thành chủ xem như một cái làm hiện được người. Đúng rồi, thần đại nhân, ngươi trước cho chúng ta cái kia khoai lang nảy mầm, nhưng là cụ thể muốn làm sao trồng? Khoai lang trồng ở trong đất là được, nó không chỉ có chịu hạn mà lại chịu rét, không cần chăm chú hộ lý. Vương Mặc tạm thời cũng không nói đến khoai lang sản lượng cao bao nhiêu. Chờ thu hoạch thời điểm, dọa Vương lão đầu kêu to một tiếng đi. Bàn giao một phen, Vương Mặc đi Thượng Hà thôn. Hồng Thủy biến mất sau Thượng Hà thôn, đang tiến hành thai họa sau trọng kiến. Thành chủ cũng cho Thượng Hà thôn đưa lương thực, miễn trừ thuế má. Sau đó, Vương Mặc đã tới Sơn Nam thôn. Có lẽ là bởi vì nhi tử chết tại Sơn Nam thôn quan hệ, thành chủ không có cho Sơn Nam thôn lương thực, cũng không có miễn trừ thuế má. Gặp phải yêu quỷ thai hương, Sơn Nam thôn chủ yếu là chết rất nhiều hải tử. Trước đó, Trong vườn trái cây dài ra mặt quỷ, bây giờ mặt quỷ biến mất, trái cây tất cả cũng không có thụ ảnh hưởng. Sơn Nam thôn từng nhà đều tại ngắt lấy trái cây, chuẩn bị đưa đi trong thành bán lấy tiền. Vương Mặc lơ lửng ở trên không, do xét cái này ba cái liền nhau thôn làng. Lấy năng lực hiện tại của hắn, đủ để cam đoan ba cái thôn trang mưa thuận gió hòa, cơm no áo ấm. Trước mắt, cái này ba cái thôn làng, không có chuyện gì cần giúp mình. Vương Mặc đang định trở về hiện thực, nhưng trong không khí, đột nhiên có văn tự xuất hiện. Có tiếp nhận hay không điền ra thôn hiến tế là không điền ra thôn khẳng định là phụ cận cái nào đó thôn làng. Đoán chừng điền ra thôn một ít người, nghe được hắc thổ thần bông xuống sự tình, cho nên mới sẽ triển khai hiến tế. Cũng không biết điền ra thôn hiến tế thứ gì, cũng không biết bọn hắn gặp khó khăn gì. Vương Mặc nhất định phải tiếp nhận hiến tế, mới có thể hiểu rõ tương quan tình huống, mới có thể đi hướng điền ra thôn bên trong. Tuyệt đối không nên làm người sống hiến tế a. Vương Mặc ở trong lòng chửi bậy câu. Rất đáng tiếc, hắn tiếp nhận hiến tế trong nháy mắt, lại có một thiếu nữ toát ra. Chương 18. Ngươi làm sao có thể làm loại chuyện ngu này? Vương Mặc lơ lửng ở trên không trung. Bị hiến tế mà đến người, cũng xuất hiện tại không trung. Điền gia thôn không có giống là những thôn khác như thế, cung cấp đại lượng tế phẩm. Điền gia thôn cung cấp tế phẩm chỉ có một dạng, cái kia chính là một cái bẩn tiểu thiếu nữ. Thiếu nữ kia 17-18 tuổi bộ dáng, nàng quần áo tả tơi, vóc người khô gắt. Xuất hiện ở trên không trung, nàng bị dọa đến gần chết. Nhưng nhìn thấy Vương Mặc về sau, nàng đoán được Vương Mặc khẳng định là một tôn thần. Nàng tranh thủ thời gian hướng Vương Mặc quỳ xuống cầu xin, "Thần đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu ta bà, van cầu ngươi lòng từ bi." Vương Mặc nhíu mày hỏi thăm, "Chuyện gì xảy ra?" "Ô, thu thuế người đến, bà không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thực. Bà lo lắng ta bị những người kia mang đi, cho nên nàng đem ta hiến tế cho thần đại nhân." Bẩn tiểu thiếu nữ giảng thuật thời điểm, Vương Mặc nghe thấy được một đạo giàn mua cầu một tiếng. Khẩn cầu hắc thổ thần đại nhân mang đi điền điểm, không để cho nàng muốn lưu tại điền gia thôn chịu khổ. Vương Mặc trước mắt trong không khí có văn tự hiện lên. Người tiếp nhận điền gia thôn hiến tế xin mau sớm trợ giúp điền gia thôn giải quyết thuế má thai ương, thuế má thai ương. Những thôn khác đều là yêu ma làm loạn. Điền gia thôn gặp phải tai nạn, lại là thuế má. Vương Mặc tiếp nhận điền gia thôn hiến tế, điền gia thôn biến thành của hắn lĩnh vực. Nắm lên bẩn thỉu tay của thiếu nữ, Vương Mặc mang theo nàng vùng xuống điền gia thôn. Một bên khác, điền gia thôn bên trong, tòa nào đó nhà lá bên trong, có cái sống lưng lưng còn xuống lão phu nhân quỳ gối bàn thờ trước. Nàng chắp tay trước ngực đang yên lặng cầu nguyện, tối hôm qua nàng làm giấc mộng, mộng thấy hắc thổ thần sẽ hỗ trợ tu lưu các loại bất hạnh thiếu nữ. Mặc dù tất cả không muốn, nhưng nàng vẫn là đem ngoại tôn nữ điền điểm hiến tế cho hắc thổ thần. Nhìn lấy điền điểm hư không tiêu thất, nàng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười sáng lạ. Một giây sau, nhà lá cửa bị người bên ngoài một chân đá văng. Gâu gâu tiếng chó sủa truyền đến. Mấy cái thân mang áo bào màu xanh người, năm chó xâm nhập trong phòng. "Điền lão bà tử, nên nộp thuế, người đem lương thực đều chuẩn bị xong chưa?" Không đợi lão phu nhân trả lời, những người kia tự mình trong phòng lục lọi lên. Rất nhanh, bọn hắn tìm được mấy cái túi thóc. Đây chính là điền bà cùng điền điểm, vất vả lao động một năm thu hoạch. Thế mà, cầm đầu người dùng mắt tam giác liếc mắt, lập tức khinh thường hừ một tiếng, "Mới như thế một điểm, căn bản không đủ nộp thuế, điền lão bà tử, ngươi có phải hay không đem cái khác lương thực cẩn nấp rồi?" Đối mặt chất vấn, lão phu nhân thẳng tắp lưng, hướng về phía những người kia chửi ầm lên. "Các ngươi bọn này trời đánh con địa, sâu mọt, các ngươi đây là tại vẽ đường cho hiệu chạy. Đừng cho là ta không biết, chúng ta điền gia thôn căn bản không có làm gì sai sự tình. Triệu Kiến Nghiệp cái kia cậu vật, hắn cố ý dùng chứa chấp yêu ma tội danh hãm hại chúng ta, cố ý tăng thêm thôn chúng ta thuế má, hắn chỉ là tìm cái cơ siêu cao thuế nặng." Điền bà chửi mắng, đối những người kia mà nói không đau không ngứa. Cầm đầu mắt tam giác cười hắc hắc lên, "Lão bất tử, ngươi tiếp tục mắng chửi đi. Ta nhớ được ngươi có cái tôn nữ, nàng từ nhỏ đã là cái mỹ nhân bại hoại, đúng không? Những thứ này lương thực tăng thêm tôn nữ của ngươi, vừa tốt đầy đủ năm nay thuế. Tôn nữ của ngươi ở nơi nào, để cho nàng đi ra theo chúng ta đi đi." "Phi." Điền bà hướng mắt tam giác nổ nước miếng, "Các ngươi bọn này cầm thú, đem người nhà của ta tất cả đều bắt đi, ta biết, bọn hắn toàn đều đã chết. Hiện tại các ngươi còn muốn mang đi tôn nữ của ta, các ngươi nằm động, các ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ tìm tới tôn nữ của ta." Điền bà đưa đi điền điểm, nàng nó hắn người nhà toàn đều đã chết. Giờ này khắc này, nàng một chút cũng không có lo lắng. Nàng sớm đã làm tốt một ít chuẩn bị. "Các ngươi bọn này cho giữ, ta muốn các ngươi cho ta chôn cùng." Điền bà đem chuẩn bị xong dầu hỏa, hướng những người kia trên thân dội đi. Sau đó, dùng hỏa liêm đem bên cạnh ngâm dầu hỏa tuổi lửa nhen nhóm. Nhất thời, hỏa diễm cháy hừng hực lên. "Ha ha ha. Cái kia mắt tam giác đã sớm đánh hơi được dầu hỏa vị đạo. Lão bất tử, ngươi lại muốn lôi kéo chúng ta chết chung, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi làm sao có thể giết được ta? Chính ngươi chậm rãi bị thiêu chết đi." Mắt tam giác một chân đá văng nhà lá tường đất, dẫn người mang theo lương thực nên ngang rời đi. "Điền bà, nhà hàng xóm nhìn thấy điền bà trong nhà bốc cháy, cảm thấy đau lòng như góc, ngươi sao ngu như vậy à?" Thế mà, hàng xóm chỉ là cảm thán một câu như vậy, bọn hắn không có tiến lên dập lửa. Dù sao, giờ này khắc này, bọn hắn có thể nói là tự thân khó đảm bảo. Những cái kia thân mang áo bào màu xanh người, chính xâm nhập điền gia thôn các nhà các hộ. Bọn hắn tựa như là cường đạo, mặc kệ là lương thực vẫn là gia cầm, hoặc là hải tử. Chỉ cần là bọn hắn coi trọng đồ vật, bọn hắn hết thể động thủ cấp đoạn. Toàn bộ điền gia thôn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bị tuyệt vọng bao phủ. Điền bà chỗ nhà hỏa quang trùng thiên, nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi tử vong. Đột nhiên, bàn thờ trên xuất hiện bóng người. Bà, điền điểm trở về, nàng bị trước mắt một màn dọa đến hồn phi phách tán. Nàng phát ra hoảng sợ gọi, điền bà trợn tròn mắt. nàng vốn là không ràng buộc, dự định xong hết mọi chuyện. Có thể Điền Điềm vậy mà trở về, ngươi tại sao trở lại a?
Bà, là thần đại nhân mang ta trở về.
Thần đại nhân?
Lúc này, Điền bà mới chú ý tới. Bàn thờ bên trên có cái tài trí bất phàm nam tử. Vương Mặc đánh hơi được dầu hỏa vị đạo, nhà lá đã triệt để bị nhen lửa. Nắm giữ hô phong hoán vũ năng lực hắn, dễ như trở bàn tay triệu hoán một trận mưa nước, đem trong phòng hỏa diễm dập tắt. Điền Điềm cuống quýt nhảy xuống bàn thờ, may mắn là bà không có bị bỏng.
Bà, ngươi làm sao có thể làm loại chuyện ngu này a?
Ta cũng không muốn.
Ai không muốn an hưởng tuổi già a?
Điền bà dùng đục ngầu đôi mắt nhìn về phía Vương Mặc, hắc thổ thần đại nhân, van cầu ngươi mau cứu Điền gia thôn đi, Điền gia thôn bị ức hiếp thật thê thảm a.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Vương Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ Điền gia thôn gà bay chó chạy, hỗn loạn không chịu nổi. Trước đây không lâu, nhìn thấy thành chủ cho hắc thổ thôn còn có thượng hà thôn lương thực, đồng thời giảm miễn phụ thuế. Lúc ấy Vương Mặc còn cảm thấy, Thanh Sơn thành thành chủ là cái làm hiện thực người. Không nghĩ tới, những cái kia thân mang áo bào màu xanh người thu hồi thuế tới, đơn giản giống như là quỷ tử vào thôn.
Hắc thổ thần đại nhân, chuyện là như thế này.
Điền bà một bên đặt lệ, một bên giải thích, trước đây ít năm, chúng ta Điền gia thôn cứu trợ một cái ngoại hương nhân. Cái kia ngoại hương nhân rời đi về sau, lập tức có nha dịch tới thôn chúng ta, nói cái kia ngoại hương nhân là yêu ma. Bởi vì chúng ta cứu trợ hắn, dẫn đến cái kia yêu ma trong thành giết rất nhiều người, chúng ta xem như yêu ma đồng phạm. Cấp trên muốn hẳn nên đem chúng ta người cả thôn bắt bỏ vào đại lao, nhưng Triệu Kiến Nghiệp biểu thị chúng ta không cần ngồi tù, nhưng nhất định phải nhiều giao nạp mấy phần thuế má, từ đó chu tội.
Triệu Kiến Nghiệp?
Vương Mặc cảm thấy không thích hợp, hắn là ai?
Điền bà cắn răng nghiến lợi giải thích, Triệu Kiến Nghiệp từng theo thành chủ lập xuống hiển hách công văn.
Chúng ta Điền gia thôn bị thành chủ ban cho Triệu Kiến Nghiệp.
Kỳ thật, Triệu Kiến Nghiệp không phải vật gì tốt.
Chúng ta Điền gia thôn phạm phải bao che yêu ma chịu tội, bất quá là hắn lấy cớ.
Hắn lợi dụng lấy cớ này, đối với chúng ta Điền gia thôn siêu cao thuế nặng, Điền Điềm cha mẹ bị bắt đi, người nhà của ta tất cả đều bị bắt đi buôn bán, chết oan chết uổng.
Điền bà giảng thuật, khiến Vương Mặc cực kỳ nổi giận.
Đã hắn tiếp nhận tế phẩm, Điền gia thôn sự tình hắn quản định.
Chương 19.
Cho các ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Vương Mặc đi ra nhà lá.
Nhìn thấy Điền gia thôn tình huống, thật giống như là quỷ tử vào thôn.
Những cái kia thân mang áo bào màu xanh người, theo thôn dân trong nhà lưng ra từng túi lương thực,
hoặc là cưỡng ép bắt đi thôn dân chăn nuôi gia cầm, thậm chí trực tiếp cướp đoạt thôn dân thế nữ.
Gan dám phản kháng người, tất nhiên sẽ đụng phải một trận đấm đá.
Tuyệt vọng cùng thống khổ kêu rên, quanh quẩn lấy cả tòa Điền gia thôn.
Mắt thấy một màn kia màn, Vương Mặc lửa giận trong lòng tại liên tục tăng lên.
Lang lạnh trời trong, vào lúc này mây đen dày đặc, cuồn phong nổi lên một phía.
Ông trời a,
có người thế nữ bị cướp đi, chỉ có thể bất lực quỳ trên mặt đất, hướng lên bầu trời phát ra bi thương.
Điền bà đối loại tình huống đó cảm động lây, Điền Điềm thì vạn phần hoảng sợ, không đứt rời nước mắt.
Nàng nhìn về phía Vương Mặc, hy vọng cái này tài trí bất phàm thần đại nhân làm những gì.
Vương Mặc chậm rãi mở miệng, các ngươi dừng tay cho ta.
Thanh âm của hắn vang vọng đất trời.
Ừm.
Ngay tại cướp đoạt các loại vật liệu người ngừng lại.
Bọn hắn đồng loạt quay đầu, nhìn về phía phát ra phương hướng của thanh âm.
Những cái kia bi thương bất lực các thôn dân cũng toàn đều nhìn về Vương Mặc.
Bọn hắn nhìn thấy Vương Mặc ăn mặc bất phàm, mặc dù không biết Vương Mặc là ai,
nhưng bọn hắn vô ý thức đem hy vọng ký thác vào Vương Mặc trên thân, hy vọng Vương Mặc có thể giúp một chút bọn hắn.
Các thôn dân chờ đợi, biến thành Vương Mặc lực lượng trong cơ thể, hắn nhanh chân hướng cầm đầu mắt tam giác đi đến.
Level 2, Lý Trung là Triệu gia người làm Vương Mặc thấy được cái kia mắt tam giác nam tử, đầu xuất hiện đánh dấu.
Mọc ra một đôi mắt tam giác Lý Trung, hắn cũng không phải bình thường người.
Hắn học qua chút quyền cước, thực lực bất phàm.
Người là ai?
Hắn ngạo mạn hướng Vương Mặc phát ra chất vấn.
Nơi này chính là Triệu gia địa bàn, cho dù là thành chủ cũng sẽ không đối tình huống nơi này nói kia.
Thành chủ tính là thứ gì?
Thân là tiên thần Vương Mặc, tự nhiên không có đem thành chủ để vào mắt.
Nghe được Vương Mặc phát ngôn bừa bãi, Lý Trung híp mắt lại.
Hắn không hiểu rõ Vương Mặc là ai,
nhưng hắn cảm giác Vương Mặc không phải cái gì người tu hành, mà chính là người bình thường.
Hắn quyết định thăm dò Vương Mặc một phen, hắn buông lỏng tay ra bên trong chó dây thừng, cắn hắn.
Nhất thời, trong tay hắn hung mãnh đại cẩu, lập tức gào thét hướng Vương Mặc bổ nhào qua.
Tình cảnh này nhường các thôn dân lo lắng lên, Điền Điềm khẩn trương đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài.
Thế mà, Vương Mặc ngoắc ngón tay, hắn vận dụng phổ thiên xuất thổ năng lực.
Trên mặt đất, đột nhiên nô lên một cái gai đất.
Cái viên kia gai đất giống như là mặt đất, đột nhiên giải ra bén nhọn măng.
Gai đất dễ như trở bàn tay, đem gào rú đột kích đại cầu xuyên qua xuyên tim.
Vương Mặc lại lợi hại như thế, các thôn dân trong đôi mắt chờ đợi biến đến càng thêm nồng đậm.
Điền Điềm căng cứng tâm, cuối cùng là giãn ra, mà Điền bà thì cười rộ lên.
Vừa rồi tại nhà lá bên trong, Vương Mặc dễ như trở bàn tay cây đốt diện.
Nàng đã sớm biết thần đại nhân thủ đoạn bất phàm.
Các thôn dân hưng phấn,
mắt tam giác Lý Trung một đoàn người thì luống cuống.
Lý Trung không phải ngu xuẩn, hắn lập tức ý thức được, trước mắt nam tử trẻ tuổi là cái thực lực cao cường người tu hành.
Hắn mèo ba chân đồng dạng công phu quyền cước, tại nhân gia trước mặt căn bản không đáng chú ý.
Hắn không chút do dự theo tâm, trực tiếp tại Vương Mặc trước mặt quỳ xuống.
Đại nhân, tha mạng a.
Ta bất quá là một cái, nghe theo Triệu lao ra mệnh lệnh người hầu mà thôi.
Không sai, ngươi chỉ là nghe theo mệnh lệnh chân chó mà thôi, nhưng là.
Vương Mặc sắc mặt tâm trầm, hắn há sẽ bỏ qua bọn này chân chó.
Thủ đoạn các ngươi ngon độc, bởi vì các ngươi tạo thành bao nhiêu người vợ con ly tán, cửa nát nhà tan.
Hiện tại, các ngươi nên cho các ngươi sở tác sở vi trả giá đắt.
Lời còn chưa dứt, trong thôn mặt đất nước ra xuất hiện một đạo vực sâu.
Trong vực sâu đã tuôn ra vô số đầu xúc tu giống như dây leo.
những cái kia dây leo giống như là rắn như thế, hướng Lý Trung một đoàn người kéo dài mà đi. Mới vừa rồi còn vạn phần phách lối, không ai bị nổi lũ chó săn, bị kéo dài mà đến dây leo dọa đến kêu cha gọi mẹ. Mắt cá chân bọn họ vòng eo bị dây leo quấn quanh, sau đó, dây leo rút về đem bọn hắn hướng trong vực sâu lôi kéo. Những người kia cực độ hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, 10 ngón trên mặt đất lưu lại 10 đạo thật sâu rãnh máu. Các thôn dân đôi mắt đỏ thẫm, nắm chặt song quyền thẳng tắp nhìn lấy tình cảnh này. Bọn hắn không có cảm thấy tàn nhẫn, bọn hắn cảm thấy vạn phần hả giận. Những cái kia chó săn cũng có một ngày này, thật sự là quá tốt. Lý Trung cùng bình thường người hầu không giống nhau. Hắn có chút năng lực, hắn vung vẩy bội đao chặt đứt đột kích dây leo. Sau đó lòng bàn chân bôi dầu, nỗ lực bỏ trốn mất dạng. Mắt thấy hắn chạy trốn tới cửa thôn, các thôn dân phá lệ lo lắng hắn sẽ chạy thoát. Thế mà, Vương Mặc cố ý cho hắn hy vọng, sau đó nhường hắn lâm vào vô tận tuyệt vọng. Đi tới cửa thôn vị trí, Lý Trung cho là mình thành công chạy thoát, hắn đang muốn buông lỏng một hơi. Chỗ đó muốn lấy được một cái dây leo giống như là nhanh chóng mũi tên đột kích, dây leo dễ như trở bàn tay đem phía sau lưng của hắn xuyên thủng. Sau đó lôi kéo như chó chết, đem từng chút hướng vực sâu vết nứt lôi kéo qua đi. Không cần, ta không muốn chết, ta cho ngươi tiền, cho ngươi tiền. Lý Trung kêu rên, trực tiếp bị Vương Mặc không nhìn. Tại các thôn dân mắt thấy phía dưới, Lý Trung một đoàn người, tất cả đều bị dây leo lôi kéo tiến vào vực sâu vết nứt bên trong. Sau đó, Vương Mặc vận dụng phổ thiên xuất thổ năng lực, khống chế mặt đầu kia vực sâu vết nứt chậm rãi sát nhập. Trong vực sâu truyền đến Lý Trung một đoàn người thống khổ thét lên, cùng xương cốt đứt gãy thanh âm. Chịu đủ áp bách ức hiếp thôn dân, không cảm thấy những âm thanh này làm người ta sợ hãi. Bọn hắn giống như là nghe thấy được tiên nhạc giống như dễ chịu. Qua trong giây lát, vực sâu vết nứt sát nhập, mặt đất hoàn hảo như lúc ban đầu. Các thôn dân hưng phấn đi lên trước. Về sau, bọn hắn đều sẽ mỗi ngày đi tại Lý Trung một đoàn người mộ phần trên, đem những cái kia chân chó giẫm tại dưới chân, bọn hắn tươi cười rạng rỡ. Đương nhiên, bọn hắn chưa quên hướng Vương Mặc phát ra cảm tạ. Bọn hắn ào ào lấy ra nhà mình lương thực cùng các loại đồ tốt. Bọn hắn quỳ gối Vương Mặc trước người, "Đại nhân, cảm ơn ngươi cho chúng ta ra mặt." Vương Mặc nhìn ra được các thôn dân thật cao hứng, nhưng cũng rất khẩn trương cùng lo nghĩ, đồng thời đối với hắn cũng sung mãn mong đợi. Vương Mặc hướng bọn họ gật một cái, cho ra bọn hắn muốn trả lời, "Tâm ý của các ngươi ta nhận, ta biết, sự kiện này còn không có kết thúc, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ che chở lấy các ngươi." Nói xong, Vương Mặc bay lên bầu trời. Các thôn dân mừng rỡ bạt phần, ngẩng đầu truy đuổi Vương Mặc thân ảnh. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, "Vị kia đại nhân là ai à? Hắn khẳng định là tiên gia đệ tử a." Điền bà bà tại lúc này ôm lấy một cái bài vị đi ra, nàng nghiêm túc nhắc nhở mọi người, vừa mới vị kia thế nhưng là hàng thật giá thật tiên nhân, hắn là Hắc Thổ Thần. Ta tối hôm qua trong mộng biết được, hắn là cái cứu khổ cứu nạn tiên thần, sau đó ta hướng nó hiến tế, hắn quả nhiên hạ phàm cứu giúp bọn ta. Tiên thần. Vừa mới vị kia tài trí bất phàm người là tiên thần. Các thôn dân quá sợ hãi, đồng thời cũng kinh hỉ vô cùng. Bọn hắn tranh thủ thời gian quỳ bái, nội tâm phá lệ thành kính. Vương Mặc lơ lửng ở trên không trung, hắn nghe thấy được Điền bà bà nói lời. Điền bà bà chỗ lấy hướng hắn hiến tế, không phải nghe nói sự tích của hắn, mà chính là mộng thấy hắn. Cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra, hắn tạm thời không nghĩ ra dứt khoát ném đi sau đầu. Hướng nơi xa nhìn ra xa, hắn gặp được một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông đại trạch. Hắn vung tay lên, Điền Điềm bay lên không. Điền Điềm bị dọa nhảy, nhưng đi tới Vương Mặc bên cạnh, nàng hết sức an lòng. Vương Mặc chỉ nơi xa tòa kia đại trạch, chỗ kia sẽ không phải là Triệu Kiến Nghiệp nơi ở a? Không sai. Điền Điềm tranh thủ thời gian gật đầu, Triệu Kiến Nghiệp cũng là ở chỗ đó, hắn từng lập hiển hách công văn, mà lại hắn cháu trai là Linh Huyền Tông Thiên Chi tiêu tử. Biết được sự kiện này, Vương Mặc không có ý định tiến về tòa kia đại trạch. Dù sao, tòa kia đại trạch ở vào Điền Gia thôn bên ngoài địa phương. Rời đi lĩnh vực phạm vi, Vương Mặc thực lực sẽ giảm mạnh. Hắn không muốn mạo hiểm, quyết định chờ đợi Triệu Kiến Nghiệp đến cửa. Chương 20. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai nắm giữ Tam Tiến Tam Xuất đại trạch Triệu gia bên trong? Chinh chiến cả đời Triệu Kiến Nghiệp, chính ngậm lấy cái tẩu nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm. Nhìn lấy bọn người hầu đang đánh quét, bọn nha hoàn đứng ở một bên chờ đợi hắn sai sử. Triệu Kiến Nghiệp tâm ở bên trong thoải mái, hắn đi theo thành chủ không ngừng chinh chiến, lập xuống hiển hách công văn. Bần nông xuất thân hắn xem như hoàn thành giai cấp vượt qua, kiến công lập nghiệp. Hắn tuổi tác đã cao, vốn nên an hưởng tuổi già mới đúng. Có thể cháu trai trở thành người tu hành 10 phần hao phí tiền tài. Còn có, hắn có cả một nhà người phải nuôi sống, khắp nơi đều cần tiền tài. Hắn sẽ chỉ giết địch, không có buôn bán tài năng. May ra thành chủ thưởng một khối lớn đất phong cho hắn. Hắn không chút do dự, đối đất phong bên trong thôn xóm tiến hành siêu cao thuế nặng. Thu được lương thực cũng không đáng tiền, nhưng những nữ nhân kia hài tử thế nhưng là 10 phần đáng tiền. Nói đến, tiến về Điền Gia thôn Lý Trung hẳn là sắp trở về rồi. Triệu Kiến Nghiệp rất ưa thích Lý Trung cái kia chó săn. Mỗi một lần, Lý Trung đều có thể thắng lợi trở về. Thế mà, Triệu Kiến Nghiệp chờ đợi thật lâu, Lý Trung chậm chạp không có trở về. Hắn phái người đi thăm dò nhìn tình huống, kết quả biết được một cái tin dữ. Lao ra, Lý Trung bọn hắn mất tích. Bọn hắn vận chuyển lương thực xe đẩy tay còn tại Điền Gia thôn, nhưng bọn hắn toàn đều không thấy. Cái gì? Biết được sự kiện này, Triệu Kiến Nghiệp giận tím mặt, một đám điêu dân, bọn hắn sẽ không phải là đem Lý Trung giết đi à? Triệu Kiến Nghiệp rất rõ ràng, mặc dù Lý Trung có chút thực lực, nhưng nếu như các thôn dân cùng nhau tiến lên, Lý Trung thế tất không cách nào ứng phó. Triệu Kiến Nghiệp vô cùng rõ ràng, chính mình siêu cao thuế nặng, hoàn toàn không có cho những thôn dân kia được sống. Nhưng trong mắt hắn, những thôn dân kia là thuộc về hắn gia cầm. Hắn như thế nào đối đãi gia cầm? Đương nhiên sẽ không cân nhắc gia cầm cảm thụ. Thông báo Trương hộ viện, nhường hắn dẫn người tiến về Điền Gia thôn. Nhường hắn thật tốt thu thập phía dưới cái kia nhóm điêu dân. Trương Hộ Viện nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn người nhanh như điện chớp chạy tới Điền Gia thôn. Trương Hộ Viện lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy lông đen, hắn giống như lệ quỷ. Sự xuất hiện của hắn đem các thôn dân dọa đến run lẩy bẩy, các hài tử bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Lý Trung bọn hắn đâu? Trương Hộ Viện khiêng cây đại đao, sát khí bức người. Hắn hướng trong thôn vừa đứng, vang lên tiếng sấm nổ giống như giống to. Mau đem Lý Trung bọn hắn giao ra, không phải vậy, ta đổ các ngươi toàn bộ thôn. Level 3, Trương Hộ là Triệu Gia Hộ Viện Level 3, thực lực của người này cùng tàn phá bừa bãi hắc thổ thôn chưa yêu tương đương. Đối với phổ thông thôn dân mà nói, Trương Hộ Viện quanh thân phát ra quần quần sát khí phá lệ dọa người. Nhưng ở Vương Mặc trong mắt, hắn cùng sâu kiến không có khác nhau. Vương Mặc hiện thân, hắn đối Trương Hộ Viện không nhắc lên được hứng thú gì, Triệu Kiến Nghiệp làm sao không có tới? Ngươi là người phương nào? Trương Hộ Viện không phải ngu xuẩn, hắn nhìn ra được Vương Mặc không phải người bình thường. Vương Mặc ghét bỏ phất phất tay, ngươi không có tư cách biết ta là người như thế nào, thông báo Triệu Kiến Nghiệp tới chịu chết đi. Ngươi muốn chết? Trương Hộ Viện cắn răng, mặc dù hắn cảm thấy Vương Mặc không tầm thường, nhưng hắn cảm giác không đến Vương Mặc thực lực. Luôn cảm giác Vương Mặc là cái không có tu vi gì người bình thường. Hắn mặt đen lên vung đao tiến lên, dự định thăm dò Vương Mặc hư thực. Trương Hộ Viện cầm trong tay nặng mấy chục cân đại đao, vung đẩy đến hổ hổ sinh phong, phá lệ dọa người. Vương Mặc nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, đem một viên trừng hạt gạo hạt giống đạn vào Trương Hộ Viện trong miệng. Sau đó, hắn buông tay phát ra tiếng, thi triển vạn vật sinh trưởng năng lực, tiến vào Trương Hộ Viện thể nội hạt giống, lập tức mọc rễ nảy mầm. Trong điện quang hỏa thạch, hạt giống sinh trưởng trở thành một cái cây. Đại thụ rễ cây theo Trương Hộ Viện trong thân thể kéo dài mà ra, đâm xuống dưới đất. Thân cây xông phá hắn tiên linh cảm giác, túng tùm thân cảnh theo mũi miệng của hắn ánh mắt cùng trong lỗ tai chui ra, khỏe mạnh trưởng thành. Điền Gia thôn các thôn dân đều biết, Trương Hộ Viện lực lớn vô cùng, thực lực cao cường. Đối với Trương Hộ Viện đến, bọn hắn có chút bận tâm Vương Mặc. Không nghĩ tới, Trương Hộ Viện còn chưa chạm đến Vương Mặc, hắn liền gặp phải dạng này một loại thê thảm tiểu chết. Trương Hộ Viện không làm một người tới. Hắn mang tới người nhìn thấy một màn này, tất cả đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn vội vàng xoay người, lảo đảo giống như chó mất chủ, cuống quýt thoát đi Điền Gia thôn. Vương Mặc cũng không có ngăn cản bọn hắn, dù sao, hắn cần người hướng cái kia Triệu Kiến Nghiệp truyền lời. Nghĩ phải giải quyết Điền Gia thôn thuế má hai hương, nhất định phải chém giết Triệu Kiến Nghiệp. Tiếp đó, Triệu Kiến Nghiệp hẳn là sẽ đăng tràng. Giả dụ hắn lựa chọn làm con rùa đen rút đầu, Vương Mặc đem sẽ rời đi Điền Gia thôn, tiến về Triệu Kiến Nghiệp trang viên. Tuy nói rời đi lĩnh vực thực lực sẽ giảm mạnh, nhưng Vương Mặc trong tay còn có hai viên linh tinh không có hấp thu. Hấp thu cái kia hai cái linh tinh, thực lực của hắn tất nhiên có thể nâng cao một bước. Bất quá, hắn không có vội vã hấp thu linh tinh. Hắn cảm thấy, giữ lấy linh tinh nói không chừng sẽ có khác tác dụng. Một bên khác, Triệu Trạch bên trong, Triệu Kiến Nghiệp y nguyên ngậm lấy cái tẩu nằm tại trên ghế nằm. Hắn vốn cho rằng, an bài Trương Hộ Viện tiến về Điền Gia thôn, sự tình rất nhanh liền có thể thu được giải quyết. Có thể tuyệt đối không nghĩ đến, đi theo Trương Hộ Viện tiến về Điền Gia thôn gia đình bọn họ, lại khóc hô hào chạy về đến. Bọn hắn từng cái bị dọa đến hồn phi phách tán, theo bọn hắn ấp há ấp úng giảng thuật bên trong, Triệu Kiến Nghiệp biết được Trương Hộ Viện chết thảm một chuyện. Lý Trung chết rồi, cái này đã để Triệu Kiến Nghiệp cực kỳ nổi nóng, không nghĩ tới Trương Hộ Viện cũng bị giết. Đối phương quả thực là chặt đứt hắn trợ thủ đắc lực, Triệu Kiến Nghiệp cũng không ngồi yên được nữa. Lấy ta chiến giáp đến, ta muốn đích thân đi gặp một lần người kia. Hắn hoàn toàn không có e ngại cái kia người. Dù sao, hắn tại Thanh Sơn thành địa vị không thấp. Mặc dù hắn chỉ là thành chủ dưới trướng một tên lão binh, nhưng thành chủ thấy đến hắn cũng sẽ ban lễ ngộ, sẽ xưng hô một câu lão ca. Huống chi, hắn cháu trai thiên tư bất phàm, trở thành Linh Huyền Tông thiên chi tiêu tử. Triệu Kiến Nghiệp cảm thấy, hắn hoàn toàn có thể tại Thanh Sơn thành quản hạt phạm vi đi ngang, không có người dám can đảm làm sao hắn. Khoác khá lâu không có mặc thiết giáp, cưỡi trên chiến mã, tay cầm trường thương. Triệu Kiến Nghiệp giống như xuất chinh tướng quân. Hắn xuất lĩnh bọn gia đình, ầm ầm thẳng đến Điền Gia thôn. Có người tới. Điền Điềm phát hiện nơi xa bụi mù cuồn cuộn, hiển nhiên có số lớn nhân mã ngay tại tới. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Điền Điềm phát hiện ánh mắt của mình biến đến phá lệ sắc bén. Nàng thấy rõ, cầm đầu người chính là Triệu Kiến Nghiệp. Hắn đến đây. Đối với Triệu Kiến Nghiệp, Điền Điềm vẫn còn có chút sợ hãi. Cho tới nay, Triệu Kiến Nghiệp cũng là Điền Gia thôn trời. Điền Gia thôn bên trong trọng đại công việc đều cần Triệu Kiến Nghiệp tiến hành định đoạt. Các thôn dân làm phát bực Triệu Kiến Nghiệp, bị chặt giết là chuyện rất bình thường. Bây giờ, Triệu Kiến Nghiệp mang theo số lớn nhân mã đột kích. Đây đối với Điền Gia thôn rất không ổn. Triệu Kiến Nghiệp một đoàn người tốc độ rất nhanh. Qua trong giây lát, trọn vẹn hơn 10 người xuất hiện tại cửa thôn. Các thôn dân biết Vương Mặc rất lợi hại, nhưng Triệu Kiến Nghiệp cũng rất lợi hại a. Không chỉ có như thế, Triệu Kiến Nghiệp mang theo nhiều như thế nhân mã tới, cái này đối Vương Mặc rất bất lợi a. Level 7, Triệu Kiến Nghiệp là cái chiến công hiển hách lão binh mới Level 7 mà thôi, Vương Mặc còn tưởng rằng hắn có cường đại cỡ nào đâu. Lúc này, dàn mua Triệu Kiến Nghiệp, lưng eo thẳng tắp ngồi tại trên chiến mã. Người khoác thiết giáp hắn, hướng Vương Mặc ném đi ánh mắt khinh thường. Cũng là ngươi, tuần tự chém giết Lý Trung Hòa Trương Hộ Viện sao? Không sai. Vương Mặc thừa nhận sự kiện này, cũng là ngươi, một mực tại đối Điền Gia thôn siêu cao thuế nặng a. Siêu cao thuế nặng. Triệu Kiến Nghiệp tuyệt đối không thừa nhận loại sự tình này, Điền Gia thôn phạm sai lầm, muốn không phải ta, bọn hắn người cả thôn đều sẽ có lao ngục hai đường. Huống chi, Điền Gia thôn chính là địa bàn của ta, ta như thế nào đối đãi bọn hắn, không có người có thể chỉ trích ta. Vương Mặc sắc mặt âm trầm xuống, cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen quay cuồng cũng biến thành âm u. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn không biết hối cải. Có điều, ta cũng không cần ngươi nhận sai nói xin lỗi. Từ nay về sau, Điền Gia thôn để ta tới che chở. A. Triệu Kiến Nghiệp cười lạnh, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mặc dù trên miệng khinh thường, nhưng hắn nội tâm lấp đầy cảnh giác, hắn mắt liếc âm u bầu trời. Hắn không hiểu rõ, tình huống này có phải hay không cùng cái kia Vương Mặc có quan hệ. Bất quá, hắn cảm thấy cái kia Vương Mặc cũng không mạnh. Hắn một hiệp liền có thể cầm xuống. Hỏng ta chuyện tốt. Tiểu tử, nạp mạng đi. Chương 21. Triệu lao ra, làm phiền ngươi coi ta cái bô Triệu Kiến Nghiệp phát ra một đạo bạo hống. Hắn đôi mắt huyết hồng, toàn thân trên dưới bộc phát ra khủng bố tuyệt luân khí thế. Hắn mang theo trường thương ầm ầm một kích, mặc dù chỉ là một người một ngựa, lại cho người ta thiên quân vạn mã khủng bố uy thế. Triệu Kiến Nghiệp là người bình thường, nhưng hắn tổng quân về sau, tập được trong quân giáo thụ mãng lưu công. Hắn thiên phú không tốt lại thắng ở chăm chỉ, bằng vào thành thạo mãng lưu công, hắn từng bức lui rất nhiều yêu ma quỷ quái. Triệu Kiến Nghiệp ầm ầm một kích, khủng bố uy thế chấn động đến cả tòa điện gia thôn đều tại tốc tốc phát run. Thế mà, một đạo tường đất chống rông xuất hiện. Đội vàng không kịp chuẩn bị Triệu Kiến Nghiệp, cả người lẫn ngựa đụng vào trên tường đất. Tường đất bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt biến mất. Triệu Kiến Nghiệp dưới hông chiến mã bị đụng té xuống đất trên. Triệu Kiến Nghiệp thì chật vật té xuống ngựa, hắn trải không mảnh vải che thân tóc nâu trắng, biến đến lộn xộn. Hắn bị tường đất đâm đến mặt mũi bầm dập, chỉ là một chiêu này, liền nhường hắn ý thức đến, thanh niên trẻ tuổi kia không phải người bình thường. Vừa mới hắn cảm thấy Vương Mặc thực lực nhỏ yếu, theo tình huống trước mắt đến xem, đối phương hiển nhiên là thu liễm cao thâm tu vi. Hắn không cảm thấy được thực lực của đối phương, cho nên mới sẽ cảm giác đến người ta nhỏ yếu. Giờ này khắc này, Triệu Kiến Nghiệp trên thân không có thiên quân vạn mã khí thế. Hắn biến đến bối rối, hắn ý thức đến chính mình đá vào tấm sắt. Các hạ, ta sai rồi. Các thôn dân còn tưởng rằng sau đó sẽ bạo phát một trận đại chiến đây. Tuyệt đối không nghĩ đến, Triệu Kiến Nghiệp ngã sau khi xuống ngựa, giống như là bị dọa cho bể mật gần chết. Các hạ, tôn tử của ta cũng là người tu hành, hắn là Linh Huyền Tông đệ tử. Triệu Kiến Nghiệp hoài nghi Vương Mặc là Linh Huyền Tông đệ tử. Hắn nỗ lực cùng Vương Mặc lôi kéo làm quen. Vương Mặc cảm thấy rất buồn cười, ngươi tôn tử là Linh Huyền Tông đệ tử, có quan hệ gì tới ta? Lại nói, ngươi thật cảm thấy sai, xin đem những cái kia đã từng bị ngươi bắt đi người toàn bộ trả lại đi. Vương Mặc không có vội vã diệt sát Triệu Kiến Nghiệp, chính là vì sự kiện này, mỗi lần thu thuế lúc, ngươi đều sẽ bắt đi điền ra thôn đại lượng thôn dân, đúng không? Đem những người kia trả lại, ta tha cho ngươi một mạng. Ta cái này đi làm. Triệu Kiến Nghiệp không chút do dự gật đầu. Hắn dự định mượn cơ hội này bỏ trốn mất dạng. Thế mà, Vương Mặc không có ý định nhường hắn rời đi, ngươi nhất định phải lưu lại, nhường thủ hạ của ngươi đi xử lý sự kiện này. Triệu Kiến Nghiệp tranh thủ thời gian nhìn về phía sau lưng những người kia, quản gia, nhanh đi chỗ người. Quản gia có thể không dám thất lễ, tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại hướng Thanh Sơn thành chạy như điên. Triệu Kiến Nghiệp vốn cho rằng chính mình thu được một đường sinh cơ. Nào biết được, Vương Mặc thanh âm lạnh lùng xuất hiện. Ta rất rõ ràng, quản gia của ngươi không phải chuột người đi, mà là đi Thanh Sơn thành tìm kiếm giúp đỡ. Nói thật cho ngươi biết, ta muốn chính là cái này hiệu quả, bất luận cái gì dám can đảm nhúng tay chuyện này người, ta đều sẽ không bỏ qua. Cho dù là Thanh Sơn thành thành chủ tới cũng không có quan hệ. Ta đều sẽ duy nhất một lần, giải quyết triệt để điền ra thôn nguy cơ. Nhường điền ra thôn dân, từ đó về sau có thể vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Vương Mặc nói ra lời nói, khiến điền ra thôn các thôn dân tâm lý ấm áp. Không ít người trong mắt chứa nhiệt lệ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối bọn hắn tốt như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai coi bọn họ là người nhìn a. Vị kia hắc thổ thần, thật sự là quá tốt. Thế mà, Vương Mặc nói lời, lại làm cho Triệu Kiến Nghiệp tâm lý thật lạnh. Bất quá, hắn như cũ ôm lấy vẻ mong đợi. Hắn cảm thấy, thành chủ sẽ không đối với hắn ngồi yên không lý đến. Hắn cho rằng, thành chủ thực lực cường hãn, thế tất có thể cầm xuống trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi. Vương Mặc nhìn ra được Triệu Kiến Nghiệp tâm lý chờ đợi, hắn cười hắc hắc lên, ngươi cho rằng có người có thể cứu ngươi sao? Tiếp đó, ngươi nhìn cho kỹ, ta như thế nào đem viện quân của ngươi nghiền sắt đi. Vương Mặc vung tay lên, bùn đất dường như thu được sinh mệnh. Bùn đất ào ào hướng Triệu Kiến Nghiệp trên thân bò. Dưới mặt đất dường như xuất hiện một con có lực tay, đem hắn hướng trong đất bùn lôi kéo. Đừng a, cứu mạng. Qua trong giây lát, Triệu Kiến Nghiệp chui vào lòng đất, chỉ còn một cái đầu lâu. Giờ này khắc này, hắn không thể động đậy, cả người hắn lâm vào vô cùng vô tận tuyệt vọng. Điền ra thôn các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không ai bị nổi Triệu Kiến Nghiệp, bọn hắn coi là vô địch Triệu Kiến Nghiệp. Tại Hắc Thổ Thần đại nhân trước mặt, vậy mà yếu đến như thế không hợp thói thường. Hắc Thổ Thần đại nhân thật sự là quá cường đại. Điền ra thôn có hắn che chở, thế tất có thể mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Các thôn dân lại một lần nữa vi Vương Mặc buông xuống mà cảm thấy mừng rỡ cùng cảm kích. Thế mà, để bọn hắn cao hứng sự tình vừa mới bắt đầu. Vương Mặc hướng các thôn dân quát, các ngươi khẳng định hận chết hắn đi. Tiếp đó, ta đem hắn giao cho bọn hắn, tùy cho các ngươi làm sao đối đãi hắn. Vương Mặc nói lời, khiến các thôn dân mừng rỡ như điên, Triệu Kiến Nghiệp thì đồng tử thích chặt. Hắn nhìn lấy những cái kia, bị hắn coi là gia cầm thôn dân, cười gần hướng hắn từng bước một đi tới. Hắn phát ra phẫn nộ bạo hống, các ngươi gan dám đụng đến ta một quọng tóc gáy, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi chịu không nổi. Triệu Kiến Nghiệp uy hiếp, khiến các thôn dân e ngại xuống, nhưng nhìn thấy Hắc Thổ Thần đứng ở một bên. Nắm giữ thực lực cường đại Hắc Thổ Thần, chính đang cho bọn hắn chỗ dựa. Bọn hắn không sợ Triệu Kiến Nghiệp. Triệu lao ra, ngươi cầm đi nhà ta tất cả lương thực, ngươi biết nhà ta năm ngoái là làm sao qua được sao? Ta thao nghĩ mà. Có người vung vậy gậy gộc, hung hăng cho Triệu Kiến Nghiệp trên đầu tới phía dưới. Điền lão tứ, ngươi không nên vọng động. Có thôn dân cuống quýt ngăn cản. Ngăn cản Điền lão tứ người, không phải sợ hai Triệu Kiến Nghiệp thụ thương, mà chính là lo lắng Triệu Kiến Nghiệp bị giáng một gậy chết tươi. Thế mà, nắm giữ LV7 thực lực Triệu Kiến Nghiệp, nơi nào có chết đi dễ dàng như thế. Chịu đánh đòn cảnh cáo, hắn không có chuyện gì, chỉ là cái trán có chút đỏ. Nhìn thấy Triệu Kiến Nghiệp như thế nó đánh, những thôn dân khác cũng độc thủ. cục gạch hòn đá, các chủng đồ vật ào ào hướng Triệu Kiến Nghiệp trên thân bắt chuyện. Thế nhưng là, đánh đập nửa ngày, Triệu Kiến Nghiệp trên đầu, thế mà liền ra đều không có phá. Có thôn dân cảm thấy chưa hết giận, trực tiếp kéo xuống dây lưng quần, hướng Triệu Kiến Nghiệp trên đầu đi tiểu. Gậy gộc công kích Triệu Kiến Nghiệp có thể thừa nhận được, có thể nước tiểu đột kích, mặc dù không tổn thương được hắn, nhưng sỉ nhục tính cực mạnh. Hắn chỗ nào từng chịu đựng dạng này làm được a, hắn liều mạng giãy giụa, có thể bùn đất trói buộc lại thân thể của hắn. Hắn vạn phần khuất nhục cùng thống khổ, hắn chỉ có thể đóng chặt mắt, phát ra nộ hỏa vạn trượng gào thét, ta muốn các ngươi chết, các ngươi hết thảy đều sẽ chết. Đương nhiên, nước tiểu không có rơi xuống. Triệu Kiến Nghiệp còn cho là mình uy hiếp có hiệu quả. Hắn mở to mắt, đúng lúc nhìn thấy có người kéo xuống dây lưng quần ngồi xổm xuống. Triệu lao ra, nhờ hồng phúc của ngươi, ta ăn xong nhiều ngày vỏ cây cùng lá cây, ta ngay tại tiêu chảy đâu, làm phiền ngươi coi ta cái bô. Lại từ đầu, ngươi mẹ nó trước không cần rồi, chúng ta còn không có tiểu đâu. Xin lỗi các vị, ta thật sự là nhịn không nổi, hắc hắc. Phúc. Mặt mũi tràn đầy bay lượn Triệu Kiến Nghiệp, hắn khuất nhục đến linh hồn đều đang run rẩy. Tại thời khắc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn chết, hắn muốn lập tức chết đi. Đồng thời, hắn cảm giác đến thời gian thật là dài đằng đẵng, hắn cảm thấy thành chủ tới thật sự là quá chậm. Hắn căn bản không biết, hắn phái đi Thanh Sơn thành quản gia, vận dụng thần hành phù nhanh chóng đã tới phủ thành chủ. Thế mà, thành chủ Sở Viễn Sơn căn bản không có tiếp kiến quản gia, nhường hắn ăn bế môn canh. Chương 22. Các thôn dân cao hứng bừng bừng giống như bước sang năm mới rồi Thanh Sơn thành, phủ thành chủ. Tiểu nhi tử ly thế, khiến Sở Viễn Sơn sầu não bất ức. Hắn ngay tại mượn rượu giải sầu, Triệu Kiến Nghiệp quản gia bỗng nhiên cầu kiến, nói là có việc gấp. Sở Viễn Sơn vẫn chưa tiếp thấy đối phương, mà chính là phái tay phía dưới đi tìm hiểu tình huống. Rất nhanh, thủ hạ báo cáo nói, có đại năng lực giả tại Điền Gia thôn đem Triệu Kiến Nghiệp cho giữ lại. Đối với Triệu Kiến Nghiệp vị kia lão binh, Sở Viễn Sơn khắc sâu ấn tượng, Triệu Kiến Nghiệp thế nhưng là theo hắn xuất sinh nhập tử. Hắn ban cho Triệu Kiến Nghiệp mảng lớn ruộng đất, đồng thời miễn trừ thuế má, nhường Triệu Kiến Nghiệp có thể an hưởng tuổi già. Thế mà, rõ ràng là bần nông xuất thân Triệu Kiến Nghiệp, hóa thân trở thành người trên người về sau. Hắn vậy mà tìm các loại lấy cớ, liều mạng nghiền ép chính mình trên phong địa con dân. Sở Viễn Sơn đã sớm nhìn Triệu Kiến Nghiệp sở tác sở vi không vừa mắt. Thế nhưng là, đã đem ruộng đất cho Triệu Kiến Nghiệp. Triệu Kiến Nghiệp làm sao dạy vợ là chuyện của hắn. Bây giờ, Triệu Kiến Nghiệp dẫn xuất tai họa. Tại Sở Viễn Sơn xem ra, Triệu Kiến Nghiệp thuộc về là ác giả ác báo. Hắn không thèm để ý loại kia phá sự, trực tiếp khiến người ta đem Triệu Kiến Nghiệp quản gia đuổi đi. Thành chủ thế mà không muốn giúp đỡ, quản gia có chút tuyệt vọng, hắn tranh thủ thời gian hướng thân ngựa trên đập một tấm thần hành phù. Nhất thời, hắn dưới hông ngựa tuổi biến thành ngày đi nghìn dặm thần tuấn. Hắn lái ngựa, nhanh như điện chớp chạy tới Linh Huyền Tông. Linh Huyền Tông ở vào dãy núi Vạn Khe bên trong. Bất quá, nó vẫn chưa thoát ly Thanh Sơn thành phạm vi. Cho dù Linh Huyền Tông là tu hành tông môn, nhưng ý nguyên thụ Thanh Sơn thành quản hạt. Đã thành chủ không đồng ý giúp đỡ, quản gia đành phải tiến về Linh Huyền Tông tìm thiếu gia xin giúp đỡ. Triệu gia thiếu gia, thế nhưng là Linh Huyền Tông tiên tri tiêu tử, hắn thiên phú dị bẩm, bị Linh Huyền Tông tông chủ trọng điểm bồi dưỡng. Thế mà, hắn thật vất vả đến Linh Huyền Tông, bỏ ra chút bạc phái môn đồng đi tìm thiếu gia. Người giữ cửa sau khi trở về nói cho hắn biết, nói là Triệu gia thiếu gia đi Vân Du rồi. Nhất thời, quản gia mắt tối sầm lại. Hắn không công mà lui. Hắn lơm lớp lo sợ trở về Điền Gia thôn. Hắn không có gặp Đông gia Triệu Kiến Nghiệp, ngược lại là nhìn đến giữa đường có cái đống phân. Triệu Kiến Nghiệp bị đống phân bao khỏa, hắn khuất nhục vô cùng, nhưng hắn còn chưa chết. Hắn cảm thấy được quản gia trở về, hắn lập tức lên tiếng hô to, "Quản gia, ta tại." Không chờ hắn nói hết lời, hắn vừa mở miệng, nước bẩn lập tức hướng trong miệng hắn tràn vào. "Con tốt." Quản gia nghe thấy được Triệu Kiến Nghiệp thanh âm, hắn chịu đựng buồn nôn đem đống phân tách ra, thấy được thảm không nỡ nhìn Đông gia. "Lão, lao ra." Hắn vươn tay, giúp Triệu Kiến Nghiệp đem trong miệng đồ vật móc đi ra, đem dán tại Triệu Kiến Nghiệp ánh mắt trên môi đồ vật lau sạch sẽ. "Quản gia, thành chủ đâu?" Triệu Kiến Nghiệp mở to mắt, nhìn thấy phụ cận bèn bèn có quản gia một người. "Lão, lao ra, thành chủ căn bản không có tiếp kiến ta, hắn phái người hỏi thăm ta chuyện gì xảy ra, sau đó khiến người ta đem ta hoành đi." Triệu Kiến Nghiệp trợn tròn mắt, nghĩ không ra hắn đi theo thành chủ xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, cuối cùng thành chủ lại từ bỏ hắn. "Thiếu gia đâu, ngươi có hay không đi Linh Huyền Tông?" "Ta đi, thiếu gia ra ngoài Vân Du." "Xong, thành chủ không nguyện ý giúp mình, cháu trai thì ra ngoài Vân Du." "Xong đời, căn bản không có người tới cứu mình." Vương Mặc tại lúc này chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy quản gia lẻ loi một mình trở về, hắn lập tức đoán được, thành chủ không có trợ giúp Triệu Kiến Nghiệp tâm tư. "Ta còn tưởng rằng thành chủ sẽ vì ngươi cùng ta ra tay đánh nhau đây. Xem ra, ta đánh giá cao ngươi tại thành chủ trong lòng phân lượng. Tiếp đó, thì ngươi đi chết đi." "Không cần, cho dù bị tất cả khuất đủ, nhưng Triệu Kiến Nghiệp sống qua tới, hắn như cũng không muốn chết. Hắn không nỡ cái này thế gian phồn hoa, ta nguyện ý giao ra toàn bộ tài sản, cầu ngươi tha ta một mạng." "A." Vương Mặc cười lạnh, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Triệu Kiến Nghiệp, "Ngươi cho rằng, ngươi không giao ra tài sản, ta liền lấy không đi gia sản của ngươi sao? Ngươi làm sao đối Điền Gia thôn, tiếp đó, Điền Gia thôn thôn dân đều sẽ làm sao đối đãi ngươi? Ta sẽ giết ngươi, sau đó mang theo thôn dân đi xét ngươi nhà." "Không muốn, không muốn a." Triệu Kiến Nghiệp phát ra thê lương hét lên. Rất đáng tiếc, bùn đất chính đang chậm rãi đè ép. Hắn toàn thân cao thấp xương cốt chính từng cây đứt gãy. Hắn thất khiếu chảy máu, trong mắt sắp bị gạt ra hốc mắt. Hắn y nguyên nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời, "Ta chính là làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "A, thân là tiên thần Vương Mặc, sao lại sợ hãi quỷ loại đồ vật này đâu?" Giang giác. Triệu Kiến Nghiệp thân thể trực tiếp bị bùn đất đè ép đến nhão nhuẹn. quản gia mắt thấy Đông gia bỏ mình, hắn bị dọa đến hồn phi phách tán. "Quản gia, mang theo chúng ta đi xét nhà đi."
"Hả? Nhà?"
Quản gia nào dám nói không? Hắn lảo đảo đi về phía trước. Vương Mặc hướng sau lưng phất tay, các thôn dân cao hứng bừng bừng giống như bước sang năm mới rồi. Bọn hắn đem Triệu Kiến Nghiệp đầu xem như là cầu đá, một bên đi theo Vương Mặc trước đi xét nhà. Rời đi điền ra thôn phạm vi, Vương Mặc thực lực không ngừng hạ xuống. Bất quá, vấn đề không lớn. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới Triệu gia phủ đệ. Triệu gia gia đình sớm đã bị Vương Mặc lừa giết đến không sai biệt lắm. Bây giờ, trang viên bên trong chỉ còn một đám nha hoàn cùng người già trẻ em. Nhìn thấy to lớn thôn dân, mang theo một viên nhìn quen mắt đầu tiến vào trong phòng. Triệu Kiến Nghiệp các gia quyến bị dọa đến mất hồn mất vía, các nàng lo lắng cho mình cũng sẽ bị cái kia nhóm bạo dân diệt sát, các nàng không lo được thu thập, cuống quýt từ cửa sau rời đi. Vương Mặc không có ngăn cản những người kia, các thôn dân cũng rất thủ quy củ. Không có Vương Mặc mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Dẫn đường quản gia, đầu tiên là lấy ra một bản sổ sách. Bên trong kỹ càng ghi lại, những cái kia theo điển gia thôn bị mang đi người, bán đi địa phương nào. Nam đều bị bán đi đào mỏ, nữ thì bị bán đi đầy xuân lâu loại hình địa phương. Quản gia run run rẩy rẩy giải thích, rất nhiều người tại tra tấn bên trong chết rồi. Các thôn dân đã sớm biết sự kiện này, nhưng ý nguyên giận không nhịn nổi. Vương Mặc nhìn về phía điền bà, người an bài một số người, nhường quản gia dẫn đường, tận khả năng đem người còn sống trở về. Điền bà hoảng vội vàng gật đầu, nàng tranh thủ thời gian cùng người trong thôn thương lượng sự kiện này. Quản gia tiếp tục dẫn đường, hắn tiến vào Triệu Kiến Nghiệp phòng ngủ. Sau đó mở ra một cái dưới đất hốc tối, từ bên trong lấy ra một cái dương, chứa ở trong dương đồ vật, tự nhiên là một số đáng tiền đồ vật. Tỷ như vàng bạc, cùng trân châu đồ trang sức, còn có một số lá bùa cùng đan dược. Vương Mặc nhíu mày, trong dương vàng bạc so hắn tưởng tượng bên trong một thiếu, Triệu Kiến Nghiệp không khỏi rất nghèo nàn đi. Quản gia cuống quýt giải thích, hắn, tiền của hắn cơ bản đều tiêu vào thiếu gia trên thân, thiếu gia tu hành rất phí tiền tài. Vương Mặc gật một cái, hắn cầm đi đan dược và lá bùa, đến mức những cái kia đồ trang sức, còn có một số khế nhà cùng khế ước, hắn giao cho Điền Điềm. Người đem những này cầm lại trong thôn, giao cho trong thôn dùng cho chỗ người. Ừm. Điền Điềm trọng trọng gật đầu, đem những vật kia cất kỹ. Sau đó, Vương Mặc hướng các thôn dân hạ lệnh, động thủ đi, đem các ngươi có thể rời đi hết thảy mang đi. Các thôn dân chính đang chờ câu này, bọn hắn cao hứng mừng mừng, ào ào động thủ tiến hành xét nhà. Trong phòng kho tàng hóa, trong phòng cái bàn, trong phòng đệm chăn, Triệu Kiến Nghiệp đã từng phái ra chó săn, đem nhà bọn họ hết thảy đều cướp đi. Hiện tại, bọn hắn gậy ông đập lưng ông, dự định chuyển không Triệu Kiến Nghiệp nhà. Bất quá, bọn hắn cũng không phải tại cướp bóc, bọn hắn là tại cầm lại thứ thuộc về bọn họ. Chương 23. Không cần phải sợ, chúng ta giống như ngươi chuột người sự tình. Vương Mặc không có tham dự. Dù sao chuột người cần muốn đi trước Thanh Sơn Thành. Khoảng cách lĩnh vực càng xa, thực lực của hắn sẽ suy giảm càng lợi hại. Thực lực nhỏ yếu hắn tiến về Thanh Sơn Thành, thế nhưng là mười phần nguy hiểm một việc. Nương theo các thôn dân xét nhà kết thúc, trong không khí có văn tự xuất hiện. Ngươi giải quyết điển ra thôn thuế má thai ương chúc mừng ngươi, thu hoạch được sinh cơ bộc phát lần nữa thu hoạch được một loại năng lực. Sinh cơ bộc phát cùng vạn vật sinh trưởng không giống nhau. Vương Mặc trong đầu xuất hiện sinh cơ bộc phát tư liệu. Đây là một loại trị liệu năng lực. Lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Điền Điềm, chính nét miệng nhỏ, tựa hồ có tâm sự gì. Vương Mặc vươn tay, sờ lên đầu của nàng, đồng thời thi triển sinh cơ bộc phát năng lực. Nhất thời, Điền Điềm lông mày giãn ra, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm lại dễ chịu. Nàng ngẩng đầu lên, đôi má đỏ bừng nói lời cảm tạ. Thần đại nhân, cảm ơn ngươi. Vừa mới, nàng bởi vì tới kinh nguyệt, bụng dưới kịch liệt đau nhức, bị Vương Mặc sờ lên đầu về sau, đau đớn biến mất. Loại sự tình này thế mà bị thần đại nhân biết ta, Điền Điềm lại là cảm kích lại là ngượng ngùng. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Trở về? Điền Điềm không hiểu rõ, Vương Mặc nói trở về muốn đi chỗ nào bên trong? Đi hướng ngươi bà cáo biệt, ngươi không cần lo lắng, ngươi về sau sẽ còn trở lại. Ừm. Điền Điềm tranh thủ thời gian chạy hướng Điền bà. Điền bà rất rõ ràng, Điền Điềm hiện tại thuộc về Hắc Thổ thần đại nhân. Thần đại nhân nguyện ý mang Điền Điềm rời đi, đây là Điền Điềm phúc khí. Nàng vẫn chưa bi thương, mà chính là căn dặn Điền Điềm phải nghe lời cái gì. Về sau, Vương Mặc dắt Điền Điềm tay, trở về hiện thực. Thuận lợi về đến nhà, hắn tại Điền gia thôn chờ đợi thật lâu. Nhưng trong hiện thực, mới đi qua nửa ngày. Huyền Huyền cùng Vân Thư, còn có Thu Thủy ba người đang thương lượng, giữa chưa xử lý món gì đồ ăn. Nhìn thấy Vương Mặc dẫn một cái bẩn thỉu thiếu nữ xuất hiện, các nàng tranh thủ thời gian vây quanh. Huyền Huyền ba người ăn mặc hoa lệ, như là tiên nữ, Điền Điềm lập tức tự ti. Thu Thủy, mang nàng đi tắm rửa. Ừ mừng. Thu Thủy cao hứng tiếp hạ cái này mệnh lệnh. Nàng mười phần hoan nên Điền Điềm đến, rất nhiều chuyện Huyền Huyền cùng Vân Thư căn bản không hiểu. Hiện tại, rốt cục có cái cùng nàng cùng tuổi thiếu nữ xuất hiện. Ngươi không cần phải sợ, chúng ta giống như ngươi. Ta là tới từ Sơn Nam thôn Thu Thủy. Thu Thủy giải thích, khiến Điền Điềm có chút hưng phấn. Nàng tự nhiên nghe nói qua Sơn Nam thôn, nàng vội vàng giải thích, ta là Điền gia thôn Điền Điềm. Thu Thủy tỷ, nơi này là nơi nào, là tiên giới sao? Không sai a, nơi này là thần đại nhân sinh sống thế giới. Vương Mặc ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Huyền Huyền cùng Vân Thư hai người, một trái một phải dính ở bên cạnh hắn. Huyền Huyền tương đối hoạt bát dí dỏm, Vân Thư thì là xấu hổ, so sánh hướng nội. Ô Nhi Chan, vật này tốt thuận tiện a. Huyền Huyền giơ lên đờ tờ giờ đờ, biểu hiện ra trong video cày ruộng cùng thu hoạch máy móc. Nếu như ra ra bọn hắn có những vật kia lời nói, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều a. Không sai, Vương Mặc mỉm cười gật đầu. Rất đáng tiếc, hắn không thể nào đem máy gặt loại hình đồ vật làm đi hát thổ thôn loại địa phương kia. Đầu tiên cố lên cùng bảo hành sẽ rất phiền phức, tiếp theo, loại đồ vật này thế tất sẽ khiến rất nhiều người quan tâm. Quan tâm hơn cao, mang ý nghĩa phiền phức càng nhiều, loại sự tình này đối Vương Mặc cùng Hắc Thổ thôn đều rất bất lợi. Loại đồ vật này không có cách nào tại Hắc Thổ thôn sử dụng. Có điều, gương nước hoặc là lưới cày loại hình đồ vật có thể cầm lấy đi Hắc Thổ thôn. Lưới cày? Huyền Huyền không biết đó là cái gì, nàng còn có rất nhiều thứ không hiểu. Vương Mặc không có trợ giúp nàng, ngươi chậm rãi tra tìm đi, sau đó đem lưới cày mang đến Hắc Thổ thôn. Ừ mừng. Có Vương Mặc phân phó, Huyền Huyền nhiệt tình mười phần. Ở vào một bên khác Vân Thư lôi kéo Vương Mặc gấp áo. Thượng Hà thôn dựa vào đánh cá mà sống. Vân Thư để mắt tới đủ loại tiện lợi thuyền cá. Vương Mặc méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi hẳn là quan tâm nuôi cá kỹ thuật. Tại trong sông bắt cá không chỉ có nguy hiểm, mà lại vận khí không tốt cái gì cũng không bắt được, đem cá nuôi dưỡng ở trong hồ nước, có thể bất cứ lúc nào đánh bắt, tốt bao nhiêu à? Ừ mừng. Vân Thư lưng phấn gật đầu, Thượng Hà thôn không phải là không có hồ nước, nhưng nuôi dưỡng ở trong hồ nước cá, không chỉ có sinh trưởng rất chậm, mà lại tỷ lệ tử vong rất cao. Nàng tranh thủ thời gian trong điện thoại, thẩm tra cá nuôi dưỡng kỹ thuật. Hai tên giá hỏa tìm tòi một phen. Đương nhiên, các nàng nhớ tới đã là giữa trưa, nên nấu cơm. Các nàng nhanh như chớp tiến vào nhà bếp, tay chân lênh lẹ công việc lu đủ lên. Không bao lâu, Thu Thủy đem tắm rửa xong Điền Điểm, từ trong phòng tắm mang ra. Trước đó Điền Điểm bẩn thỉu, giống như là tên tiểu ăn mày. Kỳ thật, nàng là cố ý giả trang xấu, tránh cho bị người Triệu ra để mắt tới. Bây giờ, tắm rửa một cái, thay đổi quần áo xinh đẹp nàng, biến đến phiêu nhiên xuất trần. Nàng có trương thanh thuần mặt em bé, cho người ta một loại mối tình đầu cảm giác. Nàng cùng Thu Thủy tuổi tác không kém nhiều, nhưng bởi vì thiếu ăn thiếu mặc, nàng nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, vóc người khô quắt gầy yếu. Bất quá, chỉ cần đi theo Vương Mặc bên người, thân hình của nàng sẽ biến tràn đầy. Bị Vương Mặc nhìn lấy, Điền Điểm xấu hổ cúi đầu, dùng đầu ngón tay quấy lấy đuôi tóc. Lại nói, trong nhà lại nhiều một thanh người à? Vương Mặc có chút đau đầu, bởi vì đã không có phòng trống. Thân đại nhân, Điền Điểm có thể cùng ta ngủ chung. Thu Thủy thế nhưng là có rất nhiều thì thầm, muốn cùng Điền Điểm thương lượng đây. Vương Mặc gật đầu không có cự tuyệt, Thu Thủy cười đi đến nhà bếp giúp đỡ. Chỉ còn chính mình cùng Vương Mặc một chỗ. Điền Điểm càng thêm ngượng ngùng, nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần đại nhân, cảm tạ ngươi. Đứng lên. Vương Mặc đối Điền Điểm luôn xuất phát thủy, ta không thích bị người khác quỳ bái. Ừm. Điền Điểm cũng không thích quỳ bái, trong nội tâm nàng ấm áp, thần đại nhân thế nhưng là tiên thần a, nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Đến đây đi. Vương Mặc hướng Điền Điểm vẫy vẫy tay. Điền Điểm tại sốp trên ghế salon ngồi xuống, nàng cảm giác mình giống như là ngồi ở trong mây. Thu Thủy các nàng cùng ngươi không có gì khác biệt, các nàng là hôm qua tới nơi này. Mặt khác, trên cái thế giới này có rất nhiều tri thức, ngươi chậm rãi học tập. Ừ vân. Vương Mặc nói lời, Điền Điểm từng cái ghi ở trong lòng. Tốt, ta đối với các ngươi không có gì đặc biệt yêu cầu. Ngươi cũng đi hỗ trợ nấu cơm a. Điền Điểm tranh thủ thời gian đứng dậy, nàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Đối với vị này đẹp trai thân bí, mà lại cường đại hiền lành thần đại nhân, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Vương Mặc theo thùng vật phẩm lấy điện thoại di động ra, gặp được rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Hắn không nhìn thẳng những cái kia điện thoại, mở ra mua phòng phần mềm. Hiện tại, nhà miễn cưỡng đầy đủ ở giả dụ lại toát ra một thiếu nữ, căn bản không có cách nào dàn xếp, mà lại loại chuyện đó khẳng định sẽ phát sinh, cho nên Vương Mặc có chút muốn đổi nhà. Trong tay hắn có chừng 100 vạn tiền mặt, nếu như bán đi bộ phòng này lời nói không chừng có thể góp cái biệt thự tiền đặt cọc. Thế mà, mặc dù biệt thự có mấy cái gian phòng, nhưng khẳng định cũng có trụ đầy ngày nào đó. Theo chiếu khuynh hướng như thế đi xuống, chính mình sẽ không phải muốn mua một tòa nhà a. Vương Mặc chính suy nghĩ nhà sự tình, hắn nhạy cảm thấy được có người tới. Không bao lâu, cửa tiếng chuông vang lên. Chương 24. Ích lợi của ta sẽ dốc toàn lực tranh thủ lên keng, cửa tiếng chuông vang lên. Nhưng Vương Mặc ổn thỏa bưng cần. Phơi người ngoài cửa một hồi lâu. Hắn cái này mới đứng dậy, đi đến đem phòng khách cửa mở ra. Đứng ngoài cửa hai người, một cái là tuổi gần 50, nhưng y nguyên trang điểm dày đặc lão bà. Nàng tên là Mã Lan Na, là công ty lão bản, trong công ty tất cả mọi người ngầm, đều xưng hô nàng là lao yêu bà. Một người khác đầu trâu mặt ngựa, chính là hôm qua tới qua trường thông, môi hắn sưng đỏ, hai cái răng cửa trắng bóng rất mất tự nhiên. Hôm qua ngã đoạn răng cửa về sau, hắn lập tức chám răng đi. Trở lại công ty về sau, thành sự không có bại sự có dư hắn, tự nhiên là bị lao yêu bà mắng to một trận. Lao yêu bà Mã Lan Na cho Vương Mặc gọi điện thoại, gửi tin tức, tất cả đều bị Vương Mặc không nhìn. Không có cách, nàng đành phải tự mình đến tìm Vương Mặc. Nhìn thấy Vương Mặc mở ra ra môn, đầy minh hỏa khí Mã Lan Na lập tức bật hết hỏa lực. Vương Mặc, ngươi tại còn không biết, hành vi của ngươi cực kỳ ác liệt. A. Vương Mặc trực tiếp đóng cửa, nếu như ngươi là đến răn dạy ta, vậy ngươi chậm rãi mắng chửi đi. Mã Lan Na lại vội vừa tức, nàng giơ lên đờ tờ giờ đờ tiếp tục cổn áo, ngươi có tin ta hay không lập tức báo cảnh. Ngươi lấy đi máy vi tính kia hoàn toàn chính xác thuộc về ngươi, nhưng trong máy vi tính tư liệu số liệu không thuộc về ngươi, cái kia là công ty tư sản, ngươi bây giờ thuộc về là phi pháp xâm chiếm công ty tư sản. Báo cảnh đi. Vương Mặc lười nhác cùng cái này lao yêu bà dây dưa. Ta không ngại cùng ngươi chậm rãi thưa kiện, đi trình tự. Vương Mặc nói lời, nhường Mã Lan Na càng thêm tức giận. Nàng luôn miệng nói muốn báo cảnh, bất quá là đang hù dọa Vương Mặc. Đương nhiên, gặp phải loại sự tình này nàng có thể báo cảnh, nhưng cho dù là báo cảnh, cũng không thể lập tức giải quyết vấn đề. Công ty hiện tại rối loạn, nàng nhất định phải nhanh cầm lại Vương Mặc trong máy vi tính các hạng tư liệu số liệu. Nàng căn bản không có thời gian thưa kiện, nàng cũng không có kiên nhẫn đi trình tự. Coi như thưa kiện nàng có thể thắng lợi, có thể đến lúc đó, món ăn cũng đã lạnh. Mã Lan Na tức hổn hển, lại đối Vương Mặc không thể làm gì. Không có cách, nàng hít thở sâu một hơi, đứng tại cửa ra vào cùng Vương Mặc đàm phán. Ngươi đến cùng muốn thế nào, mới nguyện ý giao ra trong máy vi tính tư liệu? Yêu cầu của ta rất đơn giản. Vương Mặc cười hắc hắc lên. Đầu tiên, làm cho ta rời trước thủ tục. Công ty cần phải cho ta 2N1 bổ khuyết. Ngươi nằm mơ. Vương Mặc nói lên điều kiện thứ nhất, liền nhường Mã Lan Na sù lông. 2N1 bổ khuyết tiêu chuẩn, là công ty khai trừ ngươi, mà ngươi bây giờ là tự rời. Đừng nói 2N1, Mã Lan Na sa thải qua nhiều như vậy nhân viên, liền N1 nàng đều không đã cho. Nàng tất cả đều là tùy tiện cho một điểm tiền, sau đó đem người đuổi rời đi. Vương Mặc tiền lương cũng không thấp, tuổi nghề rất dài. Thật cho hắn 2N1 lời nói, công ty nhưng là muốn thanh toán mấy chục vạn. Ngươi không muốn cho bồi thường coi như xong. Vương Mặc mây trôi nước chảy, lại là dự định đóng cửa. Ta không chỉ có sẽ không đem trong máy vi tính tư liệu số liệu cho ngươi, mà lại, ta tùy thời có thể căn cứ lao động pháp cáo trả ngươi. Thân là mở công ty lão bản, nghe được lao động pháp Mã Lan Na liền nhức đầu. Công ty tài liệu trọng yếu dù sao cũng là tại Vương Mặc trong tay. Nàng cấp tốc làm ra quyết định, không thể không gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi 2N1 bổ khuyết. Rất tốt. Vương Mặc mỉm cười, đưa ra yêu cầu thứ hai. Những cái kia đã từng bị ngươi bác bỏ chi phí đi lại, mời ngươi chi trả một chút. Mặt khác, còn có tiền tăng ca, làm phiền ngươi cho ta kết một chút. Chi phí đi lại có thể chi trả. Mã Lan Na cấp tốc đáp ứng sự kiện này, nhưng tiền tăng ca, sớm theo mỗi tháng tiền lương phát cho ngươi. Vương Mặc cười lạnh nhìn về phía Trương Thông, ngươi mỗi tháng tiền lương bên trong, bao hàm tiền tăng ca sao? Lão yêu bà liền ở một bên, Trương Thông nào dám ăn ngay nói thật à? Hắn chỉ có thể nhếch môi, lộ ra cái xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười. Mã tổng, ta giúp ngươi nhớ lại một cái đi. Vương Mặc tiếp tục nói đi xuống, ngươi cho tới bây giờ không có cho qua chúng ta tiền tăng ca, ngươi nói tăng ca thời gian có thể dùng cho ngày nghỉ. Thế nhưng là mỗi một lần, ta xin ngày nghỉ đều bị ngươi bắt bỏ. Ta mỗi tháng tăng ca thời gian, tối thiểu có 100 giờ. Ta nhớ được, tiền tăng ca là cơ bản tiền lương 1.5 lần đi, nhiều như vô số tính được, Mã tổng ngươi tối thiểu muốn bổ ta 20-30 vạn tiền tăng ca. Lại là mấy chục vạn. Vương Mặc thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Kỳ thật Mã Lan Na biết, Vương Mặc nói là sự thật. Sự kiện này náo ra tòa án, nàng cuối cùng khẳng định sẽ thua kiện. Nàng cắn răng không thể không gật đầu, "Tốt, ta tiếp tế ngươi, hiện tại có thể đem tư liệu cho ta à?" "Không được, ta còn không có coi xong." Vương Mặc lộ ra ngay một phần hiệp nghị, "Mã tổng, ngươi còn nhớ rõ, ngươi cho ta phần này cổ phần hiệp nghị sao?" "Ta biết, thứ này trong mắt ngươi bất quá là một tờ giấy lộn, đây là lửa phỉnh ta bánh nướng. Nhưng phía trên có ngươi ký tên, cùng công ty còn dấu. Cầm tới tòa án trên, có thể làm hiện lên đường chứng cung cấp. Đến lúc đó, ngươi cần y theo hợp đồng, cho ta tương ứng công ty cổ phần cùng phân hoa hồng." Vương Mặc thật sự là càng ngày càng quá phận, Mã Lan Na mặt không biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Mặc, "Ngươi khẳng định muốn như thế quá phận sao? Ngươi tin hay không, ta có thể tại toàn bộ ngành nghề phong sát ngươi." "Ta tin tưởng." Vương Mặc trên mặt lộ ra chẳng hề để ý cười, "Ngươi cứ việc phong sát ta đi. Chỉ bất quá, thuộc về ta lợi ích, ta sẽ dốc hết toàn lực tranh thủ." Vương Mặc liền phong sát cũng không sợ. Mã Lan Na triệt để đối Vương Mặc không có cách. Nàng cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi, nàng không muốn cùng Vương Mặc đối tuyến, chỉ muốn mau sớm cầm lại tư liệu. "Mã tổng, ngươi nhường tài vụ tính một chút, hẳn là bổ khuyết ta bao nhiêu tiền, sau đó mau chóng đánh tới ta thẻ lương bên trong, về sau ta sẽ đem máy tính cho ngươi." "Không cần tài vụ hay toán." Mã Lan Na rất rõ ràng, công ty sổ sách tiền tài cũng không dư giả. Vương Mặc yêu cầu các hạng bổ khuyết tính được, tối thiểu đột phá 100 vạn khoảng cách. Mặc dù có tiền, Mã Lan Na cũng không muốn cho Vương Mặc. Huống chi nàng không có tiền. Nàng suy nghĩ một chút, tham dò tính hỏi thăm Vương Mặc. "Công ty tình trạng tài chính, ngươi hẳn là có nghe thấy. Ngươi muốn bổ khuyết ta không bỏ ra nổi bất quá, ta dùng một gian nhà gán nợ a." "Ngươi đừng vội cự tuyệt, đó là một căn biệt thự, chỉ bất quá vị trí có chút nghiêng, là tại vùng ngoại thành vị trí. Nếu như ngươi đồng ý, ta lập tức có thể đem cái kia căn biệt thự sang tên cho ngươi." Vương Mặc vừa mới cũng là đang tự hỏi nhà vấn đề. Nghĩ không ra, lão yêu bà Mã Lan Na vậy mà lại đưa chính mình một gian nhà. Đương nhiên, hắn không có vội vã đồng ý, hắn cần muốn đi nhìn một chút cái kia gian nhà tình huống. Nếu như là phôi thô quên đi, hắn hy vọng là trùng tu sạch sẽ, có thể trực tiếp dọ sách vào ở cái chủng loại kia. "Chúng ta đi xem một chút cái kia gian nhà." "Đi thôi." Mã Lan Na so Vương Mặc càng thêm cuống cuồng. Vương Mặc quay đầu hướng trong phòng bếp huyện huyện bốn người quát lên. "Ta ra ngoài làm ý chuyện, các ngươi ăn cơm trước." "Ừm ân." Trương Thông hiếu kỳ hướng trong phòng mắt nhìn. Kết quả, hắn thấy được bốn cái lớn nhỏ không đều mỹ nữ. Cũng không biết những người kia là Vương Mặc người nào, nhưng hắn lập tức hâm mộ. Nghĩ đến Vương Mặc sắp thu hoạch được một căn biệt thự làm bổ khuyết, Trương Thông càng thêm ước ao ghen tị. Chương 25. "Giữa chúng ta, tính toán là quan hệ như thế nào đâu?" Trương Thông lái xe, chở lão yêu bà cùng Vương Mặc thẳng đến vùng ngoại thành. Lão yêu bà Mã Lan Na nói biệt thự, khoảng cách khu vực thành thị trọn vẹn mấy chục cây số. Cái kia căn biệt thự dựa vào núi, ở cạnh sông, nhìn như phong cảnh tươi đẹp, trên thực tế cho người ta một loại ở vào vùng núi cảm giác. Ở vào vùng ngoại thành biệt thự, tự nhiên là cho kẻ có tiền khai phá, thế mà, nhà đầu tư không có xây mấy cái ngôi biệt thự, liền mắt xích tài chính đứt gãy chạy trốn. Phu cận trừ một đầu đường nhựa nối thẳng khu vực thành thị, căn bản không có ra dáng nguyên bộ công trình. Lúc trước, Mã Lan Na mua sắm cái kia căn biệt thự không phải là vì ở lại, mà chính là xào phòng. Tuyệt đối không nghĩ đến, cái kia căn biệt thự mau đưa nàng cho thua thiệt chết rồi. Nàng đã sớm đem cái kia căn biệt thự giao cho môi giới bán ra, nhưng một mực không người hỏi thăm. Dù sao, chung quanh quả thực là hoang sơn dã lĩnh, muốn cái gì không có gì, căn bản không ai nguyện ý tiếp bàn. đã Vương Mặc công phu sư tử ngoạm yêu cầu bồi thường, nàng dứt khoát cắn răng một cái, đem cái kia căn biệt thự đến cho Vương Mặc. Đối với người khác mà nói, ngôi biệt thự này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, có chút âm u làm người ta sợ hãi. Nhưng đối Vương Mặc tới nói, biệt thự này thật sự là thật là khéo. Hắn muốn là không thích vui mừng bị người khác quấy rầy. Hắn hướng tới Điền Viên Mục Ca sinh hoạt, ở trong thành thị cũng có thể thực hiện. Khuyết điểm duy nhất chính là, hắn muốn mua một chiếc xe. Biệt thự mặt đất 3 tầng, dưới mặt đất 2 tầng. Trước có hoa vườn, sau có bể bơi cùng mảng lớn tư nhân địa bàn. Biệt thự tự nhiên là trùng tu sạch sẽ, điện nước mạng lưới đều thông. Mặc dù nhà phòng trước sau khuyết thiếu quản lý, xem ra quỷ một dạng. Nhưng Vương Mặc càng xem nơi này càng thích, trọng yếu nhất nhà này là miễn phí. Mã tổng, nhà này ta rất ưa thích, chúng ta làm thủ tục đi thôi. Tốt. Mã Lan Na một mực căng thẳng tâm, nàng lo lắng bị Vương Mặc cự tuyệt, lo lắng cho mình không bỏ ra nổi bổ khuyết sẽ bị Vương Mặc khởi tố. Nương theo Vương Mặc gật đầu, nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Nàng lo lắng Vương Mặc đổi ý, tranh thủ thời gian gọi điện thoại tìm quan hệ, tăng tốc làm thủ tục sang tên. Thủ tục sang tên thuận lợi lại nhanh chóng hoàn thành, Vương Mặc lấy ra laptop. Hắn xóa trừ mình ra thiết định khởi động máy mật mã, đem máy tính giao cho Mã Lan Na. Mã Lan Na cẩn thận kiểm tra bên trong các hạng tư liệu số liệu, nàng lo lắng Vương Mặc sẽ xóa bỏ một ít gì đó. Đầu trâu mặt ngựa Trương Thông, nhịn không được lôi kéo Vương Mặc đi đến một bên, hắn chẳng biết xấu hổ mở miệng. "Vương Mặc, đã ngươi đều có một bộ biệt thự, ngươi khu vực thành thị cái kia ra nhà, tiện nghi xuất thủ cho ta thôi. Ngươi biết, ta nói chuyện cái bạn gái, đối phương yêu cầu ta tại trong thành phố mua phòng, sau đó mới nguyện ý gả cho ta. Chúng ta đồng sự một trận, ngươi liền giúp ta một chút thôi." "Ha ha." Vương Mặc cười lạnh. "Thật không biết, người này ra mặt sao dày như vậy? Chính mình cùng hắn chỉ là đồng nghiệp bình thường, mà không phải cái gì hảo hữu chí giao. Hắn làm sao có ý tứ nói ra, đem nhà tiện nghi bán cho hắn lời nói?" Đương nhiên, Vương Mặc không có làm mặt tự tuyệt, trước đó chép Triệu Kiến Nghiệp nhà thời điểm, Vương Mặc thế nhưng là thu được một số lá bùa. Trong đó có tấm bùa là vận rủi phù, bây giờ, Vương Mặc không để lại dấu vết lấy ra lá bùa, sau đó vô Trương Thông phía sau lưng. Phù vang hóa thành một vệt ánh sáng, chui vào Trương Thông thể nội. "Tình huống của ngươi ta biết, ta suy nghĩ một chút đi." "Ừm ân, xin ngươi mau sớm cho ta trả lời chắc chắn." Trương Thông tươi cười rạng rỡ. Hắn mảy may không nghe ra Vương Mặc là tại qua loa. Hắn làm sao biết mình bị dán lên một tấm vận rủi phù? Lao yêu bà Mã Lan Na đã kiểm tra song song, xác định trong máy vi tính tư liệu số liệu là hoàn hảo. Nàng thu hồi máy tính, hung hăng trừng Vương Mặc liếc một chút, sau đó bước chân vội vàng rời đi. Trương Thông đuổi theo sát, đồng thời định nọ tổ nào. "Mã tổng, máy vi tính này nặng bao nhiêu a? Ta tới lấy đi." Mã Lan Na đem máy tính giao cho Trương Thông. Làm sao biết, Trương Thông thằng ngu này lúc xuống lầu, hắn thế mà tay trượt. Máy tính rơi tại trên bậc thang, đùng đùng không dứt hướng phía dưới lăn lộn. Trong máy vi tính bàn phím cùng linh kiện đều bị ngã đi ra. Mắt thấy tình cảnh này, Mã Lan Na mắt tối sầm lại. Đây chính là nàng bỏ ra một căn biệt thự đổi lại máy tính a. "Trương Thông." Mã Lan Na phát ra chói tai gào thét, "Ngươi thằng ngu này, ngươi nghĩ tức chết ta sao? Ta nói cho ngươi, nếu như ổ cứng bị rất bể, nhìn ta không giết chết ngươi." Trương Thông đương nhiên biết máy vi tính kia tầm quan trọng. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ, chính mình làm sao lại tay trượt. Máy tính tuột tay trong nháy mắt, cả người hắn bị dọa đến hồn phi phách tán. Bây giờ, hắn vội vã xuống lầu, muốn đem máy tính nhặt lên, nhìn xem có hay không ném hỏng. Không nghĩ tới, dưới chân hắn nghiêng một cái, cả người hắn từ trên thang lầu hướng xuống ngã. Hắn hôm qua vừa bổ răng, lại bị té gãy. Không chỉ có như thế, cả người hắn tốt chết không sống, đập vào trên máy vi tính. Mã Lan Na vốn là tức hồn hện, giờ này khắc này, nàng khuôn mặt vặn vẹo thật muốn giết người. Vương Mặc quả thực không nghĩ tới, vận rủi phù sẽ lập tức phát huy tác dụng, mà lại hiệu quả sẽ tốt như vậy. Hắn không để ý máy tính phải chăng rất bể, hắn mỉm cười rời đi, thâm tàng công cùng tên. Về đến nhà, Uyển Uyển bốn người đã ăn xong cơm trưa. Nhìn thấy Vương Mặc trở về, Thu Thủy cùng Điền Điểm đội vàng cơm nóng món ăn nóng. Uyển Uyển cùng Vân Thư dính tới, các nàng đối lại trước chuyện phát sinh rất ngạc nhiên. "Ô Nhi Chan, cái gì là 2N1A? Cái này sao?" Vương Mặc mỉm cười, không có cụ thể giải thích, các ngươi chỉ cần biết rằng, vừa mới người kia là đến cho chúng ta đưa nhà là được. "Đợi chút nữa các ngươi thu thập một chút, chúng ta muốn dọn đi một tòa càng thêm lớn nhà bên trong." "Thật sao?" Uyển Uyển nhảy cẫng hoan hô, vừa mới nữ nhân kia xem ra thật đáng sợ, nghĩ không ra nàng người quái tốt đâu. Cảm khái một phen, Uyển Uyển lôi kéo Vân Thư sôi nổi đi thu thập hành lý. Điền Điềm Bưng đang còn nóng đồ ăn đi tới, nàng có chút xấu hổ. "Thân đại nhân, là không phải là bởi vì ta đến, cho nên nhà không đủ ở. Ta có thể cùng Thu Thủy tỷ ở cùng nhau, thực sự không được, ta có thể ngủ trên sàn nhà." Vương Mặc mỉm cười khoát tay, "Sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, bởi vì người kia thiếu nợ ta tiền, nàng không trả nổi tiền cho nên dùng nhà gắn nợ." Vương Mặc nhìn ra được, không chỉ là Điền Điềm, Thu Thủy cũng là lo lắng. 17-18 tuổi các nàng, hiểu được sự tình khá nhiều. Các nàng biết đổi nhà khẳng định rất cần tiền. Các nàng rất lo lắng bởi vì các nàng mấy cái, đối Vương Mặc tạo thành kinh tế áp lực. "Các ngươi không cần lo lắng. Mặc dù ta chưa nói tới phú khả địch quốc, nhưng nuôi sống mấy người các ngươi vẫn là không có vấn đề." Nghe được Vương Mặc nói như vậy, Điền Điềm phá lệ vui vẻ, Thu Thủy thì đỏ mặt lại gần. Nàng nhịn không được lẩm bẩm hỏi thăm, "Thần đại nhân, ngươi nuôi chúng ta tính là gì a? Giữa chúng ta, tính toán là quan hệ như thế nào đâu?" "Đúng vậy a." Điền Điềm cũng hết sức tò mò. Nàng hiện tại xem như thần đại nhân cái gì đây? Nha hoàn sao? Có thể thần đại nhân tựa hồ không có đem các nàng làm nha hoàn. Đệ tử sao? Có thể thần đại nhân tựa hồ không có truyền thụ cho đại gia công pháp tu hành. Bạn bè sao? Có thể các nàng đều là một số nghèo khổ nha đầu, nơi nào có tư cách làm thần đại nhân bạn bè a? các ngươi không làm rõ ràng được, các ngươi là thân phận gì sao? Vương Mặc sụ mặt nhắc nhở Thu Thủy, các ngươi tất cả đều là tế phẩm, mà ta là chủ nhân của các ngươi, rõ chưa?
Đúng nha.
Thu Thủy chợt nhớ tới, chính mình chủ động trở thành tế phẩm sự tình.
Có thể đúng vậy a, nơi nào có người sẽ ôn nhu như vậy đối đãi tế phẩm?
Thần đại nhân giúp các nàng an bài ăn ở.
Thần đại nhân là như vậy ôn nhu.
Chính mình nhất định muốn thật tốt báo đáp thần đại nhân mới được.
Thân là đại tỷ tỷ Thu Thủy, hiểu được so sánh nhiều chuyện.
Nàng đỏ mặt, lại một lần nữa ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Chương 26.
Sư muội, ta sẽ không để cho ngươi có việc đã có phòng mới, mà lại trong nhà đúng lúc không ở được.
Vương Mặc trực tiếp hạ dọn nhà mệnh lệnh.
Trước đó, hắn theo Hùng Tuấn cùng Sở Chính Kỳ trong tay, thu hoạch được hai cái túi bách bảo. Bây giờ, hắn đem hai cái túi bách bảo giao cho Huyền Huyền cùng Thu Thủy, đem các loại đồ dùng sinh hoạt hướng túi bách bảo bên trong bị lại.
Vương Mặc dẫn các nàng khinh trang thượng trận,
đón xe đến vùng ngoại thành biệt thự.
Cái kia bốn tiểu nữ, đối trước mắt căn phòng lớn phát ra kinh thán.
Các nàng liếc một chút liền thích, hoàn cảnh này duyên dáng địa phương.
Mặc dù nhà phòng trước sau không ai quản lý, dẫn đến cỏ dại sinh trưởng tốt, lá rụng đầy đất. Thế mà, nắm giữ vạn vật sinh trưởng năng lực Vương Mặc, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường những cái kia cỏ dại biến đến dễ bảo.
Vung xuống một thanh hoa tử, các loại muôn hồng nghìn tía hoa tươi, lập tức bày khắp trước nhà hoa biên.
Vương Mặc thực lực tăng lên, tại trong hiện thực cũng có thể chế tạo mưa xuống.
Hắn triệu hoán một trận gió táp mưa rào, đem sau phòng bể bơi thanh tẩy sạch sẽ.
Đến mức cho bụi tràn đầy trong phòng, không cần Vương Mặc phân phó, Huyền Huyền một đoàn người nhanh nhẹn bắt đầu quét dọn.
Vương Mặc tại phụ cận dạo qua một vòng, cùng chung quanh hoa cỏ cây cối thành lập liên hệ. Hắn an bài những cái kia hoa cỏ cây cối, giám thị tình huống chung quanh.
Hắn cũng không muốn có không có hảo ý người đến cửa quấy rầy.
Nếu như gặp phải không có hảo ý người, hoa cỏ cây cối sẽ hỗ trợ ngăn cản.
Ngay tại Vương Mặc một đoàn người khí thế ngất trời bố trí nhà mới lúc,
một cái thế giới khác bên trong, chính ở phương xa Vân Du Triệu Hành Vũ nhận được người trong nhà Thiên Lý truyền âm.
Hành Vũ, ngươi đi nơi nào à? Ngươi có biết hay không, nhà chúng ta bị Điển Gia thôn cái kia nhóm điêu dân xét nhà, trong nhà hết thảy đều bị những cái kia điêu dân dọn đi rồi. Mà lại, gia gia ngươi hắn bị giết, hắn bị cái kia nhóm điêu dân chạm hạ đầu lâu, hắn bị chết cực kỳ khó đủ.
Hành Vũ a, ngươi ở đâu? Ngươi tranh thủ thời gian trở về đi. Ô ô.
Trong truyền âm phủ, truyền tới nhà người đau thương thanh âm.
Triệu Hành Vũ giận không nhịn nổi, hắn không thể tin được loại sự tình này. Gia gia cũng không phải người bình thường, hắn sao có thể sẽ bị một đám điêu dân giết chết?
Còn có, gia gia thế nhưng là công hơn hiện hách lão binh, gia gia ra chuyện, thành chủ không có giúp đỡ sao?
Không có, thành chủ Sở Viễn Sơn cũng là cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, quản gia tiến về phủ thành chủ tìm hắn giúp đỡ, nghĩ không ra liền thành chủ phủ cửa đều vào không được.
Tóm lại, Hành Vũ ngươi tranh thủ thời gian trở về, vì gia gia ngươi báo thủ, đem chúng ta nhà đồ vật toàn bộ cầm về.
Ta đã biết.
Triệu Hành Vũ nghiến răng nghiến lợi đáp ứng sự kiện này, các ngươi không nên khinh cử vọng động, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở về thành Sơn Thành.
Kết thúc Thiên Lý truyền âm, Triệu Hành Vũ nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức chạy về nhà.
Thế mà, hắn cách Thanh Sơn Thành có đoạn khoảng cách, cần tốt một chút thời gian mới có thể đến.
Từ nhỏ đến lớn, gia gia Triệu Kiến Nghiệp đối với hắn sủng ái rất nhiều, nghĩ không ra gia gia đột nhiên bị giết.
Đương nhiên, nhất làm cho Triệu Hành Vũ không thể chịu đựng được sự tình là xét nhà.
Tu hành thế nhưng là một kiện mười phần hao phí tiền tài sự tình.
Đan dược, lá bùa, pháp khí, giao hữu các loại đều cần tiền.
Không có tiền tài, chỉ có thể làm một cái tu vi tiến triển chậm chạp, bị người xem thường khổ tu.
Tóm lại, không có gia gia làm vì hậu thuẫn của mình, chính mình cuộc sống sau này đem sẽ biến cực kỳ khó khăn.
Loại sự tình này, Triệu Hành Vũ càng nghĩ càng tức giận, hắn tranh thủ thời gian tế ra một cái truyền âm phủ, tìm cái nào đó bạn bè giúp đỡ.
Triệu Hành Vũ suy đoán, tuyệt đối không phải Điển Gia thôn điêu dân giết chết gia gia,
có thể đối phó gia gia người, tuyệt đối là cái người tu hành.
Có lẽ, đối phương là yêu ma cũng có nói,
cũng không biết tu vi của đối phương như thế nào.
Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải có chuẩn bị mới được.
Rất nhanh, trong truyền âm phủ, truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, "Sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Thanh âm của đối phương không chỉ có khàn khàn lại đau thương, Triệu Hành Vũ biết đối phương một số tình huống, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm.
Mao cốc sư minh, sư muội tình huống, ra sao?
Toàn thân hoại tử, sư phụ nói, không có thuốc chữa.
Mao cốc thanh âm tràn ngập vô tận đau thương cùng không cam tâm.
Triệu Hành Vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Mao cốc thanh âm tiếp tục chuyển đến, sư đệ ngươi không cần lo lắng, ta đã tìm được cứu chữa sư muội biện pháp.
Ngay cả sư phụ mới nói không có thuốc chữa, cũng không biết Mao cốc sư minh tìm được biện pháp gì.
Triệu Hành Vũ không dám hỏi thăm, lo lắng đánh vỡ sư minh mỹ hảo tưởng tượng.
Nói đi.
Mao cốc không có trò chuyện tiếp sự kiện này.
Sư đệ ngươi tìm ta, cần ta vì ngươi luyện chế đan dược sao?
Không sai.
Triệu Hành Vũ trở lại chính sự phía trên, sư minh, làm phiền ngươi giúp ta luyện chế một số, có thể tại trong thời gian ngắn, cưỡng ép tăng cao tu vi đan dược.
Ừm.
Mao cốc kinh ngạc dưới, bạo linh đan loại hình đan dược thuộc về cấm dược, một khi phục dụng sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng, sư đệ ngươi phải nghĩ lại.
Sư minh ngươi yên tâm.
Triệu Hành Vũ tranh thủ thời gian giải thích, ta không nhất định sẽ ăn, nhưng ta nhất định phải có chuẩn bị, dù sao, ta không biết thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu.
Đối phương là ai?
Mao cốc hiếu kỳ hỏi một câu.
Không biết.
Triệu Hành Vũ cắn răng nghiến lợi giải thích.
Có người giết ta ra ra, đồng thời cầm đi nhà ta hết thảy tài sản.
Mao cốc không nghĩ tới, Triệu Hành Vũ gặp phải vậy mà như thế thê thảm. Sư đệ, thỉnh nén bi thương.
Sư minh, ta không sao, ta ngay tại đổi về Thanh Sơn Thành, luyện dược một chuyện liền nhờ ngươi.
Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt tương ứng dược vật.
Kết thúc cách không đối thoại.
Vóc người thon dài gầy gò Mao cốc,
thở thật dài một cái. Mỗi người gặp phải đều là như vậy bất hạnh a. Hắn ở trong lòng phát ra tiếng cảm thán, sau đó quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh nằm người. Tiểu sư muội còn chưa có chết, còn có ý thức, nhưng nàng da trên người dần dần biến thành màu đen, mất đi sức sống, giống như là một gốc ngay tại khô héo hoa. Lúc này, nàng giống như tượng gỗ, mặc dù mở mắt, nhưng trong đôi mắt tràn đầy trống rỗng vô thần. Nàng trừng trừng nhìn chằm chằm nóc nhà, nàng biết mình không có thuốc nào cứu được. Nàng có thể cảm nhận được, tử vong chính từng chút xâm chiếm thân thể của nàng. Nàng đã tuyệt vọng, đã chết lặng, nàng đã bỏ đi, nàng đang đợi tử thần cuối cùng buông xuống. Mao Cốc ngồi tại cạnh giường, dắt tiểu sư muội đen nhánh không có nhiệt độ tay, đặt ở trên gương mặt của mình. "Tiểu sư muội, ta sẽ không để cho ngươi có việc, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi, ta đã tìm được chữa trị biện pháp của ngươi, thật, ngươi phải tin tưởng ta." Chết lặng tiểu sư muội vẫn chưa cho đáp lại. Cái này khiến Mao Cốc phá lệ đau lòng. Hít thở sâu một hơi, hắn giúp tiểu sư muội dắt tốt chân mền, đi ra ngoài. Mặc dù hắn là Linh Huyền Tông đệ tử, nhưng hắn không có ở tại Linh Huyền Tông bên trong. Hắn mang theo tiểu sư muội ở tại Linh Thảo thôn phụ cận trên một ngọn núi. Bây giờ, hắn tiến vào sát vách phòng luyện đan, đem các loại dược liệu đầu nhập trong lò đan. Hắn bắt đầu luyện chế Triệu Hành Vũ cần thiết đan dược. Đem đan lô khép lại, thêm tốt lửa than chỉ cần chờ đợi là được rồi. Hắn không có bảo vệ ở một bên, hắn thông qua một cái cửa ngầm, tiến vào ở vào phòng luyện đan dưới mặt đất trong mật thất. Tại căn này mật thất bên trong, giam giữ lấy mấy cái nữ tính, các nàng tất cả đều bị trói buộc tay chân, che lại miệng mũi. Những nữ nhân này, tự nhiên là Mao Cốc theo phụ cận Linh Thảo thôn cướp giật mà đến, các nàng là trị liệu tiểu sư muội mấu chốt một vòng. Lúc này, phụ cận tòa kia Linh Thảo thôn, bởi vì nhiều lần có thôn dân mất tích, Linh Thảo thôn thôn trưởng đang chủ trì một trận hiến tế nghi thức. Chương 27. Hắc thổ thần đại nhân khẳng định ưa thích thiếu nữ Linh Thảo thôn. Trong từ đường, một trận hiến tế nghi thức đang tiến hành. Gần nhất, Linh Thảo thôn nhiều lần có thôn dân mất tích. Ngay từ đầu, đại gia coi là phụ cận trong núi rừng xuất hiện xài lang hổ báo. Thế mà, đi qua lên núi tìm kiếm, cũng chưa phát hiện dã thú tung tích. Mà lại, mất tích thôn dân đều là nữ tính, nhỏ đến 4 năm tuổi, lớn đến 20 tuổi nữ tính đều có sai lầm tung. Các thôn dân suy đoán, đây có lẽ là yêu ma gây nên. Có người vào thành bảo quan, hy vọng quan sai có thể tới vây quét yêu ma. Quan sai hoàn toàn chính xác đến trong thôn, triển khai một trận càn quét. Thế mà, quan sai không chỉ có không thể đem yêu ma tìm ra, ngược lại cuốn đi trong thôn rất nhiều quý báu dược tài cùng tiền tài. Linh Thảo thôn cũng nỗ lực tìm Linh Huyền Tông giúp đỡ, dù sao Linh Huyền Tông thường xuyên mua sắm thôn bọn họ gieo trồng dược tài. Thế mà, Linh Huyền Tông các tiên nhân hoàn toàn không có đem bọn hắn Linh Thảo thôn để vào mắt. Linh Huyền Tông căn bản không nguyện ý phản ứng đến bọn hắn. Thôn dân mất tích tình huống không ngừng phát sinh. Có người nghe nói, Hắc Thổ thôn cung phụng Hắc Thổ thần 10 phần linh nghiệm. Nghe nói, Hắc Thổ thôn cùng Thượng Hà thôn đều hướng Hắc Thổ thần tiến hành qua hiến tế. Sau đó Hắc Thổ thần hạ phàm, thành công đem tàn phá bừa bãi thôn làng yêu ma chém giết. Bây giờ, Linh Thảo thôn còn sót lại một con mắt độc nhãn thôn trưởng. Hắn xuất lĩnh toàn thể thôn dân, tại trong từ đường hướng Hắc Thổ thần tiến hành hiến tế. Rộng lớn bàn thờ trên, trưng bày các loại chân quý dược tài, mặc kệ là nhân sâm vẫn là hà thủ ô không thiếu gì cả. Trừ cái đó ra, còn trưng bày một đầu vừa giết tốt heo mập, cùng gà vịt cá ngông các thứ. Đương nhiên, còn một cặp đáng yêu đồng nam đồng nữ. Cái kia đối với đồng nam đồng nữ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngồi tại cung cấp trên bàn bọn hắn, nhìn thấy mấy trăm người đồng loạt quỳ xuống. Bọn hắn cảm thấy 10 phần thú vị, ngay tại khanh khách cười không ngừng. Độc nhãn thôn trưởng cắm thơm quán đến, xuất lĩnh các thôn dân không ngừng quỳ bái, đồng thời thành tín cầu nguyện. Bàn thờ trên tế phẩm cũng không có giống như là nghe đồn rằng như thế biến mất. Hắc thổ thần không có chút nào buông xuống vết tích. Kỳ quái, Hắc thổ thần đại nhân sẽ không phải là đang ngủ đi, hắn tại sao không trả lời chúng ta hiến tế đâu? Có lẽ, chúng ta nơi này không nhận Hắc thổ thần quản hạt. Dù sao thần tiên cũng là có phạm vi quản hạt cái gì à? Không thể nào, mặc dù Hắc thổ thần là Hắc thổ thôn cung phụng thần minh, nhưng hắn tại Thượng Hà thôn buông xuống qua đây, ta nghe nói trước đó hắn còn buông xuống tại Điền Gia thôn. Khẳng định là chúng ta chỗ đó sai lầm, cho nên Hắc thổ thần không có nghe thấy cầu nguyện của chúng ta. Thế nhưng là, chỗ đó sai lầm đâu? Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, minh tư khổ tưởng lên. Rất nhanh, có người nghĩ đến một việc. Ta nghe nói, mặc kệ là Hắc thổ thôn vẫn là Thượng Hà thôn, bọn hắn hiến tế dùng đều là đồng nữ đâu. Có lẽ, Hắc thổ thần đại nhân cũng không thích đồng nam, cho nên mới sẽ không nhìn chúng ta như thế. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, tuổi tác quá nhỏ đồng nữ hẳn là cũng không được. Nghe nói, Hắc thổ thần là cái nam tử trẻ tuổi đây. Hắn khẳng định ưa thích thiếu nữ. Độc nhãn thôn trưởng gật một cái, hắn cũng đồng ý các thôn dân suy đoán. Hắn hướng đồng nam đồng nữ phụ mẫu mắt nhìn. Nhất thời, hai đứa bé kia phụ mẫu như được đại xá, mau tới trước đem hải tử ôm đi. Sau đó, độc nhãn thôn trưởng hướng một cái tuổi trẻ nữ tử nhìn qua. Nô nương tử, đem ngươi hai cái nữ nhi mang tới đi. Hai cái. Thân mang một bộ lụa trắng nô nương tử có chút mắt trợn tròn. Nàng nỗ lực cùng thôn trưởng có kẻ mà cả, một cái được hay không? Chuyện tốt thành đôi nha. Độc nhãn thôn trưởng tàn nhẫn cự tuyệt, hắn bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng không muốn dùng ngươi hai cái nữ nhi hiến tế, nhưng ngươi biết, gần nhất trong thôn nhiều người như vậy mất tích, trước mắt chỉ có ngươi nhà hai cái nữ nhi thích hợp hiến tế. Thôn trưởng, ngươi đáng thương ta đi. Nô nương tử ô ô khóc ồ lên. Trượng phu ta theo trên vách núi té xuống, hắn hải cốt chưa lạnh, ta liền thừa hai cái nữ nhi. Thôn trưởng, đừng nói nhảm. Độc nhãn thôn trưởng sụ mặt hướng những người khác hạ lệnh, đi trong nhà nàng, đem nàng hai cái nữ nhi mang tới. Độc nhãn thôn trưởng làm như thế, tự nhiên có nhất định nguyên nhân. Nô nương tử còn trẻ, nàng một người khẳng định dưỡng không lớn hai đứa bé. Đem hai đứa bé đưa đi, không có hài tử liên lụy nô nương tử tương đối tốt tài giá. Rất nhanh, hai cái giống nhau như lúc song bảo thai thiếu nữ kêu khóc bị mang vào từ đường. "Mẹ, mẹ, ta không cần làm tế phẩm. Mẹ, nhanh mau cứu ta, mẹ, nô nương tử chỗ đó có thể cứu mình hai cái nữ nhi a." Nàng lệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất, cái gì đều không làm được. Hai thiếu nữ có cái 8, 9 tuổi, các nàng không ngừng kêu khóc dãy rủa. Độc Nhãn thôn trưởng khiến người ta đưa các nàng trói lại, sau đó sắp đặt tại bàn thờ trên. Đó lấy, hắn xuất lĩnh linh thảo thôn toàn thể thôn dân, lại một lần nữa đối hắc thổ thần tiến hành cầu nguyện. Hiện thực thế giới, vùng ngoại thành biệt thự. Vương Mặc đang cùng Uyển Uyển một đoàn người bố trí nhà mới. Trong không khí, lần nữa chậm rãi xuất hiện văn tự nhắc nhở. Có tiếp nhận hay không linh thảo thôn hiến tế là không linh thảo thôn. Vương Mặc nhìn về phía Uyển Uyển bốn người, các ngươi biết linh thảo thôn sao? Thu Thủy trước tiên cho ra trả lời, ta biết cái thôn kia, thôn bọn họ lấy gieo trồng dược thảo mà sống, liền linh huyền tông đều thường xuyên mua sắm bọn hắn thảo dược đây. Thu Thủy đến từ Sơn Nam thôn là gieo trồng quả thụ mà sống. Thu Thủy đã từng đi qua linh thảo thôn, học tập gieo trồng dược tài kinh nghiệm. Nghĩ không ra, linh thảo thôn thế mà cùng linh huyền tông tồn tại gặp nhau. Cũng không biết bọn hắn gặp chuyện gì. Bọn hắn không có tìm linh huyền tông giúp đỡ sao? Thế mà hướng mình hiến tế. Mang theo một tia hiếu kỳ, Vương Mặc tiếp nhận linh thảo thôn hiến tế. Nhất thời, nhân sâm cùng linh chi, hà thủ ô loại hình dược tài làm tế phẩm, chống rông xuất hiện tại biệt thự trên mặt đất. Trừ đồng dạng tế phẩm, lần này vậy mà xuất hiện một đối song bảo thai thiếu nữ. Khá lắm, còn tốt chính mình đổi nhà, không phải vậy chỗ đó ở đến phía dưới. Cái kia song bảo thai thiếu nữ như là trước đó vân tư một dạng. Tay chân của các nàng bị trói lại. Đồng thời, các nàng khóc bù lu bù loa. Vân Thư bưng bít lấy chính mình nóng hổi mặt trái xoan. Nàng nghĩ đến trước đó, chính mình làm tế phẩm xuất hiện hình ảnh. Ô. Song bảo thai thiếu nữ phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa, trước mắt xuất hiện mấy cái thân mang ăn mặc quái dị người. Nhất thời, các nàng khóc đến càng thêm hùng, "Mẹ, mẹ ngươi ở đâu? Ta muốn về nhà, ta không cần làm tế phẩm." "Đừng khóc." Thân là đại tỷ tỷ Thu Thủy, nỗ lực tiến lên trấn an hai người. Thế mà, Vương Mặc đưa tay đem Thu Thủy ngăn lại. Hắn phát hiện trong không khí, thế mà xuất hiện một đoạn trước này chưa có văn tự. Băng Thanh Ngọc Khiết không muốn làm tế phẩm. Phải chăng cho các nàng tự do là không băng thanh ngọc khiết, hẳn là cái kia song bảo thai thiếu nữ tên. Các nàng hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm tại kháng cự, không nguyện ý trở thành tế phẩm. Vương Mặc thật không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể cấp cho tế phẩm tự do. Đã các nàng không nguyện ý, Vương Mặc đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hắn quyết định cho hai người tự do. Điểm kích là, nhất thời, vừa mới xuất hiện hai cái song bảo thai thiếu nữ, chậm rãi biến mất. Thu Thủy cùng Điền Điểm các nàng hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ tình huống. Mặc dù Vương Mặc đưa cho cái kia hai thiếu nữ tự do, nhưng hắn tiếp nhận nhân xâm loại hình tế phẩm. Cho nên, trước mắt hắn xuất hiện tương quan nhắc nhở. Người tiếp nhận linh thảo thôn hiến tế xin mau sớm trợ giúp linh thảo thôn giải quyết tà ma thai ương chương 28. Cùng thần đại nhân quan hệ tiến lên một bước tà ma thai ương. Cũng không biết linh thảo thôn gặp cái gì sự tình. Đoán chừng tình huống rất nghiêm trọng, cho nên trong thôn mới có thể phát động một trận hiến tế. Vương Mặc không có lãnh đạm, căn dặn Thu Thủy bốn người một phen. Hắn dự định tiến về linh thảo thôn. Mặc ca. Thu Thủy đỏ mặt bước nhanh về phía trước. Nàng biết Vương Mặc dự định tiến về linh thảo thôn. Nàng gan lớn kéo lại Vương Mặc cánh tay, mang ta lên có được hay không? Ta trước đó đi qua linh thảo thôn, nói không chừng ta có thể giúp đỡ ngươi một số bận điều đây. Được. Vương Mặc không có cự tuyệt, hắn dẫn Thu Thủy hư không tiêu thất. Uyển Uyển cùng Vân Thư không cảm thấy Thu Thủy hành động có cái gì không đúng. Duy chỉ có cùng Thu Thủy cùng tuổi Điền Điểm, nàng há lại không biết Thu Thủy mục đích. Nàng đỏ mặt chửi bậy câu, thật là giảo hoạt. Bất quá, nghĩ đến Thu Thủy ngực nở mông cong vóc người, nhìn lại mình một chút dinh dưỡng không đầy đủ khô quắt vóc người, nàng âm thầm hạ quyết tâm, chính mình muốn nhiều ăn một số. Nàng tuyệt đối không thể bị Thu Thủy so đi xuống mới được. Linh thảo thôn, trong từ đường nhìn thấy cung cấp trên bàn tế phẩm biến mất, người cả thôn hét lên kinh ngạc âm thanh. Lần này hắc thổ thần tiếp nhận bọn hắn tế phẩm, nhìn lấy hai cái đáng yêu nữ nhi biến mất, nô nương tử kém chút khóc chết rồi. Ai cũng không nghĩ tới, băng thanh ngọc khiết hai tỷ bội biến mất một hồi, thế mà chống rông xuất hiện. Người cả thôn đều ý thức được, khẳng định là hắc thổ thần đem cái kia song bảo thai tỷ bội cho lui trở về. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắc thổ thần đại nhân không thích song bảo thai? Chính mình đây là lộng khéo thành bụng sao? Trong nháy mắt, Độc Nhãn thôn trưởng trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngay tại người cả thôn không biết làm sao thời điểm, bàn thờ trên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Vương Mặc mang theo Thu Thủy hiện thân, đứng ở bàn thờ trên. "Đen, Hắc Thổ thần đại nhân." Độc Nhãn thôn trưởng mau tới trước quỳ xuống, "Xin ngài thứ tội." "Ừm." Vương Mặc có chút không hiểu rõ tình huống, "Ngươi vì sao xin lỗi?" "Ta, chúng ta Linh Thảo thôn, khẳng định là mạo phạm ngài. Chúng ta lần thứ nhất hướng ngài hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ, nhưng ngài không có tiếp nhận. Sau đó, chúng ta hướng ngài hiến tế song bảo thai tiểu nữ, chúng ta là một mảnh chân thành, tuyệt đối không có mạo phạm ý tứ. Tình huống như thế nào? Linh Thảo thôn hướng mình hiến tế qua đồng nam đồng nữ sao?" Thế nhưng là, chính mình không có thu đến bất kỳ nhắc nhở tin tức. Vương Mặc nhìn Thu Thủy liếc một chút, Thu Thủy dây hiểu, nhanh đi giúp đỡ điều tra sự kiện này. Vương Mặc ra hiệu Độc Nhãn thôn trưởng đứng dậy, mặc kệ là đồng nam đồng nữ, vẫn là song bảo thai thiếu nữ, ta toàn đều không thích, về sau đừng dùng người sống cho ta hiến tế. Minh bạch minh bạch. Độc Nhãn thôn trưởng đội vàng gật đầu. Đồng thời, hắn hướng khóc đến ánh mắt sưng đỏ Ngô nương tử vẫy vẫy tay. Ngô nương tử, còn không tranh thủ thời gian tới cảm ơn Hắc Thổ thần đại nhân. Hắc Thổ thần đại nhân, cảm ơn ngài đại nhân có đại lượng. Song bảo thai nữ nhi trở về, Ngô nương tử phá lệ cao hứng. Nàng đối Hắc Thổ thần đại nhân có thể nói là mang ơn. Thu Thủy trong đám người, đồng tình nhìn Ngô Nương Tử liếc một chút, Ngô Nương Tử rất không nỡ hai cái nữ nhi, có thể nàng căn bản không biết mình bỏ qua vô cùng lớn kỳ ngộ. Băng Thanh Ngọc Khiết bị dọa đến quá sức, ngươi dẫn các nàng đi về nhà a. Cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ. Ngô Nương Tử không dám nói lời cảm tạ. Nàng đội vàng mang theo hai cái nữ nhi rời đi, sợ Hắc Thổ Thần đại nhân thay đổi chủ ý nhìn thấy cái này cái trẻ tuổi tuấn giật Hắc Thổ Thần như thế thân dân, Độc Nhãn thôn trưởng âm thầm cảm thấy cao hứng. Vương Mặc tại lúc này tiến vào chính đề, thôn các ngươi chuyện gì xảy ra, có yêu tà quái phá sao? Độc Nhãn thôn trưởng đội vàng giải thích, theo đoạn thời gian trước bắt đầu, thôn chúng ta liên tiếp mất tích 30, 40 người. Mất tích người đều là nữ tính, có tiểu hài tử cũng có 20 mấy tuổi người. Các nàng có chút là tại đồng ruộng lao động lúc mất tích, có chút là buổi tối lúc ngủ mất tích, có chút thì là trong núi mất tích. Các nàng giống như là hư không tiêu thất, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy có đồ vật gì đưa các nàng cướp giật rời đi. Hắc Thổ Thần đại nhân, chúng ta Linh Thảo thôn sẽ không phải là bị yêu ma để mắt tới đi. Độc Nhãn thôn trưởng cùng các thôn dân không kịp chờ đợi muốn đạt được một đáp án. Vương Mặc vừa đến Linh Thảo thôn, căn bản không biết cái thôn này tình huống. Các ngươi đừng nóng đội, ta trước điều tra một phen, các ngươi nên làm sao thì làm đi. Hắc Thổ Thần đại nhân, ngươi có bất kỳ cần, cứ việc phân phó thôn chúng ta mỗi người. Vương Mặc đi ra từ đường ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện cái thôn này so Hắc Thổ thôn cùng Sơn Nam thôn sung túc nhiều. Hắc Thổ thôn loại hình thôn xóm đều là dùng đất bằng tường, có ít người trong nhà thậm chí ở tại nhà lá. Nhưng Linh Thảo thôn không giống nhau, thôn này mặt đất đều là dùng lót gạch xanh thiết lập. Không chỉ có như thế, Linh Thảo thôn không khí phá lệ tươi mát. Có lẽ nơi này linh khí nồng đậm, cho nên thích hợp gieo trồng dược tài a bay lên không. Vương Mặc nhìn thấy thôn làng chung quanh có từng khối dược điển, bên trong mới trồng đủ loại dược tài. Thu Thủy tại mỗi cái thôn dân ở giữa chuyển vòng, nàng đứng tại trên mặt đất hướng Vương Mặc phất tay. Thu Thủy là thuộc về Vương Mặc tế phẩm, Vương Mặc có thể tùy ý khống chế. Hắn ngoắc ngón tay, Thu Thủy cũng bay lên không trung. Thu Thủy sợ bắt lấy Vương Mặc cánh tay, sau đó báo cáo chính mình điều tra đến sự tình. Mặc ca, ngay từ đầu, Linh Thảo thôn là lấy đồng nam đồng nữ hướng ngài hiến tế. Có lẽ là ngài không có tiếp nhận quan hệ, bọn hắn suy đoán ngài ưa thích tiểu nữ, cho nên thay đổi một đối song bào thai tiểu nữ. Giảng thuật chuyện này thời điểm, Thu Thủy đỏ mặt nhìn chăm chú Vương Mặc, nàng cảm thấy Vương Mặc không thích đồng nam cái gì, cho nên mới sẽ cự tuyệt Linh Thảo thôn lần thứ nhất như thế. Vương Mặc hoàn toàn chính xác không hy vọng nam tính tế phẩm được đưa đến bên cạnh hắn. Chẳng lẽ trò chơi này tuân theo nội tâm của hắn, biết hắn không thích nam tính tế phẩm, cho nên trò chơi trực tiếp giúp hắn cự tuyệt đồng nam hiến tế? Đây thật là quá tuyệt vời. Vương Mặc tạm thời đem sự kiện này ném đi sau đầu, hắn hướng nơi xa núi non trùng điệp núi lớn nhìn qua. Thế nào? Thu Thủy dọa đến không chịu được tới gần Vương Mặc mấy phần. Trên núi sẽ không phải có yêu ma à? Không biết có phải hay không là yêu ma, nhưng ta rõ ràng cảm giác trên núi có đồ. Ngươi đợi trong thôn tiếp tục tìm hiểu tình huống, ta đi trên núi một chuyến. Ừm, Mặc ca ngươi phải tất yếu cẩn thận. Thu Thủy chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, nhìn lấy không trung Vương Mặc hư không tiêu thất. Nàng tranh thủ thời gian che nóng hổi đôi má, nàng vừa mới thật to gan a. Bất quá, thần đại nhân không có đẩy ra nàng, trên mặt cũng không có ghét bỏ cùng chán ghét. Nói tóm lại, nàng và thần đại nhân quan hệ tiến lên một bước. Về sau, chính mình muốn không ngừng cố gắng đâu. Vương Mặc phát giác trên núi có biến. Ở trong núi Ma Gốc, cũng nhạy cảm phát hiện Linh Thảo thôn có biến. Hắn cũng chưa phát hiện thần minh buông xuống, hắn chỉ là cảm giác có người vô cùng thích hợp tiểu sư muội. Lợi dụng cái tiếng người, nhất định có thể trị hết tiểu sư muội bệnh. Hắn trước tiên xuống núi, tiến về Linh Thảo thôn.